Nô Trần hơi sừng sờ, không ở nơi này. Hắn hồi tưởng đáy hồ thế giới, không có gì ngoài Long Quy, tựa như không có vật gì khác nữa. Sau một khắc, Nô Trần dường như nghĩ đến kết quả, mắt lộ ra kinh dị. Ngươi là nói cái kia nhất tôn có tiên thực lực Long Quy là đặc thù tiên khí. Chương 185, mượn tiên địa chi thế, kinh thiên dị tượng. Khổng lồ mà mênh mông Long Quy là đặc thù tiên khí. Nghĩ tới khả năng này, dù là tâm tình luôn luôn vững vàng Nô Trần đều khiếp sợ. Nô Trần vẫn cho là vị kia có tiên cấp thực lực Long Quy, chính là một đầu thượng cổ đại hung, nhưng chưa từng nghĩ đến, Long Quy chính là đặc thù tiên khí. Thấy tiên tăng vương không có phủ định, Nô Trần trong lòng kinh ngạc. Nhất tôn tiên manh thú vì tiên khí, tuyệt đối là đặc thù ở cực điểm tiên khí. Đúng lúc này, tiên tăng vương mở miệng nói. Nó cũng không phải chân chính tiên khí, xem như là nửa cái. Nghe vậy, Nô Trần sinh lòng hiếu kỳ, không phải chân chính tiên khí, xem như là nửa cái. Có ý tứ, nói là Long Quy được luyện chế thành tiên khí thất bại. Nhất kiện nửa thành phẩm tiên khí có tiên cấp thực lực. Trong khoảng thời gian ngắn, Nô Trần hiếu kỳ không ngớt, bất quá Nô Trần vẫn chưa hỏi thăm nữa, bởi vì tiên tăng vương một bộ không nghĩ thông miệng rằng, dốc. Nô Trần cũng không gấp, hắn cũng không muốn lắm miệng, người khác không muốn nói miễn cưỡng không đến. Ở nơi này sau đó, Nô Trần dứt bỏ hiếu kỳ ý tưởng, tâm thần chìm đắm. Hệ thống, đem hỗn độn chi hỏa hối đoái đi ra. Keng. Hối đoái ba loại cờ thưởng, hỗn độn chi hỏa. Suy. Ngọn lửa trong suốt, đột nhiên xuất hiện với Ngô Trần trước mặt. Đây là hỗn độn chi hỏa, được xưng thiên địa sơ khai phía trước chính là tồn tại hỏa diễm, thế gian đệ nhất thần hỏa. Hỗn độn chi hỏa vừa ra, phòng tu luyện nóng rực, hàng cổ trường tồn phòng tu luyện lại có màu vàng thủy chảy ra. Tiên tăng vương đại biến, ánh mắt trừng lớn, bất khả tư nghị nhìn hỗn độn chi hỏa. Đây là lửa gì? Hỗn độn chi hỏa ẩn chứa hủy diệt, xuất hiện không đến sát na, có thể cung cấp tiên tu luyện phòng tu luyện kém chút bị hòa tan, vô cùng kinh khủng. Phong. Nô Trần miệng tụng đại đạo thật thanh âm, bóp ấn thần huyền dấu tay, lấy thiên địa chi thế phong ấn hỗn độn chi hỏa. Nhưng mà, hỗn độn chi hỏa khủng bố, vì thiên địa sơ khai trước liền tồn tại, cháy thế gian tất cả, thiên địa cũng có thể đốt sạch, Nô Trần tự nhiên không có khả năng phong bế. Bất quá Nô Trần vẫn chưa chân chính phong ấn, mà là tạm thời phong ấn trong chốc lát, tránh cho phòng tu luyện bị hủy. Nô Trần, ta tới giúp ngươi. Tiên Tăng Vương tự tử suy đoán ra Nô Trần ý tưởng, thần quang phóng khoáng, lần đầu từ trong động thiên đi ra. Hán đỉnh thiên mà đứng, tắm rửa đại đạo quang vũ, chân đạp đại đạo kim liên, dáng vẻ trang nghiêm, chân chính cổ Phật trên đời, dường như hắn đi không phải đường, mà là luân hồi, mà là vô địch. Vô địch tiên vương, bán ra động thiên, đại đạo cộng mình có rất nhiều thần âm lượn lờ, dường như 3000 thần ma đang nên tiếp Tiên Tăng Vương dáng người. Giờ khắc này, Tiên Tăng Vương song tay chắp tay trước ngực, quang mang vạn trượng, tường thụy trên không, hắn như Ngô Trần giống nhau, mượn dùng thiên địa chi thế, trợ giúp Ngô Trần tạm thời phong ấn hỗn độn chi hỏa. Lúc này, tại phía xa phương này tiểu thế giới bên ngoài, Long Quy bên ngoài cơ thể, đáy hồ bầu trời, thậm chí 3000 bí cảnh bầu trời, thậm chí 3000 châu không người cấm khu danh giới vòng trời. Dị tượng trên không, kinh diễm thế nhân. Vòng trời ngũ quang thập sắc, vạn thải sắc sỡ, như bắc cực ánh sáng, như tơ chủ run run. Huyền diệu phi phàm, xa hoa trong lúc đó ẩn chứa đại khủng bố, uy hiếp cửu thiên thập địa. Tại phía xa 3000 châu không người cấm khu sát biên giới, Quan Tâm Tiên Đạo Nụ Hoa giáo chủ cấp các cường giả, thần sắc kinh sợ. Thiên địa dị tượng. Vạn thải vọt lên. Có người ở mượn thiên địa chi thế. Một đầu trắng như tuyết lao quy mở miệng, treo ở hư không bên trong, sắc mặt đầy kinh sợ. Hắn nói ra thiên địa dị tượng nguyên do. Trong lòng mọi người đập mạnh, không người hoài nghi lão quy lời nói. Hắn là thượng giới xưa nhất sinh linh một trong, tuế nguyệt đã lâu, hầu như dường như du lịch tuế nguyệt trường hạ. Rất nhiều giáo chủ đều là chấn động, đồng tử co rút lại. Là người nào, lại có thể mượn dùng thiên địa chi thế dẫn động dị tượng như thế? Một gốc cây nói rằng, nó mở rộng cánh lá, vẻ xanh biếc rạng rỡ, nhàn nhạt quang vượng bao phủ, nhìn như sinh cơ bừng bừng gốc cây, lại làm cho người sinh ra cổ xưa cảm giác, dường như gốc cây lúc nào cũng có thể sẽ phong hóa. Gốc cây tồn tại tuế nguyệt đã lâu. Cùng với lao quy số tuổi không kém cạnh. Hai đại cổ lão sinh linh lên tiếng, toàn trường sôi trào. Đột nhiên, các ngươi mau nhìn tiên cổ bí cảnh. Không biết là người nào, đại hò hét. Mọi người nghe vậy nhìn về phía tiên cổ bí cảnh, toàn bộ đều biến sắc, chư cường đều không ngoại lệ. Tiên cổ nụ hoa có 3000 cánh hoa, có thể ấn ra bí cảnh thế giới hình ảnh, kiểm tra muốn kiểm tra thiên kiêu nhất cử nhất động. Mà bây giờ, 3000 châu đám người thấy 3000 trong cánh hoa cảnh tượng. 3000 bí cảnh bên trong đồng dạng có dị tượng, vạn thải trên không, tường thụy mà khủng bố. Thấy thế, mọi người đều không ngoại lệ, ngược lại hút lương khí. Dị tượng không phải 3000 châu nhân làm ra, mà là từ 3000 bí cảnh bên trong làm ra, nhưng cường đại đến liền 3.000 châu đều có dị tượng phơi bày. Rốt cuộc là người nào, lại có như thế uy năng? Một gã giáo chủ chấn động, trong lòng bắt đầu sóng lớn. Sẽ không phải là có người đạt được tiên cổ bí cảnh đại tạo hóa đi. Chắc là như vậy, nếu không, người phương nào có thể gây nên thiên địa dị tượng? Người đó chiếm được đại tạo hóa. Chẳng lẽ là Ngô Trần? Mọi người nghị luận, nhắc tới Ngô Trần thời điểm, thanh đồng tiên điện các loại, chờ, đại giáo biến sắc. Theo bản năng mọi người nhìn kỹ hướng 3.000 tiên đạo cánh hoa. Nhanh, trước mắt tiến nhập tiên cổ bí cảnh có thể đưa tới thiên địa dị tượng tên của người. Đầu kia tuyết trắng lao quy lên tiếng, thúc giục, hiếu kỳ muốn phải nhanh lên một chút biết là ai đạt được đại tạo hóa. Nhất thời, từng cái giáo chủ cấp cường giả đem một cái lại một cái tên trước mắt. Thiểm điện tử, Minh thần tử, Tây phương giáo thiếu niên Chí Tôn, Thanh đồng tiên điện truyền nhân, Lục quan vương, Ngũ quan vương. Một cái lại một cái tên trước mắt, hình ảnh từng cái biểu hiện, lại không có một là gây nên dị tượng người. Đối mặt lúc này tình trạng, bụi cây kia gốc cây ở không trung đong đưa, thản nhiên nói. Trước mắt Ngô Trần tên thử một lần. Tiếng âm vang lên, Thanh đồng tiên điện trầm mặc, Minh thổ giáo chủ biến sắc. Cuối cùng, có giáo chủ tuần hoàn gốc cây lời nói, trước mắt Ngô Trần tên. Không có hiện ra. Ngô Trần tên trước mắt, 3.000 cánh hoa vẫn chưa cho thấy hình ảnh, sát na dẫn tới mọi người khiếp sợ, Thanh đồng tiên điện các loại, chờ, đại giáo trong bụng trầm xuống. Mọi người đều biết, tiên cổ bí cảnh quả thật có thể biểu hiện bên trong hình ảnh, chỉ cần trước mắt thiên tiêu tên, là có thể kiểm tra bên ngoài hiện tại tình trạng. Nhưng phàm là có ngoại lệ, một khi bị khắc danh người gặp phải đại tạo hóa thời điểm, 3.000 cánh hoa cũng sẽ không biểu hiện, dường như thiên cơ bị ché lấp. Ngô Trần tình trạng, cùng với tình huống phù hợp, sẽ không thực sự là Ngô Trần A. Một vị cùng Ngô Trần không có qua cắt giáo chủ, kinh dị nói. Kim Cương giáo lao giáo chủ cười mở nói, lấy thiên địa dị tượng đến xem, nếu thật là Ngô Trần gây nên, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng đại tạo hóa. Không phải nhất định chính là Ngô Trần, cũng có thể là người khác, đừng quên thập quan vương tên của hắn cũng không có khác, hắn là hiện thời tươi đẹp nhất thiên tiêu. Thanh đồng tiên điện phó điện chủ lên tiếng, dành cho phản bác, hắn không muốn tin tưởng, cũng không muốn tin tưởng Ngô Trần chính là đạt được đại tạo hóa nhân. Không sai. Còn có vị kia lúc trước chôn giết rất nhiều thiên tiêu, lại tựa như trích tiên thanh niên nhân, hắn cũng có thể. Minh thổ giáo chủ nói rằng, thập quan vương cực kỳ thần bí, không người nào biết tên, trích tiên cũng giống như vậy. Mặc dù thanh đồng tiên điện, minh thổ đám người dành cho phủ định, phần lớn người nhưng trong lòng thì tin tưởng, đạt được đại tạo hóa nhân chính là Ngô Trần. Chỉ vì Ngô Trần chính là từ trước tới nay, vị thứ nhất tiến nhập tiên cổ bí cảnh giáo chủ cấp cường giả. Chương 186, bàn cổ, giúp ta châm lửa thần hỏa. Tiên cổ bí cảnh, thiên tăng vương truyền thừa chi địa. Ngô Trần cũng chưa biết chuyện ngoại giới phát sinh tình, một tâm đầu nhập đột phá thần hỏa cảnh bên trong. Chỉ thấy tiên tăng vương lấy tiên vương thần uy, dẫn động thiên địa đại thế, trợ lực Ngô Trần. Ông! Hỗn độn chi hỏa chấn động kịch liệt, điên cuồng bạo khí hơi thở như mở cống tiết hồng, làm vì thiên địa sơ khai trước liền tồn tại hỏa diễm, bây giờ bị phong ấn, hỗn độn chi hỏa nổi giận. Hai anh! Không linh vật, cảnh dám kiêu ngạo. Ngô Trần hừ lạnh, không giận tự uy. Hỗn độn khí thương mãng, bàn cổ pháp tướng hiện hiện, giờ khắc này hắn là bàn cổ cũng Ngô Trần. Bàn cổ vừa ra, hỗn độn chi hỏa dường như cực kỳ kiên kỵ, chậm rãi an tĩnh lại. Tiên tăng vương quỷ dị, cổ quái nhìn Ngô Trần, trong lòng nói nhỏ vị này pháp tướng rốt cuộc là cái gì, vì sao ngay cả bực này hỏa diễm đều muốn e ngại. Trước đây dị vực một nhóm, Ngô Trần trước mắt bàn cổ phù hiệu, tiên tăng vương đã từng hỏi qua Ngô Trần. Ngô Trần, ngươi hình người kia phù hiệu là cái gì? Bàn cổ. Ngô Trần đáp lại. Đây là dành cho tiên tăng vương đáp lại, tiên tăng vương nghi hoặc, bản cổ. Siêu tầm trí nhớ trong đầu, tiên tăng vương tìm không ra một cái tên là bản cổ vô thượng đại năng. Bây giờ, thấy bản cổ pháp tướng vừa ra, tiên tăng vương càng thêm khiếp sợ, hắn có thể nhìn ra hỗn độn chi hỏa bất phàm, có loại thiên địa sơ khai hoai, thế nhưng bản cổ pháp tướng lại có thể trấn áp. Lẽ nào bản cổ đi ra một bước kia? Không khỏi tiên tăng vương trong lòng hầu nghi nói. 620. Một bước kia. Là tất cả tiên vương đều ở đây truy tìm chính là đường, tiên vương thật là phần cuối sao. Các đời tiên vương biết được, tiên vương không phải phần cuối, trên đó còn có càng cao. Vô số kỷ nguyên, vô số tiên vương che giả mang mọc, đi trước cái địa phương kia, muốn cạnh tranh vượt qua, không phải là vì đi ra một bước kia, siêu việt tiên vương. Bàn cổ pháp tướng, chính là cho phép tiên tăng vương như thế cảm giác. Cùng lúc đó, trấn áp hỗn độn chi hỏa, Ngô Trần hung cửa bàn cổ phù hiệu, nở rộ hưng hực, sắc sỡ lóa mắt. Rất có đem vũ trụ tối tăm đều thắp sáng. Há miệng hút vào, bàn cổ phù hiệu rực sáng, hỗn độn chi hỏa bị Ngô Trần thôn phệ, nhảy vào bàn cổ trong ký hiệu mặt. Thiên Tăng Vương sắc mặt đại biến, tim đập nhanh không ngớt. Ngô Trần ngươi đây là điên rồi phải không? Hắn vốn cho là Ngô Trần là muốn mượn hỗn độn chi hỏa, châm lửa thần hỏa, khiến cho chính mình thần hỏa diễn sanh vì hỗn độn chi hỏa. Sự thực cũng không phải bên ngoài suy nghĩ, mà là càng thêm điên cuồng. Ngô Trần cần phải lấy bản cổ phù hiệu, thôn vệ hỗn độn chi hỏa, luyện hóa đã dùng, đây cũng không phải là từ trước thiên tiêu châm lửa thần hỏa mượn dùng thần hỏa biện pháp, mà là cường hãn thôn vệ. Hỗn độn chi hỏa bị bản cổ phù hiệu thôn vệ, một cỗ đốt cháy thiên địa cực nóng tịch quyển Ngô Trần. Ngô Trần thét dài. Giờ khắc này, hỗn độn chi hỏa lại một lần nữa bạo động, sẽ bị luyện hóa, hỗn độn chi hỏa làm sao có thể còn sẽ an tĩnh. Hỗn độn chi hỏa bạo phát, khí tức hủy diệt tràn ngập, hỗn độn khí như hồng thủy tuôn ra, cực nóng thần uy ngập trời. Bên ngoài vì thiên địa sơ khai hỏa diễm, bên trên có thể đốt thiên địa, dưới có thể đốt cửu u hoàng tuyển, thiên địa hết thể đều phải bị đốt sạch, thiên địa chi thế trong thời gian ngắn ra nẻ, rách nát không chịu nổi, ngăn không được hỗn độn chi hỏa. Chính là cái này thời điểm, Ngô Trần nắm lên thời gian chi băng, há mồm nuốt vào trong bụng. Thời gian chi băng, được xưng liền thời gian đều có thể đông lại, ngay cả là tiên vương cũng không có thể hoàn chỉnh ăn, Ngô Trần cũng là trực tiếp cả bội ném vào trong miệng. Sát na, đông lại vũ trụ hàn khí tịch quyển Ngô Trần toàn thân, Ngô Trần thân thể kết thành khối băng. Không cần thiết khoảng khắc, vô tận hàn khí tịch quyển đến bản cổ phù hiệu, bao phủ hướng hỗn độn chi hỏa. Nóng bỏng hỏa cùng rét lạnh băng, hỏa cùng nước đá tương phản cực hạn, hai người bạo phát ở Ngô Trần trong cơ thể tranh phong. Lúc này, Ngô Trần phân nửa thân thể kết băng, phân nửa thân thể thiêu đốt lửa lớn rừng rực, phảng phất âm dương lưỡng cực, sinh tử đối lập. Người điên. Đắt làm một đời vô thượng tiên vương, tiên tăng vương cũng không nhịn được kêu lên, Ngô Trần điên cuồng, khiến cho kỳ biến sắc. Giống. Cuối cùng là nửa tiên dược, không so được hỗn độn chi hỏa, băng hàn không kịp cực nóng bị hòa tan biến mất, Ngô Trần hét lớn một tiếng, chí cường bảo thuật đều xuất hiện. Ùng ùng. Ngô Trần phía sau lại tựa như có một phe hỗn độn được mở mang, phủ mang dương kích hỗn độn, thiên địa mở rộng ra, nhất tôn cây liễu chập chờn 3000 cánh liễu, trời xanh cự đại. Tàng cây phía dưới bản cổ ngồi xếp bằng, thương mãng như rồng, rộng lớn như nhạc, đỉnh thiên mà ngồi, cường đại tuyệt luân. Mà ở trên cây liễu, một đầu côn bằng bay lượn xoay quanh với cây liễu, cắm rễ cây liễu, cành liễu làm ổ. Ngô Trần hét lớn, như thiên một tiếng tiếu, phía sau cây liễu đánh xuống vô tận sinh mệnh lực. Bổ dưỡng Ngô Trần muốn bị cháy hết hỏa, tàng cây phía dưới bản cổ đứng dậy, cất bước hướng hỗn độn chi hỏa. Uy năng đắp tháp thiên địa. Cùng thời khắc đó, bởi vì hỗn độn chi hỏa đốt tán thời gian chi nước đá thâm hàn, thời gian chi băng dược lực không ở băng lãnh, Ngô Trần mượn cơ hội, như hải nạp bách xuyên, đem vô tận nửa tiên dược lực luyện vào thân thể, dũng mãnh vào bản cổ phù hiệu. Trấn áp. Tàng cây phía dưới bản cổ đi hướng hỗn độn chi hỏa, bước vào bản cổ ký hiệu sát na, thập nhị đô thiên thần sát trận mở ra. 12 vu tộc ma thần dung nhập tảng cây phía dưới bàn cổ. Vâng! Một quyền kích ra, ẩn chứa vô thượng, một quyền này tượng trưng vô địch, bao la. Hỗn độn chi hỏa chập chờn, hỏa quang đãng vũ nội. Một kích mà ra, tảng cây phía dưới bàn cổ ngồi xếp bằng xuống, cùng với bàn cổ phù hiệu hòa hợp, khiến cho bàn cổ phù hiệu tựa như sống, giống như là chân tránh bàn cổ muốn từ phù hiệu bên trong đi ra, vượt qua hồng hoàng chi địa, hàng lâm hoàn mỹ thế giới. Bàn cổ phù hiệu, hai tròng mắt khai mở. Há mồm nhét vào hỗn độn chi hỏa, đảm nhiệm hỗn độn chi hỏa dãy rủa, hám không động được. Bàn cổ, giúp ta châm lửa thần hỏa. Ngô Trần khẽ quát, giống như là đối bàn cổ phù hiệu nói, lại hình như ở cách nhảy qua hoàn mỹ, hồng hoang hai giới, cùng với 3000 ma thần đứng đầu, trời đất mở ra giả, bàn cổ cự thần kể rõ. Ông, một cỗ hồng hoang mà bao la thiên địa khí tức tràn ngập, hỗn độn bao phủ Ngô Trần, hỗn độn chi hỏa chập chờn, chạy vào bàn cổ phù hiệu bên trong, tẩm đổ Ngô Trần nhục thân. Hỗn độn chi hỏa thỏa hiệp, hoàn toàn bị luyện hóa. Hỗn độn chi hỏa toàn bộ tụ vào Ngô Trần trong cơ thể, sau một hồi lâu, Ngô Trần nhục thân bên trong có một ngọn lửa xuất hiện, đây là một đoàn tinh khiết nhất hỏa, nhất nóng bỏng hỏa, có thể hủy văn vật, có thể đốt tất cả. Ngô Trần thành công. Hắn thôn phệ hỗn độn chi hỏa, lấy bản cổ nhục thân chi lực, châm lửa thần hỏa. Đúng lúc này, ba sợi tiên khí xuất hiện, khiết bạch vô hạn. Tiên tăng vương song mâu sáng lên, Ngô Trần châm lửa vô thượng thần hỏa. Đi ra ngưng tụ ba đạo tiên khí đường xá, nhưng lại duy nhất ngưng tụ ba sợi. Mọi người đều biết, tiên cổ kỳ nguyên, thiên địa không biến, đạo tác hoàn chỉnh lúc, có thể tu ra tiên khí nhân cũng lông phượng và xứng lân. Ngay cả là ngút trời chi tư, cũng khó mà thấy rõ có thể tu ra tiên khí. Mà một kỳ nguyên mới, thiên địa đạo tác không hoàn chỉnh, muốn tu ra tiên khí, càng là khó lại càng khó hơn. Từ xưa đến nay, bao nhiêu kinh diễm người, muốn tu ra một đạo tiên khí, khó như bên trên thanh thiên, mà muốn tu ra ba đạo. Khó cáo ngất. Nhưng Ngô Trần làm xong rồi, bán ra một bước kia, ba sợi tiên khí tu ra, đây là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, tam sinh vạn vật thể hiện. Chương 187, quỷ dị diệt vong, nhục thân vô song. Ngô Trần tu ra ba đạo tiên khí, bị hỗn độn chi hỏa cháy nhục thân, tỏa sáng sinh cơ, trở nên càng cường đại. Nhục thân có bảo quang như ẩn như hiện, lưu chuyển trên đó, nhục thân vô song thể hiện. Thần hỏa cảnh cực cảnh. Ngô Trần mở trọng đồng, nhìn ba sợi tiên khí, hắn lại lắc đầu, không tiêu không phải ngạo, thản nhiên nói đáng tiếc, còn không đủ. Thoại âm rơi xuống, Ngô Trần đứng dậy, nhìn kỹ về phía trước, đang chờ đợi lấy cái gì? Tới. Ngô Trần khẽ nói, trước mặt xa xa có một mảnh sương mù xám xuất hiện, nơi đó có một ngọn đèn cổ đăng, với màu xám cho trong sương mù chập chờn đèn. Cái này là quỷ dị, Ngô Trần biết được nó sẽ đến, hắn xem qua hoàn mỹ tiểu thuyết, từ tiên cổ kỷ nguyên phía sau vô số thiên kiêu muốn đột phá gông cùng xiềng xiếc, đều là nghênh đón quỷ dị, đại khủng bố. Đó là hắc ám nổi loạn căn nguyên gây nên. Ngô Trần không, đứng chắp tay. Cổ đăng lóe lên hỏa quang, ba đạo thân ảnh màu xám cho từ đó đi ra, khí tức quỷ dị. Tiên Tăng Vương nhíu mày, thứ này ở tiên cổ thời kỳ cuối cũng xuất hiện qua, mặc dù hắn không có gặp phải, thế nhưng nghe nói qua. Hắc ám khí tức. Tiên Tăng Vương nói nhỏ, hắn vẫn chưa xuất thủ, bởi vì hắn biết cái này phải từ Ngô Trần đối mặt mình, đây là Ngô Trần cướp. Thình thịch. Ngô Trần bước ra, nhằm phía ba đạo bóng người màu xám, dường như đoán giống nhau, ba đạo bóng người màu xám biết tuyệt học của mình, côn bằng bảo thuật, liêu thần pháp. Các ngươi có thể bắt chước ta pháp, có thể bắt chước được ta nhục thân sao? Ngô Trần chứa bắt đầu một độ cung, không nhúc nhích dùng tiên khí, lấy bản cổ phương thức đang chiến đấu, phải lấy lực phá quỷ dị. Ba đạo bóng người màu xám cũng là noi theo Ngô Trần, lấy quyền đối quyền. Nắm đấm màu xám, vũ khí giật giảo, nhanh như thiểm điện, nện ở Ngô Trần trên người. Lúc này đây, bóng người màu xám lộ ra quỷ dị màu sắc, bọn họ dĩ nhiên không đánh nổi Ngô Trần nhục thân. Ngô Trần cũng sẽ không quản bọn hắn ngây người, quyền ảnh cướp di chuyển, đánh bay ba đạo bóng người màu xám, mỗi một quyền đều đánh cho bóng người màu xám tràn đầy sương mù, thân thể dường như sau một khắc liền nghiền nát. Cổ đang bạo phát nổi giận, khiếp sợ với Ngô Trần nhục thân. Từ cổ chí kim, mỗi một lần quỷ dị xuất hiện, đều là có thể hoàn mỹ phục chế đột phá gông cùng xiềng xiếc người pháp cùng thân, nhưng lúc này đây lần đầu tính sai. Quỷ dị dĩ nhiên phục chế không ra Ngô Trần sức mạnh thân thể. Không có lý do gì khác, Ngô Trần vô song nhục thân tiềm năng, sớm đã siêu việt cổ đăng cực hạn. Cổ đăng chập chờn, gọi trở về ba bóng người trở về, muốn phải trở về sương mù xám bên trong. Thấy thế, Ngô Trần cười nhạt. Nếu đã tới, cũng đừng nghĩ đi. Ngô Trần biết được quỷ dị bí mật, đó là hắc ám đầu nguồn, giới hải bên kia ba vị chuẩn tiên đế làm ra mánh khỏe, vì chính là gông cùm xiềng xiếc thiên địa, giam cầm gông cùm xiềng xiếc giả. Đồng thời có thể học tập những cái này gông cùm xiềng xiếc người thủ đoạn, để cầu tìm ra đột phá chuẩn tiên đế gông cùm xiềng xiếc phương pháp. Ngô Trần tự nhiên không có khả năng như bọn họ mong muốn. Bởi vì nếu như bí mật của mình bại lộ ở chuẩn tiên đế trước mặt, đúng là chàng thai họa ngập đầu. Lửa cháy ngập trời, như hỏa sơn phun lửa, bao phủ hướng cổ đăng, ngăn cản chúng nó tiến nhập sương mù. Cổ đăng rung chuyển, không dám tới gần trước mắt hỏa diễm, đối với hỏa diễm nó có loại nguyên vu bổn nguyên kiên kỵ. Ngô Trần chứa bắt đầu mỉm cười, đó là hỗn độn chi hỏa, chính mình thần hỏa, bây giờ cho mình sử dụng, có thể hủy diệt vạn vật, cổ đăng lại làm sao có thể đối kháng. Sau một khắc, hỗn độn chi hỏa biến hóa lao lung, vây khốn cổ đăng cùng ba bóng người, luyện rơi cổ đăng cùng ba bóng người, hóa thành cho bụi, sương mù tiêu tán theo. Hắc ám nguyên đầu, sớm muộn phải đi gặp lại. Túi đầu nhìn cổ đăng cho tàn, Ngô Trần nói nhỏ, trong con ngươi quang mang lóe lên liền ngừng lại, trên người có vô địch tư thế. Hắn chí nguyện rất xa, không đơn giản dã vọng quần lâm mảnh thiên địa này, hắn phải đi xa hơn, hắc ám nguyên đầu thượng thường chi thượng, mới là Ngô Trần dã vọng. Xem qua hoàn mỹ tiểu thuyết, Ngô Trần có rất nhiều nghi vấn. Thi hải tiên đế là ai? Thi hải tiên đế tại sao phải chết? Có thể ô nhiễm tiên đế dòng máu màu đen rốt cuộc là cái gì? Còn có thượng thương chi thượng tồn tại cái gì đại khủng bố? Những thứ này đều là Ngô Trần muốn biết, phát thệ cuối cùng có một ngày hắn đem phá giải đây hết thảy, thậm chí quần lâm thượng thương chi thượng. 3000 bí cảnh, đáy hồ thế giới. Ngô Trần từ long quy cửa bên trong bay ra, xoay người lại nhìn về phía trước mắt quái vật lớn, hiếu kỳ liên tục. Tới hiện tại, hắn đều cực kỳ kinh ngạc. Lớn vô cùng tiên cấp long quy sẽ là tiên khí. Tiên Tăng Vương, ta làm như thế nào lấy đi cái này tiên khí? Ngô Trần mở miệng, ánh mắt liếc mắt một cái vô biên to lớn long quy. Hắn có thể không có gì chữ vật vũ khí có thể trang bị lớn như vậy long quy. Ta chuyển cho ngươi một đoạn pháp quyết, sau này ngươi là có thể thao túng long quy, chuyển cho ngươi pháp quyết phía trước, Ngô Trần ta có một thỉnh cầu. Tiên Tăng Vương mắt lộ ra phức tạp màu sắc. Yêu cầu gì? Sau này, như có cơ hội, đem long quy luyện chế thành chân chính tiên khí, mà không phải là bán tiên khí. Vì sao? Luyện chế thành tiên khí, hắn không phải sẽ không có ý thức. Không phải, ta nói rồi hắn đã sớm chết rồi, hiện tại bất quá là bản năng ở thúc đẩy hắn hành động. Hai người đối thoại, Nô Trần nghe được Tiên Tăng Vương lời nói, cổ quái mà hiếu kỳ quỷ dị. Vốn là chết rồi. Nhưng là vì sao cái kia Long Quy thoạt nhìn cùng sống giống nhau? Còn có luyện chế thành tiên khí có ý nghĩa gì? Đáng tiếc, Tiên Tăng Vương không nói, Nô Trần cũng lười đi hỏi, đọc lên Tiên Tăng Vương dạy pháp quyết. Ùng ùng. Long cung thế giới rung chuyển, nước biển như phong bạo bắt đầu khởi động, vô cùng to lớn Long Quy thu nhỏ lại, hóa thành một con lòng bàn tay lớn nhỏ Long Quy. Thu hồi Long Quy, Nô Trần lao ra hồ nước. Giữa lúc Nô Trần suy nghĩ kế tiếp phải làm những gì thời điểm, Tiên Tăng Vương thình lình phòng nói rằng. Có thể, đưa hắn luyện chế thành tiên khí một khắc kia, hắn có thể sống lại, thời điểm đó hắn có thể mới thật sự là hắn. Bên ngoài tiếng vừa ra, Nô Trần hai tròng mắt trừng dưới, thân thể ngẩn ra. Bán tiên khí luyện chế thành tiên khí. Sau đó Long Quy liền có thể sống lại. Không phải nói Long Quy đã chết rồi sao, chết còn có thể sống lại. Còn có, cái gì gọi là thời điểm đó hắn, mới thật sự là hắn. Nô Trần trên đầu có thật to dấu chấm hỏi, cái này Tiên Tăng Vương tình huống gì, nói phân nửa, muốn sống sống hiếu kỳ chết một người người sao. Phải biết rằng, ngay cả là Tiên Vương, chết liền là chết, tiêu tán ở giữa thiên địa. Mà Tiên Tăng Vương bây giờ nói đem Long Quy luyện chế thành tiên khí, Long Quy liền có thể sống lại, hoàn mị sống lại. Từ Tiên Tăng Vương lời nói, Nô Trần có thể biết, Long Quy chắc là chết, sinh tiền tuyệt đối ít nhất là tiên cấp tồn tại, bây giờ Long Quy, thì là nhất kiện nửa thì bán tiên khí vật phẩm. Tương tự với con rối, đem sinh tiền cường đại cường giả luyện chế thành binh khí. Lúc này, Nô Trần thật tò mò, Long Quy là gì thân phận, cùng chân Long có quan hệ gì, cùng Tiên Tăng Vương có quan hệ gì, còn có vì sao nói luyện chế tiên khí phía sau liền có thể sống lại. Quên đi, chờ sau này có cơ hội luyện chế thành tiên khí, các loại, chờ, Long Quy sống lại sẽ biết. Suy nghĩ một lúc lâu nghĩ không ra cái nguyên cớ, Nô Trần không tính đang suy nghĩ. Nô Trần trọng đồng nhìn kỹ hướng Viết Vương, dường như muốn nhìn thấu địa phương xa xôi. Nửa tiên dược bị ta ăn, nên tìm cái chân chính tiên dược, mặt khác cũng nên xử lý những tên kia. Chương 188, Thanh Đồng trên tiên điện một đời truyền nhân, Đế Côn. Tiên cổ bí cảnh có tiên dược, người khác có thể không biết, thế nhưng Nô Trần biết, tiên cổ bí cảnh có tiên dược vườn, bên trong có tiên dược, trắng quy mang tiên. Tính một lần thời gian, không sai biệt lắm Thạch Hạo cùng Hắc Ám thần tử chờ cái kia chút cổ quái quái thai khai chiến. Nô Trần nói nhỏ, bằng vào hoàn mỹ tiểu thuyết ký ức, tìm cái phương hướng về sau trực tiếp đi. 3000 bí cảnh, Kim Linh giới. Nơi đây, ký hiệu đầy trời, hư không liệt phùng dày đặc, có người ở nơi đây đại chiến, sôi trào nơi này. Chỉ thấy Thạch Hạo, Tiêu Viêm hai người đang cùng mỗi bên đại thế lực thiên kiêu chiến đấu, trong đó có gì đó quái lạ quái thai, tự phong với thần nguyên người nổi bật. Như hoàn mỹ tiểu thuyết kể giống nhau, Thạch Hạo chịu đến bằng hữu bị đuổi giết tin tức, vì thế chạy tới, lại phát hiện là đối phương mai phục. Thạch Hạo, Tiêu Viêm, các ngươi hôm nay phải chết. Thiên quốc sát thủ lạnh lùng nói, trốn vào hư không, tập sát Thạch Hạo. Hai anh, chỉ biết trốn ở trong tối người hèn yếu. Thạch Hạo hừ lạnh, một quyền đánh phía hư không, chấn được hư không rung chuyển, sinh sôi đem thiên quốc sát thủ hoành bạo ở trong hư không. Tiêu Viêm thần hỏa lượn lờ, có hồng có lục, sáng lạn lóa mắt, màu sắc sặc sỡ hỏa diễm đa dạng, như nhất tôn vạn hỏa thần minh. Thuận tay phóng xuất hai đạo hỏa diễm, một đặt sần lanh trí cực cốt linh hỏa, một đạo có thể đốt tâm linh lục nhạt chi hỏa, hai người hòa hợp, sau một khắc lại dung nhập một đạo phảng phất tinh không một dạng tam thiên diễm viêm hỏa. Mọi người ở đây cho rằng Tiêu Viêm từ đó thời điểm, mấy đạo khác nhau khủng bố hỏa diễm bốc lên, lần lượt dung nhập trong đó. Một cỗ làm người sợ hãi độ lửa liên hoa xuất hiện, tịch diệt khí tức tràn ngập. Phật nộ hỏa liên. Tiêu Viêm thân cư dị hỏa, vì thế hắn thần hỏa cảnh đi lên vạn hỏa thiêu đồ y một đường, hắn muốn bốc cháy vạn hỏa, đúc thành vô thượng thần hỏa. Hỏa liên như mũi tên bắn ra hướng thiên quốc, minh thổ, thần miếu nhóm thế lực trong đám người, địch thủ sắc mặt kỳ biến, muốn chạy trốn cũng không kịp. Hỏa liên bạo phát, một đóa hung lệ mà mênh mông thần năng tịch quyển toàn trường, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Người muốn chết. Thiên quốc, minh thổ, thần miếu nhất phương tổn thất nặng nề, làm cho Hắc Ám thần tử làm mặt lạnh sắc, cùng còn lại cổ thánh tử xuất thủ, đối phó hướng Tiêu Viêm. Thạch Hạo tuy là thực lực cá nhân khiếp người, thế nhưng Tiêu Viêm quần thể công sát thuật càng mạnh. Khả đối địch phương mỗi bên thế lực lớn nhân viên tạo thành tổn thương. Hắc hắc, nổ tốt, chờ sau đó ăn thì quay. Thạch Hạo cười to, huy vũ nắm tay đập về phía tấn công về phía Tiêu Viêm Hắc Ám thần tử. Hai người như bất bại chiến thần, quần chiến chư hầu. Vào giờ khắc này, Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm, bày ra như thế nào thiếu niên chí tôn, chém giết cổ đại quái thai, không sợ hãi chút nào. Trang diện trong lúc nhất thời rằng cò khó dưới. Đột nhiên, ta tôi giúp đỡ bọn ngươi. Một giọng nói vang lên. Trốn tránh thật lâu Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân xuất hiện. Thấy thế, Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm mắt lộ ra ngưng trọng, bọn họ nhìn ra được Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân trở nên mạnh mẽ, đốt thần hỏa. Cùng thời khắc đó, lần lượt từng bóng người nương theo Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân đi ra, khí thế không kém chút nào Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân, thậm chí có vài cái mơ hồ sẽ vượt qua Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân xu thế. Bọn họ đều là một ít cổ đại nhân kiệt, ở khóa trước tiên cổ bí cảnh từng hiện lộ tài năng. Chư vị, theo ta cùng nhau động thủ giết Thạch Hạo, Tiêu Viêm, ta sẽ thanh toán nói thù lao. Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân thản nhiên nói, sắc mặt lạnh nhạt, mâu quang bình tĩnh. Thạch Hạo một kiếm chém vỡ hắc ám thần chết thân thể, nhìn về phía Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân, rêu cợt nói. Ngươi cái này bị Ngô Trần Đại ca đuổi giết tên, rốt cục xá ra được rồi hả? Không ở ẩn nút. Lời của hắn, dường như đau đớn Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân uy hiếp, khiến cho sắc mặt lạnh lẽo. Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân kể từ khi biết Ngô Trần tiến nhập tiên cổ bí cảnh, bức bách đối với Ngô Trần thực lực các bách, hắn tuyển trạch trốn tránh, không phải cùng còn lại người tranh phong, muốn tránh đầu sóng ngọn gió, có thể nói chật vật tuyệt cùng. Nhưng mà, liên tiếp mười mấy ngày, Ngô Trần căn bản không có dự định tới tìm hắn dấu hiệu, điều này làm cho bên ngoài sắc mặt biến thành màu đen, Ngô Trần căn bản không đem hắn để vào mắt, coi như con kiến hôi, mà chính mình lại tự cho là đúng cho rằng Ngô Trần sẽ đến giết chính mình. Chỉ vì mình là Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân, vẫn là tương lai đã định trước trở thành cự bá thiên tiêu. Đáng tiếc, tất cả chỉ là bên ngoài một người ý tưởng, Ngô Trần căn bản không phải nghĩ như vậy. Thanh Đồng Tiên Điện truyền người vì đó phẫn nộ, có loại bị khinh thị nhục nhã cảm giác. Câm miệng, hôm nay ta sẽ giết ngươi và Tiêu Viêm, làm cho Ngô Trần biết ta Thanh Đồng Tiên Điện uy danh. Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân hừ lạnh nói. Sau đó hắn liếc nhìn bên cạnh một vị mặc đại đấu đồng nhân, trong lòng tự tin càng thêm đủ. Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân cùng với hắn mời tới cổ đại quái thai nhóm gia nhập vào chiến trường, Thạch Hạo, Tiêu Viêm hai người áp lực tăng gấp bội. Thạch Hạo, chúng ta tới giúp ngươi. Nhiều người khi dễ người thiếu, quá đáng xấu hổ, ta muốn đánh các ngươi. Mấy đạo tiếng âm vang lên, Thạch Hạo, Tiêu Viêm đám người kinh hỉ. Tào Vũ Sinh, con thỏ nhỏ. Người tới chính là Tào Vũ Sinh, con thỏ nhỏ các loại, chờ, cùng với Thạch Hạo, Tiêu Viêm giao nhau tâm đầu ý hợp nhân. Trang diện trở nên hỗn loạn, hỗn chiến nổi lên. Tào Vũ Sinh trong cơ thể thứ ba sát trận phát huy, uy thế chấn được địch thủ biến sắc. Tào Vũ Sinh ở trong người trước mắt sát trận, đi ra tiền vô cổ nhân đường. Con thỏ nhỏ nhìn như nhu nhược, có thể một chân đạp ở địch thủ trên người, đại sơn đổ nát, thập phương băng vân, bưu hãn không nớt. Cùng lúc đó, Hắc Ám Thần Tử, Thiên Quốc Cổ Thánh Tử đám người cùng Thạch Hạo chiến đến gay cấn, Thạch Hạo lôi đỉnh giận dữ, lại một lần nữa chém chết Hắc Ám Thần Tử, mà lần này Hắc Thần Thần Tử triệt để vỡ lạc. Người Thiên Quốc Cổ Thánh Tử biến sắc. Mắt lộ ra bất khả tư nghị. Hắc Ám Thần Tử là một thần bí cổ thi sống lại mà thành, sức mạnh thân thể đường trúc ở đây tối cường, có thể nói ở đây thiên kiêu khó nhất chết đúng là Hắc Ám Thần Tử. Thạch Hạo phá vỡ ý nghĩ của mọi người, đem Hắc Ám Thần Tử chém chết, mặc dù Hắc Ám Thần Tử bạo phát ba chôn cất bí thư, cửu thiên thập địa kinh các loại, chờ, đại sát thuật cũng vô dụng. Hắc Ám Thần Tí nhất chết, địch phương sĩ khí đại điện, Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân sắc mặt trầm xuống, hắn quyết không cho phép chuyện hôm nay bị phá hư. Cũng xin xuất thủ. Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân hướng về phía vị kia đứng thẳng ở hư không, chẳng bao giờ động thủ, im miệng không nói đấu đồng nhân cung kính nói. Không sai, chính là cung kính. Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân cung kính màu sắc, thậm chí có chủng tiểu bối gặp trưởng bối cảm giác. Thạch Hạo đám người thấy thế, sắc mặt dị biến, thầm nghĩ thầm hô không tốt. Đúng lúc này, đấu đồng nhân động, đạm mạc như băng tiếng âm vang lên, thân tay xẹt qua hư không nhất thời bị cắt đứt, cực kỳ kinh khủng. Vẹn vẹn một động tác để hư không văng tung tóe. Mẹ nha, giáo chủ cấp cường giả. Tào Vũ Sinh kêu to, mập đô đô khuôn mặt cả kinh run run, nói cái này chết chắc rồi. Không riêng gì Tào Vũ Sinh, liền Thạch Hạo, Tiêu Viêm đều kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, vì sao có giáo chủ cấp cường giả xuất hiện, lẽ nào ngoại trừ Ngô Trần còn có người tiến vào tiên cổ bí cảnh? Trong đầu ý tưởng mới bắt đầu, Thạch Hạo đám người liền là phủ định. Người là ai? Đơn bản địa vì sao phải nhúng tay chuyện của chúng ta? Tiêu Viêm lên tiếng, bên ngoài càng nghĩ, không có gì ngoài tiến nhập tiên cổ bí cảnh người, duy có một loại khả năng xuất hiện giáo chủ cấp cường giả, đó chính là đơn bản địa. Tiên cổ bí cảnh có đơn bản địa, trong đó có gốc gác mạnh mẽ, có dấu giáo chủ cấp cường giả. Ai nói ta là đơn bản địa, ta không năm cũng là tiên cổ bí cảnh người dự thi, chẳng qua là đã từng. Đấu đồng nhân cởi ra áo choàng, lộ ra chân dung, đó là một tấm anh tuấn khuôn mặt ta danh đế côn. Hắc Ám Thần Tử đứng tại trong hư không, chu vi minh vụ bốc lên, chỉ có một đôi mắt như quỷ hỏa, u mà thiêu, không nói ra được đáng sợ cùng cường thế. Hắn nhục thân vượt qua cùng thế hệ đối thủ, chịu đến lúc công kích, có thể tự chủ phát sinh ký hiệu, phản giết địch thủ, cái loại này chùm tia sáng vô kiên bất tồi, đáng sợ mà thần bí. Thạch Hạo đấm ra một quyền, như một vùng ngân hà truy lạc, đó là thành phiến cốt văn đang đan sen, thần bí phù hiệu đang nở rộ, thần uy chấn thế. Nhưng mà, Hắc Ám thần tử không phải ngăn cản, trực tiếp xuất thủ liền đánh tới đằng trước. Minh vụ bước lên, ở hắn nhục thân tự chủ phát quang, bị Thạch Hạo quyền mang bao phủ bộ vị, một đạo xích hà bay ra, phía sau bạo phát. Thạch Hạo lướt ngang thân thể, lần nữa chấn động chỉ, tay trái năm cái đầu ngón tay dường như long chảo mở dạng, bay ra ngũ chùm ánh sáng, nếu như những người khác bị đâm trúng, khẳng định thân thể trước sau sáng, lưu lại năm cái lô máu. Chương 189, tiểu mập mạp, ngươi cùng ta có duyên. Cái gì? Ngươi là Đế Côn? Không đợi Thạch Hạo bọn họ nghi hoặc, Đế Côn nói ra kỳ danh, thần miếu, minh thổ nhất phương liền có người kêu sợ hãi. Đế Côn là ai? Tào Vũ Sinh mắt lộ ra nghi hoặc, hắn nhìn mình nhất phương con thỏ nhỏ đám người. Thạch Hạo nhất phương long nữ, mặt cười kinh sợ, hiển nhiên bị Đế Côn một gã kinh động đến, sau đó nàng xem hướng khó hiểu màu sắc nhìn về phía mình Thạch Hạo đám người. Đế Côn chính là thanh đồng trên tiên điện một đời truyền nhân, cách nay có một đoạn tuyến nguyệt, năm đó Đế Côn xuất thế, hầu như không người nào có thể cùng với tranh phong, sau lại tiên cổ bí cảnh mở ra, đến tiên cổ bí cảnh mở ra, hắn lại chưa có trở về, nghe đồn hắn chết ở tiên cổ bí cảnh, không nghĩ tới hắn còn sống. Long nữ nói xong lời cuối cùng, chân mày to khẩn túc, ngưng trọng màu sắc, như lâm đại địch. Đế Côn tên, đủ để khiến Đế Côn cái kia nhất thời đại cường giả thiên kiêu biến sắc, hắn từng là khuấy động 3.000 châu phong vân nhân vật truyền kỳ. Không nghĩ tới thời gian qua đi tuế nguyệt, hắn không có chết, còn sống. Đó không phải là xong đời. Tào Vũ Sinh vẻ mặt cầu xin. Không riêng gì Tào Vũ Sinh khóc tang, bên ngoài 15 hơn người cũng là không sai biệt lắm, Thạch Hạo sắc mặt ngưng trọng, một bên Tiêu Viêm thậm chí nghĩ ra muốn làm nổ mạnh nhất Phật nộ Hỏa Liên. Đúng lúc này, tiểu mập mạp, ngươi xong đời không được. Thân hy rơi, như vòng xoáy vào hư không phơi bày, nô trần cao giáo dáng người, bước ra, hắc phát vũ động, siêu nhiên khí chất dụ cho người ghé mắt. Mặc dù hắn mới thiếu niên, nhưng lại như trích tiên rơi phàm trần, có cổ tuyệt trần hậu thế tiên vận. Thạch Hạo, Tiêu Viêm đám người kinh hỉ, nô trần đến như thành thơi châm, mọi người chấn định lại. Thanh đồng tiên điện truyền nhân nhất phương, sắc mặt chợt biến. Nô trần không chút nào để ý tới thanh đồng tiên điện đám người thần sắc. Đứng chắp tay, chứa bắt đầu một thần bí chịu người độ cong, phiết hướng Tào Vũ Sinh. Tiểu mập mạp, ngươi sư tôn lão hồ đồ có thể từng nói qua ngươi sẽ mệnh tang với tiên cổ bí cảnh. Tào Vũ Sinh vốn là khóc tang mặt sửng sốt, lẩm bẩm nói còn giống như thật chưa nói qua, đúng vậy, sư phụ ta nói qua ta nhưng là phải bị người chôn xuống, cũng không nói biết tiên cổ bí cảnh sẽ chết ta. Sau một khắc, Tào Vũ Sinh sắc mặt triển lộ mắt cười, cười hắc hắc, đồng thời hắn nghi ngờ nhìn về phía Ngô Trần. Chuyện gì? Nô Trần làm sao biết chuyện của ta, còn có hắn cũng biết sư phụ. Nô Trần, không nghĩ tới ngươi sẽ tới. Thanh đồng tiên điện truyền nhân mắt lộ ra âm trầm, nghiến răng nghiến lợi. Ta làm sao lại không thể tới? Ta vốn là vì các ngươi mà đến, vừa lúc các ngươi đều ở đây, hôm nay giải quyết chúng đi. Nô Trần giọng nói hời hợt, hoàn toàn không ở ý Đế Côn. Ngươi chính là vị kia giả mạo tiên tăng vương. Đế Côn không giận, sắc mặt bình tĩnh. Giả không giả mạo, ngươi thử một lần liền biết. Nô Trần dậm chân đi ra, dẫm ở đại địa bên trên, lại như dẫm ở hồ nước, có màu vàng đạo văn rung động, vô cùng kinh khủng. Thấy thế, thanh đồng tiên điện truyền nhân nghiêm nghị, Tào Vũ Sinh trận to hai mắt. Pháp tùy thân hình. Đưa hắn giao cho ta, các ngươi đi đem những người đó giết. Đế Côn con ngươi híp lại, lẳng lặng nhìn Nô Trần. Chẳng biết tại sao, luôn luôn tự nói cường đại Đế Côn, vẫn chưa nói ra đánh chết Nô Trần lời nói, mà vẹn vẹn nói là Nô Trần giao cho hắn tới xử lý. Đối mặt Nô Trần, Đế Côn phát hiện nhìn mình không thấu Ngô Trần thực lực, phảng phất Ngô Trần trên người bao phủ một tầng sương mù, mông lung mơ hồ. Tốt. Thanh đồng tiên điện truyền nhân kinh hỉ, gật đầu. Đế Côn coi như xem như thế hệ trước cường giả, giáo chủ cấp thực lực, càng là ở tuổi trẻ thời kỳ tung hoành thế hệ trẻ, từ Đế Côn đi đối phó Ngô Trần, bọn họ tự tin không gì sánh được. Ngô Trần đại ca, ngươi muốn cẩn thận, cái kia Đế Côn không đơn giản. Thạch Hạo hảo tâm nói. Một bên Tảo Vũ Sinh cũng là phụ họa, nói. Nô Trần tiền bối, ngươi muốn cẩn thận ở đâu, cái kia Đế Côn có người nói tuổi trẻ thời kỳ, khó cầu được một trận thua, rất lợi hại, hắn biết thanh đồng tiên điện công sát thuật. Bây giờ Ngô Trần đối ngoại vì giáo chủ cấp tồn tại, tự nhiên bị Tào Vũ Sinh tôn xưng một tiếng sư phụ. Mọi người trong lời nói, đều là lâm trận mà đợi, chuẩn bị nên tiếp đến như mưa rông gió giật chiến đấu kịch liệt. Nhưng mà, đúng lúc này, Ngô Trần ngạch thủ, dường như bởi vì tu ra ba đạo tiên khí, đạt được đặc thù tiên khí, tâm tình không tệ. Các ngươi một bên đi nghỉ, những người này giao để ta làm à, ta cùng thế lực của bọn họ có sổ sách có thể coi là. Nói xong, Ngô Trần Chứa bắt đầu vẻ mỉm cười, cất bước mà ra, bước tiến trầm ổn, lại tựa như một lò thần lô có vô cùng sự sợ hãi đang nổi lên, nương theo bước tiến mà tăng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Trầm muộn đại địa tiếng truyền đến, mọi người kinh hãi, địa chấn. Khi mọi người tìm kiếm đầu nguồn, nhất thời cả kinh, đó là Ngô Trần bước tiến đưa tới, hắn mỗi một bước cùng đại đạo cộng minh, dẫn phát đại địa tư thế. Đế Côn sắc mặt đông lại một cái, trong lòng lan tràn xảy ra nguy hiểm. Tiểu mập mạp, ngươi cùng ta có duyên, hảo hảo tu luyện ngươi khắc trận đường. Nói âm vang lên, quanh quẩn mọi người bên hai, Tào Vũ Sinh trở nên ngây người, bất minh sở dĩ. Sau một khắc, Tào Vũ Sinh biến sắc, hiểu được vì sao Ngô Trần biết nói như thế. Hắn đã ở nhục thân khắc trận. Tào Vũ Sinh kêu sợ hãi, run rẩy ngón tay, không biết là kích động vẫn là chấn động, chỉ vào Ngô Trần. Lúc này, Ngô Trần đặc bộ, dưới chân nổi lên khủng bố, thần quang nổ bắn ra, từ dưới chân làm trung tâm, lấy quay vòng hình lan tràn hướng viết vương. Dưới chân của hắn đại địa, chỉ có một trận pháp xuất hiện, huyền ảo không gì sánh được, hung lệ mãng hoang khí tức tràn ngập toàn trường, hỗn độn khí giạt giáo bốc lên. Nhìn trận pháp, mọi người dường như có một tòa cổ nhạc đè ở trong lòng, mắt lộ ra chấn động. Đây là thập nhị đô thiên thần sát trận. Thời gian qua đi một lúc lâu, Ngô Trần 237 lại một lần nữa sử dụng thập nhị đô thiên thần sát trận, mà lần này so với trái đất một lần kia càng tăng kinh khủng. Keng. Thập nhị đô thiên thần sát trận ba loại nhiệm vụ mở ra. 1. Trảm sát Đế Côn, thu được một khối thập nhị đô thiên thần sát trận tàn trận. 2. Trảm sát Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân, thu được một khối thập nhị đô thiên thần sát trận tàn trận. 3. Trảm sát ở đây hết thể địch thủ, thu được hai khối thập nhị đô thiên thần sát tàn trận. Lạnh như băng hệ thống thanh âm, sát na vang lên, Ngô Trần trong con ngươi tinh mang xẹt qua, vung lên một độ cung. Giống. Kinh thiên ma thần giống giận gào thét, kinh chập dựng lên. Thập nhị đô thiên thần sát bao phủ ở Đế Côn mọi người. Đế Côn tóc gáy chợt nổi lên, đồng tử đông nhiên co rụt lại, một cô bóng tối của cái chết đang hướng về mình áp lực, hắn không ở bình tĩnh, đứng với hư không bên trong, quanh thân thanh đồng vũ khí bốc lên, một đôi mắt như quỷ hỏa, u mà thiêu đốt. Lúc này Đế Côn, giáo chủ cấp thực lực triển lộ không bỏ sót, cường đại đáng sợ. Thanh đồng tiên điện chấn áp. Một tiếng quát nhẹ, trong tay của hắn có một tòa thanh đồng tiên điện ngưng tụ, vòm trời đánh xuống một vùng ngân hà, thành phiến cốt văn đang đan sen, nở rộ chấn thế bay. Đây là Đế Côn dung hợp thanh đồng tiên điện bảo thuật, tự nghĩ ra đánh giết đại thuật. Long nữ mặt mày kinh động, che miệng kinh hô. Chương 190, Trắng Quy mang tiên, trường sinh thuốc. Vâng. Chưa có nương tay chút nào, Đế Côn thi triển tự thân lớn nhất bảo thuật, ở thập nhị đô thiên thần sát trận còn chưa hiển uy chi tế, oanh sát hướng Ngô Trần. Hắn không dám lưu thủ, làm đã từng một đời cái thế thiên tiêu, làm hôm nay giáo chủ cấp tồn tại, hắn có trực giác, nếu như ở lưu thủ, người chết sẽ là hắn. Thanh đồng tiên điện lại tựa như ngưng tụ nhật nguyện thần quang chi lực, thanh đồng thần mang dâng lên, như quang vũ giống nhau, toàn bộ thanh đồng tiên điện trấn áp hướng Ngô Trần. Ngô Trần không lời, trong cơ thể khắc thập nhị đô thiên thần sát trận, hiện lên vô lượng thần quang. Quanh thân có thần ma thanh âm. Nhất tôn như khủng bố ma thần pháp tướng xuất hiện, ma thần huyết sắc đồng khai mở, đó là trọng đồng. Huyết sắc trọng đồng, phàm là nhìn thẳng huyết sắc trọng đồng người, phảng phất rơi vào vô tận đường máu, khiến cho da người sương sợ. Vâng! Ma thần thân ra chỉ một cái, một chỉ này dường như kình thiên chỉ một cái, có thể mặc nhật nguyện, có thể diệt đại tinh, bay ra một vệt sáng, trực tiếp xuyên thủng thanh đồng tiên điện. Thanh đồng tiên điện như mặt gương, sát na phá thành mảnh nhỏ. Thanh đồng tiên điện bảo thuật bị phá, Đế Côn miệng phun tiên huyết, mắt lộ ra khó có thể tin, chính mình bảo thuật dĩ nhiên chỉ một cái bị phá. Điều này sao có thể? Thanh đồng tiên điện truyền nhân, thiên quốc cổ thánh tử đám người đồng tử đột nhiên lui, không thể tin được một màn trước mắt. Kinh khủng đại sát thuật, cư nhiên đỡ không được người khác chỉ một cái. Đột nhiên, đất rung núi chuyển, sơn mạch thành phiến đổ nát, thập phương băng vân, đại địa chìm nổi như biển, rung chuyển không ngừng, dày rộng như vực sâu khe hở, lan tràn trăm dặm. Theo sát tới, một cổ áp lực hồng hoang khí tức tràn ngập, cảnh tượng như đối mặt mặt nhật, mà hết thể này cảnh tượng tất cả đều phát sinh ở thập nhị đô thiên thần sát trong trận, ngoại giới bình tĩnh như thường, vô cùng quỷ dị. Trong trận hình như có thiên uy hiện hiện. A, đừng tới đây. Một gã thiên quốc sát thủ sợ hãi kêu to, tựa hồ đang e ngại cái gì, làm cho thanh đồng tiên điện truyền nhân đám người sợ hãi. Làm sao hảo đoan đoan lại phát khởi thất tâm phong? Bọn họ cũng không biết, lúc này, tên này thiên quốc sát thủ trước mắt. Một loạt lại một hàng bóng người màu đỏ ngòm ở trước mặt lay động, những cái này đều là hắn giết chết nhân, dường như tìm hắn lấy mạng giống nhau xuất hiện. Sau một khắc, lại có người kêu thảm thiết, đồng loạt tiếp đồng loạt tử. Còn như Đế Côn, máu me khắp người, sớm đã không còn nữa bình tĩnh, hắn bị vị kia to lớn ma thần bắt cùng bàn tay, ngũ chỉ nắm chặt, xương cốt vỡ nát vang lên, đế côn kêu thảm thiết. A. Cùng thời khắc đó, tại phía xa tiên cổ bí cảnh một chỗ khác, một tòa thanh đồng bên trong tiên điện, một ông lão hai tay ôm đầu kêu thảm thiết, chật vật lăn lộn đầy đất, không có cường giả phong phạm. Hắn là chân chánh đế côn bản thân. Thập nhị đô thiên thần sát trận thần uy, khiến cho chính hắn đều chịu ảnh hưởng. Mặt nhật, một ngày này nhất định là thanh đồng tiên điện truyền nhân đám người mặt nhật, bọn họ gặp được bọn họ ở sâu trong nội tâm đáng sợ nhất tác ngộng. Ta không cam lòng a. Một vị cổ đại quái thai ngửa mặt lên trời kêu thảm thiết. Lời còn chưa dứt, ngũ trùm ánh sáng phóng tới, đó là ma thần ngũ chỉ, đem xuyên thủng xé rách. Nô Trần, ngươi giết ta thanh đồng tiên điện sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thanh đồng tiên điện truyền nhân vẻ mặt tiên huyết, cánh tay bên ngoài đoạn, tiên huyết như nước chảy chảy toàn bộ mặt đất, sau đó hắn nổ lớn một tiếng ngã xuống. Toàn bộ thanh đồng tiên điện rất nhanh sẽ cùng ngươi cùng nhau chôn cùng, ta tại sao e ngại? Nô Trần đứng chắp tay, từ đầu đến cuối, hắn chẳng bao giờ xuất thủ qua, như mặt thế ngày duy nhất độc lập, giả, siêu thoát tất cả, quần lâm 3.000 ma thần bên trên, đứng sừng sững vòng trời. Thập nhị đô thiên thần sắt trong trận một màn, Tào Vũ Sinh mọi người đều là thấy, đều là hóa đá tại chỗ, đợi đến thanh đồng tiên điện truyền nhân đám người toàn bộ vẫn lạc, bọn họ còn chưa bừng tỉnh. Làm Nô Trần hướng bọn họ đi tới, bọn họ mới hoàn hồn. Vô ý thức hồi tưởng lúc trước hình ảnh, thân hình run run. Tào Vũ Sinh mập đô đô khuôn mặt, đầy kinh sợ, mộc nạp nhìn Ngô Trần. Trong đầu của hắn không hiểu vang lên một cái ý nghĩ, nếu là ta thứ ba sát trận đại thành, có thể cùng Ngô Trần bây giờ giống nhau sao? Đó đúng là một cái dạng gì chẳng diện. Không riêng gì hắn, Thạch Hạo, Tiêu Viêm mọi người nhìn kỹ hướng Tào Vũ Sinh, ý tưởng dường như Tào Vũ Sinh giống nhau. Mọi người đều biết, Tào Vũ Sinh ở trong người khắc dưới thứ ba sát trận tàn trận. Chớ nhìn hắn mập đô đô cực kỳ bộ dáng khả ái, kỳ thực thực lực cường đại, vượt lên đầu ở đây mọi người. Mà Ngô Trần hôm nay sử ra chiêu số, rõ ràng cùng Tào Vũ Sinh giống nhau, chúng người biết, Ngô Trần cũng ở trong người khắc sát trận, đi ra một bước kia. Ngô Trần tiền bối, ngươi cũng khắc là cái gì trận pháp, vì sao ta chưa từng thấy qua, ngươi có thể hay không dạy một chút ta làm sao khắc, ta chỉ là khắc tàn trận, nếu không, ta nhận thức ngươi làm sư phụ như thế nào. Bất quá ta trước phải trở về hỏi một chút sư phụ ta có đồng ý hay không. Tào Vũ Sinh thí điên đi tới Ngô Trần bên người, trách trách hô hô rằng dấp, đối với Ngô Trần hôm nay chiêu số, không ngừng hâm mộ, có một màn khát vọng. Người ta mặc dù đều khắc trận pháp với nhục thân, thế nhưng đường cũng không giống nhau, đoạn đường này, nên do chính ngươi đi vớt phẳng, người bên ngoài bằng không được ngươi, hơn nữa ta cũng không có đi hết con đường này, ta khác cũng chỉ là tàn trận. Ngô Trần khẽ mỉm cười nói. Cái gì? Ngô Trần tiền bối, ngươi khác là tàn trận. Tào Vũ Sinh kêu to, sắc mặt đại biến. Long nữ đoàn người mục trừng khẩu nốc. Vừa rồi cái kia như thiên uy một dạng uy lực, chỉ là một tàn trận. Đúng lúc này, Tào Vũ Sinh vuốt ve tay nhỏ bé, cẩn thận từng ly từng tí hỏi xin hỏi Ngô Trần tiền bối, ngươi khắc trận, khắc bao nhiêu hoàn chỉnh tính? Ta mới khắc 2/10. Ngô Trần vẫn chưa giấu giếm, ngược lại cái này giấu giếm cũng không còn gì, không phải giấu giếm cũng không còn gì. Bên ngoài tiếng vừa ra, mọi người hòa đá. Lương khí đều sắp bị hút sạch. 2/10 tàn trận liền có loại này uy lực. Cái kia được là cái gì trận pháp? Dường như so với đệ nhất sát trận còn cường đại hơn a. Kỳ thực sở dĩ Ngô Trần biết giống như Tào Vũ Sinh biểu diễn thập nhị đô thiên thần sát trận, vẹn vẹn coi là vì làm cho Tào Vũ Sinh kiên định con đường của mình, dù sao mình ở liệt trận cảnh thành tựu, có một bộ phận chính là tham khảo Tào Vũ Sinh. Hắn cũng không biết, hôm nay một màn, làm cho Tào Vũ Sinh để lại cỡ nào trí nhớ khắc sâu. Ông bất ngờ xảy ra chuyện. Hư không bên trong, có điểm mơ hồ, nhưng là có thể chứng kiến một tòa cổ xưa dược viên phơi bày, tràn ra kinh người hương khí. Đây là cái gì? Thạch Hạo kinh dị, nói. Tiên dược vườn. Ngô Trần từ tốn nói, trọng đồng tỏa ra ánh sáng lung linh rốt cục đến khi ngươi xuất hiện, tiên dược vườn. Mọi người nghe vậy, hoàn toàn tỉnh ngộ, thì ra Ngô Trần ngày hôm nay lại đột nhiên xuất hiện lần nữa, là vì thế mà đến. Đột nhiên, Tiêu Viêm chỉ hướng tiên dược vườn chỗ. Hắn chứng kiến một con trắng như tuyết ô quy, vắt một gã bạch y nữ tử. Thiên nhân. Ngô Trần lắc đầu, bình tĩnh nói đó là trắng quy mang tiên, một gốc cây trường sinh thuốc, chân chính tiên dược. Chương 191, lừa dối tiên dược. Ngô Trần lắc đầu, bình tĩnh nói đó là trắng quy mang tiên, một gốc cây trường sinh thuốc, chân chính tiên dược. Nói xong, hắn liếc mắt một cái bên cạnh Thạch Hạo, hắn sở dĩ biết nơi đây sẽ có trường sinh thuốc, đó là bởi vì hoàn mỹ tiểu thuyết có giảng thuật. Ngô Trần lần nữa đánh chết hắc ám thần tử phía sau, trắng quy mang tiên gặp phải, đồng thời làm cho thiên thần cổ thụ tới đáp ứng lời mời Thạch Hạo. Đi thôi. Ngô Trần dẫn đầu bay lên, lướt vào tiên dược vườn, những người còn lại theo sát phía sau. Nếu như suy nghĩ, tiên dược vườn rất lớn, thậm chí có một cái phượng xào, khắp nơi trên đất đều là linh dược, thánh dược. Mọi người kích động không thôi, thần sắc phấn khởi, nhất là Tào Vũ Sinh, con thỏ nhỏ, hoa hoa kêu to. Thật nhiều linh dược, ta có thể ăn đủ. Con thỏ nhỏ, ngươi đừng theo ta đoạn, sư phụ ta nói ta về sau nhất định sẽ được chôn cất dưới, nơi đây nhiều như vậy linh dược có thể làm ta vật bồi táng. Chỉ là nơi đây, cũng đủ để cho ta tiên cổ bí cảnh không cho phép chuyến này a. Long nữ nhuẩn miệng cười. Mọi người ngươi liếc mắt ta một lời, sung sướng không ngớt, hoàn toàn không có thiếu niên trí tôn bình tĩnh, liền Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm cũng là như vậy. Duy nhất một danh thủy trung bình tĩnh như một, chỉ có Ngô Trần, sắc mặt của hắn không biến, như đại sơn sụp đổ trước mặt không đổi sắc, nhiều như vậy linh dược, đủ để cho giáo chủ cấp cường giả tâm động. 940. Nhưng mà, Ngô Trần lại bất vi sở động. Ngô Trần tiền bối không hổ là tiền bối, tâm tình như nước. Long nữ đôi mắt đẹp chớp động, trong mắt có tiểu tinh tinh. Ngô Trần tiền bối đó là cao nhân, chúng ta với hắn không so được, nhiều như vậy linh dược đều bất vi sở động, ngược lại ta là làm không được. Tào Vũ Sinh vừa nói, một bên xoa chảy nước miếng truy đuổi một gốc cây trốn chạy linh dược. Ngươi đừng chạy a, ta không ăn ngươi, chỉ là theo ta chôn cùng mà thôi. Ngô Trần đại ca, chính là lợi hại. Thạch Hạo nhếch miệng cười, mắt lộ ra một sùng bái cùng kiên định. Thật không nghĩ tới, Ngô Trần đã sớm biết tiên dược vườn gì đó, cộng thêm ở tiên tăng vương truyền thừa từ mình bắt được rất nhiều bảo dược, hơn nữa chính mình còn phục dụng một gốc cây nửa tiên dược. Vì vậy, đối với ở trước mắt không đến nửa tiên dược linh dược, tự nhiên có sức miễn dịch, thậm chí có thể nói bất vi sở động, mấy thứ này còn không có mình bên trong chiếc nhẫn bảo dược có giá trị. Đúng lúc này, một gốc cây thiên thần cổ thụ xuất hiện, hướng về Ngô Trần đám người dựa vào tới. Đại nhân nhà ta muốn cùng nói một chút. Thiên thần cổ thụ chưa tới gần Ngô Trần đám người, truyền âm cho Ngô Trần. Ngô Trần chân mày khinh thiêu, cùng ta nói chuyện. Chờ, các loại, làm sao không phải cùng Thạch Hạo đàm luận. Nguyên tắc bên trong, Trắng Quy mang tiên tìm Thạch Hạo đi vào, nhưng bây giờ tìm tới chính mình. Xem ra, chính mình đến lệnh, khiến, kịch tình có một tia biến hóa, chính mình ngược lại thay thế Thạch Hạo, chịu đến Trắng Quy mang tiên mời. Dẫn đường đi. Thâm tư khoảng khắc, Ngô Trần khẽ nói. Một chỗ sương mù dày đặc chỗ. Hỗn độn khí phiêu đãng với hoa cỏ phía trên, phiêu miểu như tiên cảnh, làm cho này mà trở nên vi phạm, chu vi có một ít gãy lìa đá xanh cùng kiến trúc, có loại thê lương cảm giác. Làm Ngô Trần đến, sương mù bên trong có thanh âm vang lên, như mộng như ảo, có nhìn thấu thế gian cảm giác tang thương. Vạn vật điêu linh, thế giới đem tịch diệt, hết thảy đều biết kết thúc, rơi vào bóng tối vĩnh hằng, thẳng đến mở ra kỷ nguyên mới luân hồi. Tang thương mà cảm thán nói âm vang lên. Ngô Trần đạm nhiên mà đứng. Bình tĩnh lên tiếng Trắng Quy mang tiên, ta biết là ngươi, ra gặp một lần à, nói ra thỉnh cầu của ngươi. Hắn biết Trắng Quy mang tiên vì sao đáp ứng lời mời chính mình, vì thế đi thẳng vào vấn đề. Gió mát hưu hưu thổi, hỗn độn sương mù đẩy ra, lộ ra chân thực cảnh tượng, phương viên một trượng thổ, như hạt cắt vậy trong suốt, tứ phương hỗn độn khí, thiên điệu tinh hoa ngưng tụ đến, trên đó có một gốc cây tiên dược, Trắng Quy mang tiên. Ta chỉ muốn cùng đạo hưu kết một thiện duyên, đồng thời mời các bằng hưu của ngươi giờ cao đánh khẽ. Trên đảo kỳ dược có thành công thần dược khả năng, quá không dễ. Nghe đoạn này quen thuộc ngôn ngữ, Ngô Trần chứa bắt đầu một độ cung. Quả nhiên như kịch tình giống nhau, Trắng Quy mang tiên vị kết thiện duyên, cùng với Thạch Hạo muốn làm một phen giao dịch. Sau đó, Ngô Trần sắc mặt không biến, hơi ngạch thủ ta có thể cho Thạch Hạo bọn họ thiếu ngắt lấy, thế nhưng ngươi được giúp bọn hắn tiến nhập nhân tiên điện. Trắng Quy mang tiên ngẩn ra, quỷ dị nhìn về phía Ngô Trần, ngươi làm sao biết nơi này có nhân tiên điện? Không có gì. Xem qua một ít điển tịch ghi chép quá tiên cổ bí cảnh có nhân tiên điện, ta tìm lần toàn bộ 3.000 bí cảnh cũng không tìm tới, hiển nhiên chỉ có nơi đây tồn tại. Ngươi chỉ là vì trợ giúp bên ngoài những người đó. Liên đáp ứng ta thỉnh cầu. Trắng Quy mang tiên lại một lần nữa hỏi. Làm sao? Chẳng lẽ không đi? Ngô Trần chứa bắt đầu mỉm cười, một bộ đại vô tư dáng dấp. Hắn đây là đang thiết sáo, hắn chính là biết mình tu được ba đạo tiên khí, nhân tiên điện đối với mình có thể nói hoàn toàn không tác dụng. Cùng một người bình thường cung điện không có phân biệt. Mà chính mình vì để cho Trắng Quy mang tiên tin tưởng chính mình là một vị người tốt, không lịch sự như vậy kể rõ. Dù sao, nhân tiên điện đối với mình vô ích, vậy không bằng lưu cho Thạch Hạo bọn họ dùng. Thứ nhất có thể để cho Trắng Quy mang tiên cảm giác mình vô tư, là danh người tốt. Thứ hai còn có thể làm cho Thạch Hạo đám người tăng thực lực lên, lương toàn kỳ mỹ. Ngươi là nói gặp qua nhất vô tư nhân. Trắng Quy mang tiên nhìn kỹ Ngô Trần trọng đồng, đồng bên trong không một tia tạp chất được chưa? Chỉ cần ngươi có thể buông tha phía ngoài kỳ dược, ta làm cho các bằng hữu của ngươi tiến nhập nhân tiên điện. Ngô Trần ngạch thủ, sau đó thình lình phòng nói ra, Trắng Quy mang tiên, ngươi muốn tránh nạn, trốn ở chỗ này có thể không phải đủ. Làm sao mà biết? Ta so với biết được càng nhiều hơn hắc ám, tương lai náo động đem lan đến toàn bộ cửu thiên thập địa, thậm chí còn lại thế giới, không ai có thể chỉ lo thân mình. Hơn nữa ngươi là một gốc cây tiên dược, muốn không đếm xỉa đến, cũng không khả năng. Vậy là ngươi có biện pháp gì không? Trắng Quy Mang Tiên không đốc, nghe ra được Ngô Trần trong lời nói có chuyện. Phương pháp của ta rất đơn giản, ngươi có thể theo với ta, tương lai ta là người tránh nạn. Thực lực của ngươi tuy là rất mạnh, có thể như cũ không đủ để giúp ta tránh nạn. Vậy cũng chưa chắc, tương lai của ta ngươi không cách nào suy nghĩ, đương nhiên ngươi chỉ cần có thể theo với ta, ta có thể dẫn ngươi đi cái địa phương kia, tiên tri cố hương. Ngô Trần lời của vang lên, Trắng Quy Mang Tiên thân hình chấn động mạnh mẽ, gắt gao nhìn về phía Ngô Trần. Ngươi có thể mang ta đi tiên tri cố hương. Ngươi thật xác định sao? Chỗ đó từ tiên cổ sau đó chẳng bao giờ mở ra. Có ta ở đây, từ có thể. Ngô Trần ngạo nghễ mà đứng, trên người có cố vô song khí chất, phảng phất thế gian này không có chuyện gì hắn làm không được, tung trời cũng ngăn không được. Trắng Quy Mang Tiên trầm mặc, rơi vào sâu đậm chấn động cùng trầm tư. Ở Trắng Quy Mang Tiên trong mắt, nếu như hắc cảm đến, chỗ nào có thể tránh nạn, duy thuộc tiên tri cố hương. Bằng vào nhận thức, Ngô Trần tự nhiên biết Trắng Quy Mang Tiên nói tiên tri cố hương là cái gì, ngoại trừ tiên vực, còn có thể là cái gì. Ngươi có thể suy nghĩ một chút, theo ta chuẩn không sai, tương lai ngươi sẽ không hối hận, ta đi trước mang Thạch Hạo bọn họ tới Nhân Tiên Điện, chờ bọn hắn xuất quan ngươi đang cho ta trả lời thuyết phục. Ngô Trần không nhanh không chậm nói rằng, xoay người rời đi. Chương 192, một cái con đường vô địch. Tiên cổ bí cảnh. Có 3.000 bí cảnh thế giới. Kim Linh trong giới hạn, Ngô Trần đi ra, ở sau thân thể hắn có Thạch Hạo đám người, trong lúc hành tẩu, bọn họ thường thường biết nhìn về phía Ngô Trần, lại ước ao lại tôn kính. Sư phụ ta nếu như biết tiên cổ bí cảnh tiên dược vườn cùng một người chạy, không biết biết là biểu tình gì, hắc hắc. Tào Vũ Sinh lẩm bẩm, khỏe mắt liếc mắt một cái Ngô Trần trong tay chữ vật giới chỉ. Một bên Thạch Hạo nghe vậy, gật đầu, đô than nói. Ngô Trần đại ca thực sự là lợi hại a. Không nghĩ tới liền tiên dược đều chủ động theo. Mọi người một hồi nói chuyện với nhau, bất chi bất giác nhớ tới mấy ngày trước đây một màn hình. Đó là mọi người vào tiên dược vườn phía sau, một gốc cây thiên thần cổ thụ tìm đến Ngô Trần, sau đó các loại, chờ, Ngô Trần trở về, Ngô Trần đem bọn họ mang tới Nhân Tiên Điện. Biết được Nhân Tiên Điện tác dụng, chúng không một người không sợ hãi, mà khi bọn hắn biết được bọn họ có thể tới Nhân Tiên Điện, là bởi vì Ngô Trần hỗ trợ, mọi người mắt lộ ra cảm động. Tào Vũ Sinh càng là ôm Ngô Trần bắt đùi, hâu Ngô Trần tiền bối ngươi liền là cha mẹ sống lại của ta a. Mà ở Thạch Hạo đám người tu luyện được, chuẩn bị ly khai Nhân Tiên Điện thời điểm, Trắng Quy Mang Tiên xuất hiện, mang theo kỳ dược nhóm cùng nhau xuất hiện. Ngô Trần, ta đồng ý theo ngươi, ngoài ra ta có thể mang mọi người cũng cùng nhau sao? Trắng Quy Mang Tiên hỏi. Nghe vậy, Ngô Trần tâm lý đều cười lên hoa, cái này tại sao sẽ không muốn ý, 100 nguyện ý a. Biểu hiện ra, Ngô Trần thì là hơi ngạch thủ, lạnh nhạt nói. Được chưa? Cuối cùng, Ngô Trần đem chọn cái tiên dược vườn thu nhập Long Quy tiên khí trong tiểu thế giới. Nhìn toàn bộ tiên dược vườn tiên dược mang bảo dược theo, còn có kinh khủng kia Long Quy tiểu thế giới, Thạch Hạo, Tiêu Viêm, Tào Vũ Sinh đám người cả kinh há to mồm. Bột một tiếng, Tiêu Viêm một cái tát ở trên mặt mình, gọi thẳng đau đớn phía sau, từ than nói, thì ra ta không có đang nằm mơ. Con thỏ nhỏ nhảy về phía trước đến Ngô Trần trước mặt, nháy hồng bảo thạch một dạng ngập nước ánh mắt, làm nũng không ngớt. Ngô Trần tiên bối, ta muốn theo ngươi lan lộn, ngươi chính là lao đại ta. Một người độc chiếm tiên dược vườn, còn có Long Quy vậy chờ tiểu thế giới, quả thực làm người ta ước ao đến bạo tạc. Bọn họ đều là tin tưởng, lần này tiên cổ bí cảnh một nhóm, đương chúc Ngô Trần nhất là đại tạo hóa. Thạch Hạo trên người đả thần thạch càng là nhảy ra, khóc ngã vào Ngô Trần trước mặt. Ngô Trần tiên bối, Ngô Trần ba ba, cầu ngươi cũng mang ta đi à, ta nguyện ý theo ngươi, chỉ cầu cho ta một chút canh uống. Nhìn thấy một màn này, Thạch Hạo mặt đỏ. Một cái tát được đả thần thạch gào khóc, ngươi cái tên này, mặt của ta cảm giác đều bị ngươi vứt sạch. Trong lời nói, Thạch Hạo, Tiêu Viêm hai người nhìn về phía Ngô Trần, mâu quang hiện lên ý chí chiến đấu. Bọn họ rõ ràng nhớ kỹ, Ngô Trần lúc đầu ở Nhân Tiên Điện, ở mọi người khổ não tu tiên khí lúc tu luyện, Tào Vũ Sinh nói một câu Ngô Trần tiền bối, ngươi vì sao không ở Nhân Tiên Điện tu luyện. Ngô Trần lúc đó mỉm cười Nhân Tiên Điện, đối với ta vô dụng. Vô dụng. Nhân Tiên Điện nhưng là có thể giúp nhân tu ra ba đạo tiên khí nha, lẽ nào dường như nghĩ đến một loại khả năng, Tào Vũ Sinh trợn to hai mắt, nhìn Ngô Trần. Thạch Hạo, Tiêu Viêm mọi người lập tức nghĩ đến, có thể Ngô Trần sớm đã tu ra ba đạo tiên khí, cho nên Nhân Tiên Điện đối với hắn vô dụng. Bây giờ, Ngô Trần đạt được mong muốn tiên dược, càng là châm lửa vô địch thần hỏa, cũng giết hết thể cùng tự có thù đại giáo, tiên cổ một nhóm coi là viên mãn. Ngô Trần đại ca, kế tiếp ngươi muốn làm gì? Thạch Hạo hỏi. Tìm một chỗ tu luyện, các loại, chờ, tiên cổ bí cảnh sau khi kết thúc ly khai. Nô Trần suy tư dưới, phát hiện tiên cổ bí cảnh không sai biệt lắm nên cầm đều cầm, không có thứ tốt gì. Sau đó, Nô Trần cho Thạch Hạo đám người một cái truyền tin phủ, nếu là có cái gì chuyện trọng yếu, có thể dùng đùa này xin giúp đỡ. Sau đó Ngô Trần một người rời đi. Thời gian trôi mau, như nước chảy thoáng qua rồi biến mất. Khoảng cách tiên cổ bí cảnh mở ra, đã đi qua một thời gian. Khoảng thời gian này tới nay, 3.000 châu giáo chủ nhóm mật thiết quan tâm tiên cổ bí cảnh, bên ngoài không phải quan tâm tiên tiêu, cổ đại nhân kiệt, mà là quan tâm Ngô Trần. Bởi vì Ngô Trần vì giáo chủ cấp tồn tại, hắn tiến nhập bí cảnh, không thể không khiến người tốt kỳ, hắn đến cùng biết thu được như thế nào thành tựu. Nương theo thời gian rời đổi, Thanh Đồng Tiên Điện, Minh Thổ các loại, chờ, đại giáo phát hiện, bọn họ khắc bên trên chính mình đại giáo thiên kiêu tên, hình ảnh không ở hiện hiện, hiển nhiên thiên kiêu chết. Mà không tìm đường chết thì không phải chết, bọn họ vừa may nhìn thấy Ngô Trần giết chết đế côn một màn. Trong nháy mắt, chư cường chấn động, đế côn lại còn sống, đồng thời đạt tới giáo chủ cấp, mà nhân vật như vậy vẫn bị Ngô Trần giết. Giết ta Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân, Ngô Trần phải chết. Thanh Đồng bên trong tiên điện, có nhiếp thanh âm của người truyền ra, thành phiến đại sơn rung động. Bát hoang ngai mây văng tung tóe. Ta cũng đồng ý. Minh Thổ giáo chủ phụ họa, mâu quang thiểm thức sắc ý, nhìn kỹ trong mắt còn có một tia tham lam. Ngô Trần sát sinh nhiều lắm, sắp sửa nhập ma, phải diệt trừ. Lại có một vị giáo chủ lên tiếng, bên ngoài nói ra, bên ngoài cùng Ngô Trần không có đồng thời xuất hiện, nhưng ở thời khắc này tuyển trạch nhằm vào Ngô Trần. Trong lúc nhất thời, rất nhiều giáo chủ cấp cường giả lên tiếng, phụ họa bên ngoài ngữ. Ngô Trần cường đại thâm nhập lòng người. Nhưng cái này cũng không hề là làm cho rất nhiều trung lập giáo chủ tuyển trạch đứng thành hàng nguyên nhân. Nguyên nhân chân chính là Ngô Trần cùng đế côn chiến đấu, Ngô Trần thi triển thập nhị đô thiên thần sát trận, thập nhị đô thiên thần sát trận cường đại dẫn tới chư cường tham lam. Kim Cương giáo lao giáo chủ lạnh rên một tiếng, con người rất lạnh, tâm nói một tiếng. Muốn động đồ nhi ta, lão phu liền dù chết cũng sẽ không cho các ngươi sống khá giả. Không. Giáo chủ cấp cường giả thảo phạt Ngô Trần, cùng thời khắc đó, 3.000 châu một đại sự phát sinh. Phủ đầy bụi không biết bao nhiêu vạn năm truyền tống trận mở ra, mấy đạo thân ảnh hàng lâm 3.000 châu, chính là 3.000 châu gia cựu thiên thập địa cường giả. Cùng lúc đó, tiên cổ bí cảnh so với 3.000 châu sóng ngầm bắt đầu khởi động, càng thêm kịch liệt. Thạch Hạo, Tiêu Viêm các loại, chờ, thiếu niên trí tôn, cùng với các đại nhân kiệt đụng nhau, tranh đoạt đại tạo hóa. Tranh đấu bên trong, cổ quái quái thai cũng là có người vẫn lạc, Thạch Hạo, Tiêu Viêm hai người ở hỗn loạn tàn khốc tiên cổ bí cảnh trổ tài mà ra. Danh dương tiên cổ 3.000 bí cảnh thế giới. Mà Ngô Trần như bất nhiễm phàm trần tiên. Bên ngoài chưa cùng cái thế nhân kiệt nhóm tranh phong, một thân một mình tu luyện, trải qua 5 lần lôi kiếp, với lôi kiếp bên trong rèn luyện vô thượng lục thân, uống tối cường lôi kiếp dịch, làm cho bản cổ phù hiệu càng thêm ngưng thật, có diệt phát oai, đáng sợ hơn bản cổ thần uy. Cuối cùng, Ngô Trần lĩnh ngộ lôi bên trong sống cùng chết cực hạn lôi đạo, mở ra 3 loại tuyển trạch hệ thống người nhiệm vụ, thu được thái cổ thập hung, lôi đế bảo thuật. Ngô Trần nhục thân đến tận đây đạt được độ cao mới, đạt được thật một cảnh, chân thần, đỉnh phong, kém một bước mại bộ thiên thần. Đối với này thành tựu, Ngô Trần vẫn chưa thỏa mãn, hắn đi là bản cổ nhục thân đường, nhục thân bất tử bất diệt, thần ma khó xâm. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, hắn muốn thần hồn cũng đúc luyện, hắn làm ra thế nhân không dám tưởng tượng cử động, đem nhục thân đặt lôi kiếp chỗ sâu nhất, thần hồn ly thể, với trong lôi kiếp rèn luyện. Hắn muốn thành tựu bất hủ, đi ra so với bản cổ xa hơn đường. Một cái con đường vô địch. Chương 193, có thể so với bản cổ thân thể thần hồn. Ngô Trần cũng không thỏa mãn với thật một đỉnh phong cực cảnh, hắn biết tiên cổ bí cảnh kết thúc, khoảng cách Hắc Ám nổi loạn đã tới lại gần sát một bước, trong lòng hắn có bức thiết, nhất định phải ở Hắc Ám náo động hàng lâm phía trước, đạt được chân tiên. Dựa theo nguyên tắc ghi chép, Hắc Ám náo động vào khoảng mấy trăm năm phía sau hàng lâm, ý nghĩa Ngô Trần phải phá gông cùm xiềng xiếc, đánh vỡ 500 tuổi trước tu thành chí tôn gông cùm xiềng xiếc. Càng phải phá ít nhất hơn 10 vạn đang tu luyện mới có thể thành tựu chân tiên ghi lại. Tiên, mặc dù là tiên vực, cũng cao cấp tồn tại, không cần thiết có bao nhiêu cái, người tiên không phải tu luyện ít nhất mấy trăm ngàn ở mới thành tựu tiên chi quả vị. Nếu để cho tiên vực người biết Ngô Trần muốn mấy trăm năm thành tựu tiên tử quả vị, tiên vực sợ là chuyện tiếu lâm Ngô Trần vô chi. Thế nhưng, Ngô Trần lại có lòng tin. Hắn có gặp may mắn ưu thế, muốn bài trừ ít nhất mấy chục vạn năm mới có thể đột phá tiên gông cùng xiềng xiếc. Cũng không phải không có khả năng. Vì thế, Ngô Trần bán ra thật một cực cảnh phía sau, lần nữa bước vào thiên thần cực cảnh, mà cách làm của hắn chính là muốn đem tu giả yếu ớt nhất thần hồn rèn luyện, tu luyện đến có thể so với nhục thân. Thần hồn, tu giả hồn, như thần hồn diệt, tu giả chết. Có thể nói thần hồn là tu giả không có gì ngoài nhục thân bên ngoài, là tối trọng yếu điểm, tỉ như vậy không diệt kinh, được xưng tu được đại thành, nhục thân bất tử bất diệt. Nhưng mà, cái này chỉ là nhục thân, muốn giết chết tu được bất diệt kinh người, chỉ cần công bắt đầu yếu thần hồn là có thể. Thần hồn là tu giả yếu ớt nhất nhược điểm, vô luận là tiên cổ kỷ nguyên, cũng hoặc loạn cổ kỷ nguyên, thậm chí ngược dòng đến đế hạ thấp thời gian thay mặt, thậm chí xa hơn, vô số tu giả che giả mang mọc tu luyện, muốn bù đắp thần hồn yếu đuối chỗ thiếu hụt. Đây là một cái chật vật đường, các đời tới nay, có vô số tu giả thần hồn tu luyện bất thành, rơi vào vẫn lạc hạ trạng, thân tử đạo tiêu, án lệ thành công, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người thành công, đều không ngoại lệ, đều là cái thời đại kia trí cường giả. Mà Ngô Trần chính là muốn tu luyện thần hồn, hơn nữa là các đời tu luyện thần hồn bên trong khó nhất hạng nhất, thần hồn lấy lôi kiếp rèn luyện. Bởi vì, có thể nghĩ đến lôi kiếp tôi luyện luyện thần hồn, không phải chỉ có Ngô Trần một người nghĩ đến, từ cổ chí kim, có quỷ mới muốn đến, cũng biến thành hành động, kết quả tất cả đều bị tượng trưng cho hủy diệt lôi phạt, bổ đến thần hồn câu diệt. Không sai, chính là toàn bộ đều thất bại, không ai có thể ở lôi phạt bên trong tôi luyện luyện thần hồn, những thần kia hồn tu luyện thành công giả. Không có một là thông qua lôi kiếp rèn luyện. Ùng ùng. Phía chân trời hôn ám, mây đen cuồn cuộn ngược hải, phiên giang đảo hải, kinh đảo hải lãng tư thế, khí thế hung hung như long hổ rít gào, rực rỡ lôi đỉnh hoa xé trời khung, lại tựa như đem hoàn vũ cắt kim loại, nhiếp tâm hồn người. Lôi vân ở chỗ sâu trong, một đạo thân ảnh xếp bằng ở trong đó, kỳ hạ có lôi trì, nhộn nhạo rượu kim sắc, đây là cao cấp nhất lôi kiếp dịch. Tập trung nhìn vào, đạo thân ảnh này đầu trên có một đạo mơ hồ nhìn như trong suốt, rồi lại thường thường lóe lên rượu mang thân ảnh cùng với ngồi xếp bằng thân ảnh dáng dấp độc nhất vô nhị, chính là thần hồn. Ngô Trần ngồi xếp bằng lôi kiếp bên trong, nhục thân như nam châm, vô tận lôi kiếp hồ quang điện dẫn đạo ở nhục thân bên trên, rèn luyện nhục thân. Cùng thời khắc đó, Ngô Trần mượn đạo tới lôi đỉnh, phách đả ở thần hồn bên trên, rực rỡ lôi đỉnh mang theo hủy diệt, chém đứt Ngô Trần thần hồn, làm cho thần hồn rung chuyển, vụ sáng trận diệt, dường như sau một khắc liền muốn vỡ lạc. Đúng lúc này, ông Ngô Trần thần hồn thét dài, một tiếng một mạch đạo người chi tâm linh hồn thanh âm chợt nổi lên, vang vọng bát hoang, nhục thân bên trong bản cổ phù hiệu cộng minh, tỏa ra sợ thiên hạo hãn, bao phủ thần hồn, lôi kiếp dịch tụ vào thần hồn tu bổ. Liên như vậy, gần như làm cho người ra đầu tê dại phương thức tu luyện, Ngô Trần ở một lần lại một lần gần như thần hồn diệt vong sát biên giới gian đúc lại thần hồn, cô động càng thêm ngưng thật. Thần hồn là linh hồn của con người, linh hồn tê liệt đau đớn. Loại đau khổ này so với lòng như đao cắt còn muốn đau nhức bên trên vô số lần, Ngô Trần vô số lần thần hồn diệt vong sát biên giới, mặt không đổi sắc. Dù là tiên tăng vương đều nhìn mí mắt trực nhảy, gọi thẳng Ngô Trần điên cuồng, nếu như không phải quen thuộc Ngô Trần, hắn đều muốn nhận định Ngô Trần vì người điên. Nhục thân bất diệt, thần hồn bất hủ mới là của ta đường của ta muốn cho thiên địa cộng ta vi tôn. Vô số lần lôi kiếp luyện thần hồn, chút bất chi bất giác, Ngô Trần thần hồn oánh thật, tản ra nhu hòa mà cường đại bảo quang. Không ở như phía trước một dạng, bị lôi kiếp phách một cái liền vỡ vụn. Lúc này đây, mặc cho lôi kiếp phách thần hồn chỉ là rung rung dưới, bảo quang rung động, không phát hiện chút tổn hao nào. Tới cuối cùng, thần hồn rung động đều chưa từng rung chuyển, ngồi đàng hoàng ở cửu thiên, lôi đỉnh ra chú kỳ hồn, hãng nhưng bất động. Ngô Trần trọng đồng khai mở, thiên địa diễn biến, huyền hoàng khí dâng lên với trong con ngươi. Lôi tới. Vô thượng lôi đế bảo thuật bày ra, vô biên điên cuồng bạo lôi cấp như đại hải, dẫm dạng như hàng vạn hàng nghìn ngân long vũ động, nhằm phía Ngô Trần, đem Ngô Trần thần hồn bao phủ trong đó. Vạn lôi rèn luyện. Thời gian từng tí đi qua, một cỗ hương thơm hương vị phiêu đãng, như bách hoa hương thơm, tường hoa thần thánh, thấm lòng người mũi. Từ cổ chí kim, khó nhất lôi kiếp luyện hồn bị Ngô Trần đạt được, ba đạo tiên khí tu thành chính quả, kết thành ba đóa hoa, tam hoa tụ đỉnh. Thiên thần cảnh cực cảnh. Lôi kiếp tiêu tán, tường thụy đánh xuống, thụy hà vạn đạo, có duyệt thanh âm truyền đến. Lại tựa như hàng vạn hàng nghìn nhạc khí tấu nhạc, mà ở trong đó có một đạo thân ảnh, cùng với Ngô Trần giống nhau như lúc. Tường vui cùng tôn vinh dị tượng, không riêng với Ngô Trần nơi này hiện hiện, với 3.000 bí cảnh tiểu thế giới vòm trời hiện tượng. Thiên tiêu, cổ đại quái thai nhóm, nhất tề ngẩn ra, vung tranh đấu ngẩng đầu nhìn trời. Đó là lục quan vương mâu quang thiểm thước, bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo. Đây là cái gì dị tượng? Thập quan vương đứng ở đại sơn đỉnh, khoảng cách gần nhất ngắm dị tượng, sinh lòng kinh dị. 3.000 bí cảnh tiểu thế giới, bất luận là thiên kiêu vẫn là đơn bản địa, đều ở đây quan vọng dị tượng, liên tục chấn kinh. Đồng thời, bọn họ hiếu kỳ, ngưng tụ đại thần thông nhìn về phía dị tượng bên trong thân ảnh, muốn xem xuyên người kia là ai. Thân ảnh mông lung, vô căn cứ sương mù, mọi người thấy không rõ lắm thân ảnh chân diện mục. 3.000 bí cảnh tiểu thế giới trong đó nhất giới, Thạch Hạo con ngươi trong suốt, kinh ngạc đô thán nói, đạo thân ảnh này thật quen thuộc. Làm sao có điểm giống? Ta cũng hiểu được có điểm giống. Không đúng là giống vô cùng, hoặc có lẽ là chính là hắn. Đả thần thạch nhìn chằm chằm thân ảnh, kinh chập lên tiếng. Bên kia, 3000 bí cảnh tiểu thế giới một giới khác, Tiêu Viêm xếp bằng ở vô tận hỏa diễm trong nham tương, chu vi vạn hỏa gia thân, đem đắp nặn dường như hỏa thần, vạn hỏa tôn sư. Hắn ngẩng đầu, con người đen nhánh thâm thúy, viễn thị phía chân trời dị tượng thân ảnh, sau đó khỏe miệng chứa bắt đầu vẻ cười khổ. Nô Trần, đó là ngươi a? Tiêu Viêm nhìn quét thân ở hỏa giới nơi trung tâm, nói nguyên bản ta đã cho ta thu được đại 26 tạo hóa có thể đuổi theo ngươi, là ta nghĩ quá nhiều, ta thu được tạo hóa, ngươi đã ở thu được tạo hóa a? 3000 bí cảnh thế giới, thiên lộ vẻ dị tượng, kinh động đân bản địa, thiên kiêu đám người, tại phía xa bí cảnh bên ngoài 3000 châu thì là nhấc lên một hồi sóng gió lớn. Chỉ thấy, khu không người tiên đạo nụ hoa bên cạnh, không có gì ngoài giáo chủ cấp cường giả, tới một đội người, có 3 gã trung niên nhân mang theo vài nam nữ. Thật là lợi hại dị tượng, đây là người nào tạo thành? Nếu như thiên kiêu đáng giá thu nhập thiên thần thư viện, trọng điểm bồi dưỡng. Trong đó một người trung niên nói rằng, thần sắc lộ ra một vẻ tán thành. Thanh âm của hắn không có thu liễm, mọi người đều là nghe nói, dồn dập cả kinh. Ngày gần đây tới nay, từ bọn họ đã tới 3000 châu, chiến bại vô số thiên kiêu, đối với 3000 châu lắc đầu thất vọng, nói thẳng 3000 châu xuống dốc, đế quan nếu là bị phá, tất nhiên là 3000 châu đế quan. Bây giờ, đây là bọn hắn lần đầu không mất ngắm, có tán thưởng, hơn nữa còn là cái kia 3 gã trung nhân nhân. Chương 194, Hoàng Tuyền Lục Đạo Luân Hồi, chỗ tốt sơ hiển. 3 gã trung niên nhân cộng thêm vài thanh niên nhân, thân phận của bọn họ đặc thù, không thuộc về 3000 châu, đến từ Cửu Thiên Thập Địa trong đó một tiên. Mọi người nghe cho bọn họ đến về sau câu đầu tiên khen, đều là kinh ngạc dưới. Đạo thân ảnh kia là ai? 3 gã trung niên nhân một người trong đó, hỏi hướng 3000 châu giáo chủ. Thân ảnh mơ hồ, thấy không rõ là ai. Thân ảnh kia chưa thấy qua, cảm giác giống như là Thạch Hạo, hoặc là Trích Tiên. Chư vị giáo chủ nghị luận. Từ thần sắc của bọn họ cũng biết bọn họ cũng không rõ ràng, không dám cắt định dị tượng bên trong thân ảnh là ai. Mỗi người đều là mỗi người phát biểu ý kiến của mình, phát biểu chính mình đối với dị tượng thân ảnh quan điểm cùng phán đoán. Thạch Hạo, Thập Quan Vương, Tiêu Viêm, Lục Quan Vương. Đối mặt một cái lại một cái tên, trung niên nhân hơi ngẩn ra, có điểm không nói, các ngươi nói nhiều người như vậy, vậy rốt cuộc dị tượng thân ảnh là ai? Đúng lúc này. Không đúng, đạo thân ảnh này. Các ngươi có phát hiện không? Có điểm giống Ngô Trần thân ảnh, siêu nhiên thoát tục gian có cổ bá tuyệt. Một gốc cây nói rằng, người tư chập chờn, lay động gian đánh xuống sặc sỡ quan vũ, khiến cho phía dưới đại địa xuân về hoa nở. Vắng vẻ, hết thể giáo chủ ngây người. Sau một khắc, giáo chủ nhóm biến sắc, mâu quang không hiểu. Bị gốc cây vừa nói như vậy, khoan hãy nói dị tượng thân ảnh thực sự cùng Ngô Trần cực kỳ giống nhau. Thanh đồng tiên điện rơi vào yên lặng, im miệng không nói, minh thổ giáo chủ đám người ngậm miệng không nói chuyện, âm tình bất định. 3 gã trung niên nhân lai lịch cường đại, thực lực cường hãn, tất nhiên là nhìn ra chúng giáo chủ khác nhau thần sắc, không lịch sự sửng sốt. Xem ra cái tên này gọi Ngô Trần Nhân, ở 3000 châu cực kỳ nổi danh, hơn nữa tạo thành quá ảnh hưởng to lớn, nếu không, không có hiện ở loại tình huống này. Ngô Trần. Danh tự này nghe có chút quen thuộc. Một người trung niên đầu tiên là suy tư dưới, đột nhiên nuốt cảm nói. Ân, quả thật có chút quen thuộc, dường như ở nơi nào nghe qua. Khác một người trung niên phụ họa, cũng là đang nhớ lại, mình rốt cuộc ở nơi nào nghe qua Ngô Trần tên này. Tên thứ 3 trung niên nhân đồng dạng một bộ suy nghĩ, sau đó hỏi hướng 3000 châu giáo chủ nhóm nói, Ngô Trần là danh thiên kiêu chứ? Thực lực của hắn như thế nào? Có cái gì thiên phú sao? Trung niên nhân tới tiên đạo nụ hoa thời điểm, nghe qua tiên cổ bí cảnh, biết được tiên cổ bí cảnh tôn giả mới có thể đi vào, cho nên định tính tư duy nhận định Ngô Trần là một danh thiên kiêu. Vì thế, bọn họ sinh lòng muốn đem Ngô Trần thu nhập thiên thần thư viện ý tưởng. Nhưng mà, Ngô Trần không phải thiên tiêu. Hắn là danh giáo chủ cấp tồn tại. Có người lên tiếng, báo cho biết 3 gã trung niên nhân. Không phải thiên tiêu. Là giáo chủ cấp tồn tại. 3 gã trung niên nhân cùng với phía sau những người trẻ tuổi kia, tất cả đều sắc mặt mẩn ra. Thời gian kế tiếp, ở giữa 3000 châu thế trong dân cư biết được Ngô Trần tiến nhập tiên cổ bí cảnh sự tích, 3 gã trung niên nhân bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được hắn nghe quen thuộc, thì ra hắn chính là trước đó không lâu 3000 châu đế quan chuyển tới Tiên Tăng Vương tin tức. Tiên Tăng Vương nguyên lai là hắn. Trung niên nhân nuốt phản cảm, mâu quang thiểm thước, khiến người ta không biết hắn suy nghĩ cái gì. Còn như trung niên nhân sau lưng vài thanh niên nhân, bọn họ mắt lộ ra chấn động, khiếp sợ không thôi. Những thứ này thanh niên nhân có nhân tiên hậu duệ, vô cùng cường đại, thân phận cao quý, đối với Tiên Tăng Vương hiểu rõ so với 3000 châu tự biết rất nhiều. Tiên Tăng Vương danh tiếng, nhưng là có thể so với lục đạo luân hồi tiên vương, vô trung tiên vương tồn tại a. Thiên Tăng Vương sống ra đệ nhị thế. Xem ra có tất phải chờ một chút, các loại, chờ, tiên cổ bí cảnh kết thúc, thấy Ngô Trần một mặt. Ngô Trần tiến nhập dị vực sau đó, 3.000 châu đế quan từng đã phát ra tin tức cho còn lại cửu thiên thập địa, thông báo cho bọn hắn Thiên Tăng Vương sống ra đệ nhị thế. Đối với tin tức, cửu thiên thập địa còn lại đế quan, cười nhạt, cũng không tin. Chính là trung niên nhân cũng là không tin, nhưng là bây giờ đi tới 3.000 châu, thấy chúng giáo chủ thần sắc, dù là ba người đều không thể không hoài nghi, lẽ nào Thiên Tăng Vương thực sự còn sống ra đệ nhị thế. Nếu như sự tình đúng là, cái này chắc chắn là nhấc lên cửu thiên thập địa rung động tin tức, ảnh hưởng khá xa. Ta có một ý tưởng, các ngươi nghe một chút ta đề nghị này như thế nào. Một người trung niên nhìn về phía bên cạnh hai gã trung niên nhân, trong miệng truyền âm. Bên kia, tiên cổ bí cảnh bên trong. Ngô Trần thần hồn đi ra từ cổ chí kim, chưa bao giờ có người cất bước thành công lôi kiếp rèn luyện. Đem thần hồn dung nhập nhục thân bên trong, Ngô Trần mắt thấy hướng ba sợi nở hoa tiên khí, mắt lộ ra suy tư. Thiên thần cảnh ta đi ra lôi kiếp tôi luyện hồn cực cảnh, tiên khí trở nên nở hoa, kế tiếp hư đạo cảnh phải nên làm như thế nào đi? Ngô Trần vẫn như cũ là không thỏa mãn với hiện trạng, mặc dù thiên thần cảnh đã có ở 3.000 châu đứng ở trụ cột vững vàng, giáo chủ không ra, ai cùng so tài. Nhưng mà, Ngô Trần vẫn cảm thấy không đủ, hắn nhớ muốn ở tiên cổ bí cảnh đóng cửa phía trước, đi ra hư đạo cảnh, thành là chân chính giáo chủ cấp tồn tại, mà không phải mượn tiên khí mới có thể chiến giáo chủ. Mọi người đều biết, giáo chủ cấp cường giả một từ là đúng cường giả tán thành, giáo chủ cấp cường giả cũng có mạnh yếu chi phân, mà muốn được xưng là giáo chủ cấp tồn tại. Ít nhất đạt được hư đạo cảnh. Tiên Tăng Vương khỏe miệng giật một cái, nghe nói Ngô Trần lời nói, cảm thán không thôi. Phải biết rằng, thần hỏa cảnh đến thiên thần cảnh, cũng không phải tốt vượt qua, có người dốc cả một đời đều không bước qua thần hỏa cảnh, Ngô Trần cũng là một đường đấu đá lung tung, giống như một đầu mãng hoang manh thú, không trở ngại chút nào giống nhau, vọt tới thiên thần cảnh. Đây nếu là làm cho 3.000 châu, thậm chí cửu thiên thập địa người biết, đoán chừng phải cả kinh nổi điên. Coi như là Ngô Trần, mình cũng là phát hiện điểm này. Đây hết thể không trở ngại đột phá công lao, quy công cho lần kia lục đạo luân hồi tiên vương hoàng tuyển luân hồi. Hán kinh 890 trải qua bách thế luân hồi, đạo tâm cứng cỏi, khó dễ ma diệt, người khác có thể cần ở cảnh giới lắng động sắp thật, Ngô Trần lại không cần. Đây cũng là vì sao Ngô Trần có thể ở bây giờ 18 tuổi đạt đến tới mức như thế nguyên nhân. Ba đóa hoa, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, tam sinh văn vật, còn đây là cổ ngữ, các đời tiên hiền kết tinh. Ngô Trần tự nói, vớt cảm. Hắn không có gấp phá vỡ mà vào hư đạo cảnh. Hắn hồi tưởng Thạch Hạo Đường, chưa lúc tới là ở ba đóa hoa bên trên mở quả, ngưng tụ quá khứ chi thân, tương lai chi thân, kiếp thân. Đây là Thạch Hạo Đường, hắn tương lai tự nghĩ ra đế thuật, hắn hóa tự tại pháp đường. Sau một khắc, Ngô Trần trọng đồng khép kín, xếp bằng ở cửu thiên, huyền như một khối phụ không cửu trọng thiên thạch điêu, tuyên cổ bất hóa, ngồi xuống chính là một năm. Thời gian một năm, từng trải xuân thu bốn mùa, trải qua dầm mưa dại nắng. Tắm rửa mùa mưa mưa xối xả, cuồng phong khí trời, điên cuồng đồng chi thiên, Ngô Trần trên người có tuyết động, mặc cho trên cao phong tuyết thổi san, hắn nhưng bất động. Hắn như một tôn trưởng tích chữ ở thế, ngồi ngay ngắn cửu thiên quan sát thương sơn thần minh, bất động như sơn, đại tự nhiên đều không thể mà sát sự hiện hữu của hắn. Một năm qua đi, hắn quanh thân thần hỏa hiện lên, chừng trăm đóa nhiều, lượn lờ với thân, đó là hỗn độn chi hỏa, trong suốt mà rực rỡ, mỗi một luân hỗn độn chi hỏa như mặt gương. Chiếu rọi ra Ngô Trần trải qua một đời hoàng tuyển luân hồi. Chương 195, đúc luân hồi, tạo tự thân, biến hóa văn vật. Trăm đóa hỗn độn thần hỏa, chiếu rọi muôn đời từng trải, lượn lờ quanh thân, tựa như ký ức giống nhau, rõ mồn một trước mắt, huyền ảo không gì sánh được. Mỗi một thế, Ngô Trần không sợ thiên không sợ người, cường thế chiến luân hồi, với luân hồi bên trong phá vỡ hoàng tuyển thi hành phong ấn, tìm về chân ngã, một đời so với một đời thần kỳ, trải qua trăm khó. Luân hồi, như thế nào luân hồi? Sinh lão bệnh tử vào luân hồi, giành lấy cuộc sống mới, một mới tinh người, không có trí nhớ kiếp trước. Ngô Trần tâm thần không minh, giờ khắc này, khí chất siêu thoát thế tục, bất nhiễm phàm trần khói lửa, hắn xem bách thế luân hồi từng trải, khi đó hắn từng trải luân hồi, bây giờ lấy những người đứng xem, lại có một phen cảm ngộ. Một đôi trọng đồng gần có nhân gian hồng trần tăng thương. Người vào luân hồi, với trong luân hồi trọng sinh, thời điểm đó hắn vẫn hắn sao, không phải, hắn là mới tinh người. Như vậy luân hồi với ta có quan hệ gì đâu, ta luân hồi, từ ta chủ đạo. Ngô Trần tự hỏi tự trả lời, thần sắc càng thêm tiên vận, nhìn hết thế gian, thương hải tang điển đều hám không động được hắn. 3. Thanh âm thanh thúy vang lên, quanh quẩn cửu thiên. Ngô Trần bên trái tiên khí biến thành hoa, nở hoa kết trái, tiêu tốn hiện hiện được không phải người cũng không phải vật, mà là một con đường. Luân hồi đường. Hoàng tuyên vào bách thế luân hồi, hôm nay Ngô Trần hiện hiện thành quả, quay đầu lại cảm ngộ, hoa nở luân hồi. Có luân hồi, lại không sinh mệnh, vạn vật luân hồi. Ngô Trần tự nói, thanh âm như đại đạo hoành âm, ẩn chứa nghìn vạn đạo vận, cửa khải trong lúc đó, vạn vật chập chờn, tựa hồ đang hưởng ứng Ngô Trần, hưởng ứng nói hô hoán. 3. Thanh thúy thanh lại xuất hiện, quanh quần cửu trọng thiên. Ngô Trần bên phải tiên khí hoa kết quả, trên đó có huyễn ảnh, biến hóa hàng vạn hàng nghìn, có đôi khi là người, có đôi khi là thú, có đôi khi là hoa cỏ cây cối, thậm chí có đôi khi là binh khí, đồng hồ, đỉnh, tháp, kích. Cái gì cần có đều có. Đóa này tiên khí nở hoa, kết thành vạn vật, biến ảo hàng vạn hàng nghìn. Một đóa hoa bên trên, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, tam sinh vạn vật. Vạn vật vào luân hồi ngã chấp trưởng, đúc thành chân ngã. Nói âm vang lên, quanh thân trăm đóa hỗn độn chi hỏa nở rộ thần hy, rực rỡ mà rộng lớn, hình như có chư thiên dựng dục trong đó. Sau một khắc, bách thế luân hồi hiện ra hỗn độn chi hỏa, dung nhập Ngô Trần trong cơ thể. Ông thập nhị đô thiên thần sắt trận xuống lại, bàn cổ phù hiệu có lượng mang, tề tụ với trung gian tiên khí hoa, nói đạo kim sắc đạo văn dày đặc, một lăn tăn rung động ra. Oanh! Một lần này tiên khí hoa nở, như thiên địa sơ khai, tiếng oanh minh âm hưởng triệt phương này thế giới, khiến cho phương này thế giới tan rã giống nhau, vạn thú rít gào, phi cầm rẽ rải, cây cỏ rung chuyển, hồ hải sôi trào. Mặc dù là cách xa nhau một cái giới, tiếp giáp giới cũng là nghe được thanh âm. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có tiểu thế giới tan rã? Thiên tiêu nhóm khiếp sợ, mắt lộ ra kinh sợ, tim đập nhanh không ngớt. Trung gian tiên khí hoa nở, trên đó là một bóng người, một Ngô Trần hư ảnh. Trải qua một năm, quay đầu lại ngộ luân hồi, cảm giác từng trải, Ngô Trần ba đóa tiên khí nở hoa kết trái, đúc luân hồi, biến hóa vạn vật, tạo tự thân. Đây là luân hồi, thứ Ngô Trần chấp trưởng luân hồi đường. Người làm chấp trưởng tự thân, luân hồi khó diệt, thiên địa nan ngăn trở. Hư đạo cảnh, Ngô Trần bán ra, siêu việt cực cảnh. Tiên Tăng Vương đứng ở một bên, hắn có vẻ không đạm định, khuôn mặt kinh ngạc, thật sâu bị Ngô Trần chấn động, nhìn trên đầu luân hồi, chính mình, vạn vật, trong lòng bước lên kinh đảo. Năm đó ta thành tiểu tiên vương, với trong hồng trần cạnh tranh độ, chỉ vì tìm kiếm luân hồi, lục đạo, vô chung bọn họ cùng ta cũng như thế đau khổ tìm tòi nghiên cứu thế gian có hay không luân hồi, hiện tại xem ra, lục đạo, vô chung, chúng ta đều sai rồi. Luân hồi tìm không được, luân hồi có hay không ở thì như thế nào, tạo một cái chính là, chúng ta so ra kém Ngô Trần A. Tiên Tăng Vương quý vì tiên vương, đã từng nhân vật vô địch, so với hắn bây giờ Ngô Trần nhìn càng thêm xa. Hắn ở hiện nay Ngô Trần trên người, thấy được một tương lai. Luân hồi trên đường, vạn vật đều là ở, độc trúc một người không ở, hắn lập thiên bên trên, quan sát vạn vật luân hồi, người nọ là Ngô Trần. Ngô Trần mở ra hai tròng mắt, một đôi trọng đồng càng thâm thúy hơn, đồng bên trong hoàn vũ cẩn thận, có ngân hà có ngôi sao, nhật nguyệt đồng tại, huyền ảo không gì sánh được, dường như thật có một phe vũ trụ muốn ở Ngô Trần đồng bên trong diễn sanh. Truyền thuyết, bàn cổ khai thiên tích địa, sau khi chết, thân thể biến hóa núi đồi. Huyết biến hóa vu tộc, toàn thân hóa thành nhật nguyện tinh thần, sơn xuyên hà lưu, tạo nên đại địa cảnh tượng, diễn sanh vạn tộc. Bây giờ, Ngô Trần như bàn cổ, trọng đồng có thế giới diễn biến. Có thể đợi cho tương lai, Ngô Trần nhục thân đại thành, bàn cổ đường bán ra cuối cùng một bước, hắn thật có thể thuận tay bóp thế giới, diễn vạn vật. Đang ở Ngô Trần mở hai mắt ra, chuẩn bị cảm ngộ một chút tự thân tu vi chiến lực thời điểm. Bên trong nhẫn chữ vật có song chấn động, lấy ra trong nhẫn đưa tin phủ, có Thạch Hạo đám người tin tức truyền đến. Ngô Trần đại ca, Ngô Trần, tiên cổ bí cảnh phải kết thúc, có đại lượng giáo chủ tiến nhập tiên cổ bí cảnh, ngươi muốn cẩn thận, bởi vì Thanh Đồng Tiên Điện có người nói liên hợp các đại giáo muốn tru sát ngươi. Nghe vậy, Ngô Trần con ngươi híp lại, không những không giận mà còn cười, thản nhiên nói: "Ta đang giàu không có chỗ kiểm tra bây giờ thực lực, hiện tại thì có thực tập đống cắt đưa tới, cho là thật thiên ý." Sau một khắc, Ngô Trần đứng dậy, bán ra một bước nhìn như nhẹ nhàng bán ra, lại vượt qua xa xôi. Một bước đi ra tiểu thế giới, cực kỳ kinh khủng. Hắn chuẩn bị đi gặp lại Thanh Đồng Tiên Điện điện chủ, không có dự định đi lấy tiên cổ bí cảnh lớn nhất tạo hóa, sau cùng lôi đài thắng lợi sau có rất nhiều quan tài, ở trong chứa rất nhiều truyền thừa. Ngô Trần hắn đi là bản cổ đường, còn lại truyền thừa với hắn mà nói vô ích, hơn nữa, so với hắn ai cũng biết tiên cổ bí cảnh bên trong quan tài gỗ có cái gì. Những thứ kia là tiên cổ đánh một trận phía sau, rơi xuống các cường giả lưu lại truyền thừa, trong đó còn có tiên truyền thừa. Thế nhưng, đối với ở hiện tại Ngô Trần, truyền thừa dường như gân gà, không hề chứng dụng, tiên truyền thừa cũng không thể hấp dẫn hắn, đối với hắn cũng không dùng được. Nếu như là tiên vương truyền thừa, có thể Ngô Trần biết cảm thấy hứng thú, tiên lời nói, Ngô Trần cũng không thỏa mãn. Cho nên, Ngô Trần không tính đi tranh đoạt, lưu cho Thạch Hạo bọn họ tranh đoạt. Đương nhiên, nếu như thế lực đối nghịch tranh đoạt truyền thừa, hắn không ngại giúp một tay thế lực đối nghịch. Tiên cổ bí cảnh nứt ra khe hở, giáo chủ cấp cường giả trải qua nếm thử, vào tới trong đó. Lúc này đúng lúc là Thạch Hạo đám người đoạt được truyền thừa đại cơ duyên, giáo chủ cấp cường giả chạy tới. Thạch Hạo, Tiêu Viêm, Nô Trần ở nơi nào? Minh Thổ giáo chủ trầm giọng nói. Thanh đồng tiên điện bay vào bí cảnh, cuồn cuộn như hoàng hà rộng lớn thanh âm truyền vang tiên cổ bí cảnh Nô Trần, ngươi giết ta thanh đồng tiên điện truyền nhân, đi ra cho một bàn giao. Không có gì ngoài thanh đồng tiên điện, mọi người thình lình phát hiện, đồng hồ nói tới, còn có tiểu tháp chủ nhân. Trong lúc nhất thời, thế nhân chấn động, đây là muốn bao vây tiểu trừ Ngô Trần A. Ngô Trần thu được đại cơ duyên, dẫn tới chư cường nhìn trộm, muốn động thủ chấn áp. Chương 196, tự nhiên chấn áp tất cả. Thanh đồng tiên điện, đồng hồ nói, tiểu tháp chủ nhân các loại, chờ, một đám giáo chủ đủ tụ tiên cổ bí cảnh, khiến cho người khiếp sợ. Thạch Hạo, Tiêu Viêm hai người nhìn nhau, sắc mặt ngưng trọng. Nhiều như vậy giáo chủ, coi như là Ngô Trần chỉ sợ cũng chịu không nổi. Các ngươi đều cho Ngô Trần đại ca gửi tin nhắn rồi sao? Thạch Hạo truyền âm mọi người. Mọi người ngạch thủ, bọn họ đều là không đợi Thạch Hạo nói, trước tiên đưa tin cho Ngô Trần. Hy vọng Ngô Trần đại ca đừng đến, nếu không, thật muốn gặp nguy hiểm. Thạch Hạo lên tiếng, giữa hai lông mày có lo lắng, trong tay chặt túm. Mặc dù Thạch Hạo bây giờ có thể so với thiên thần cảnh giới, hơn nữa phía sau còn có ngũ tôn giáo chủ cấp đơn bản địa chỗ dựa. Thế nhưng Thạch Hạo biết còn chưa đủ, đồng hồ đạo cường đại, cũng không phải bình thường giáo chủ cấp có thể sánh ngang, năm vị đơn bản địa đều là hư đạo cảnh giới, trong đó có một người đạt được hư đạo đỉnh phong. Nhưng mà, những thứ này chỉ là có thể đối phó thông thường giáo chủ mà thôi, đối mặt đồng hồ nói, không chịu nổi một kích. Đúng lúc này, trước đem Thạch Hạo bọn họ bắt lại, nếu như Ngô Trần không đến, liền lấy Thạch Hạo, Tiêu Viêm bọn họ bức bách hắn đi ra. Minh Thổ giáo chủ cười nhạt, bên ngoài nhìn trộm Ngô Trần trận pháp, không ngừng một ngày hay hai ngày. Đê tiện. Con thỏ nhỏ gào to, chơ chén Minh Thổ giáo chủ hành vi, lại muốn mang người. Đạo hữu, các ngươi có phải hay không qua, các ngươi muốn tìm là Ngô Trần, mà không phải Thạch Hạo. Giáo chủ cấp đơn bản địa lên tiếng, cau mày nói. Thạch Hạo là cứu bọn họ nguyền rủa trọng điểm, bọn họ có thể không cho phép trong lúc mấu chốt Thạch Hạo gặp chuyện không may. Bên ngoài dư giáo chủ cấp đơn bản địa đứng ở Thạch Hạo bên cạnh, đem Thạch Hạo vây quanh, kỳ ý không cần nói cũng biết, bảo vệ Thạch Hạo. Thạch Hạo giết ta yêu long nói các loại, chờ, đại giáo đệ tử, phải cho một bàn giao, các vị đạo hữu yên tâm, chúng ta sẽ không nguy hại Thạch Hạo, chỉ bất quá muốn cho hắn ở giáo ta bên trong diện bích hối lỗi mấy năm, tỏ vẻ khiển trách. Yêu long đạo giáo chủ lên tiếng. Không sai. Còn lại đại giáo giáo chủ phụ họa. Bọn họ cũng là bắt Ngô Trần giáo chủ một trong, bất quá bên ngoài cùng Thạch Hạo cũng có cừu hận. Bởi vì Thạch Hạo ở tiên cổ bí cảnh chém chết yêu long nói các loại, chờ, đại giáo thiên tiêu. Trong lời nói, yêu long đạo giáo chủ thân ra bàn tay to, chụp vào Thạch Hạo, muốn đem Thạch Hạo, Tiêu Viêm bắt giữ. Đồng nhiên. Hai anh. Tiếng hừ lạnh kinh chập chợt nổi lên, yêu long đạo giáo tay thuận trưởng nổ tung, huyết vụ tràn ngập. Đột nhiên biến hóa, kinh biến thế nhân, kể cả chuẩn bị động thủ giáo chủ cấp đơn bản địa đều sửng sốt, kiếm cốc, thanh đồng tiên điện các loại, chờ, giáo chủ hơi ngẩn ra. Là người nào? Yêu long đạo giáo chủ bưng gãy mất bàn tay, trợn mắt giống to hơn. Làm giáo chủ cấp tồn tại, bắt một cái tiểu bối ngược lại lộng thương chính mình, vô cùng nhục nhã. Không gian có rung động, một đạo trắng non thân ảnh xuất hiện, nhất tịch bạch tỷ tỷ, siêu nhiên thoát tục, có duy ngã độc tôn khí chất. Hắn ảo ảo xuất hiện, đứng ở Thạch Hạo, Tiêu Viêm trước mặt, đạm mạc màu sắc, lại tựa như quân vương quan sát. Ngô Trần. Chúng giáo chủ trầm giọng, nói ra người tới thân phận. Các ngươi quý vi giáo chủ cấp cường giả, lẽ nào liền không biết xấu hổ như vậy sao, đối với một cái tiểu bối xuất thủ. Yêu long đạo giáo chủ nhìn chòng chọc Ngô Trần, mặc dù bàn tay đã một lần nữa dài ra, thế nhưng bàn tay gãy mất đau đớn như cũ lượn lờ trong lòng, khiến cho bên ngoài phẫn nộ âm trầm. Ung ung. Thiên địa kinh biến, có đại khí thế kinh khủng, như biển gầm bạo tuyết, từ tiên cổ bí cảnh khe hở ngoài truyền tới. Ai dám động đến đồ đệ của ta? Người nào di chuyển đồ nhi ta, ta diệt hắn toàn tộc. Hai người già nua mà già dặn bàng bạc âm thanh triệt, chỉ thấy Ngô Trần sư tôn kim cương giáo lao giáo chủ. Thạch Hạo sư tôn cùng nói lâm, mang theo mấy người đến đây. Thạch Hạo, Tiêu Viêm mọi người sửng sốt, mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ, đó không phải là Kim Cương giáo lao giáo chủ, Tử Kim chân hống tộc lao tổ chờ ai, còn có Côn Bằng tử cũng tới. Lúc này, đôi phe nhân mã, mặc dù thanh đồng tiên điện nhất phương vẫn là chiếm ưu, thế nhưng Ngô Trần không phải một thân một mình, coi là giáo chủ cấp đơn bản địa, cùng nói lâm đám người cũng không phải không có lực đánh một trận. Ngô Trần hướng về phía tử mông các loại, chờ. Đến giúp đỡ giáo chủ của mình ngạch thủ, sau đó đối diện hướng đồng hồ nói. Đồng hồ nói, Thanh Đồng Tiên Điện, Tiểu Tháp chủ nhân 3 người vì địa phương tối cường 3 người. Ngô Trần, giao ra phần số của ngươi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thanh Đồng Tiên Điện đồng hồ truyền đến thanh âm giàn mua, không giống với lúc trước rộng lớn thanh âm. Ngôn ngữ truyền ra, rung động tứ phương. Thanh âm này, Thanh Đồng Tiên Điện người mạnh nhất hồi phục, là Thanh Đồng Tiên Điện vị kia trí cường giả. Mọi người khiếp sợ, Ngô Trần lấy được tạo hóa, dẫn tới Thanh Đồng Tiên Điện trí cường giả sống lại. Bên hai quanh quẩn lời của mọi người, Ngô Trần trực diện Thanh Đồng Tiên Điện. Lão gia hỏa, đừng cả bộ kia có không có, nếu như ngươi dám chân chính từ cái kia trong suối nước đi ra, ta có lẽ sẽ kiêng kỵ ngươi, ngươi bây giờ bất quá là giả, ta sợ ngươi làm chi. So với hắn ai cũng biết, Thanh Đồng Tiên Điện có tản tiên tồn tại, bất quá người nọ chỉ dám sinh cơ tuyển bên trong kéo dài hơi tàn, căn bản không dám ra tới. Trừ phi gặp phải trọng đại tình trạng, thế nhưng liền hôm nay cục diện, tản tiên còn sẽ không đích thân xuất hiện. Bất quá, mặc dù xuất hiện, Ngô Trần cũng không sợ hai hắn có to lớn con bài chưa lật, có thể nhường cho tản tiên có đến mà không có về. Lời nói vô căn cứ, ta thuyết mê hoặc người khác. Thanh Đồng Tiên Điện vẫn chưa thừa nhận, tiên điện đáng xuất khủng bố ba động, đánh về phía Ngô Trần. Hư không một hồi nếp vốn, thần văn ba động khủng bố, áp sập hư không, áp hướng Ngô Trần. Nhìn thấy cái này màn, Kim Cương giáo lao giáo chủ Nhất Phương biến sắc, Yêu Long nói Nhất Phương kinh hỉ. Tiên điện điện chủ sống lại, đây là một việc trọng đại, chư vị cùng nhau xuất hiện, trấn áp Ngô Trần. Trấn áp tội huyết nhất mạch toàn bộ. Kiếm cốc cốc chủ nói rằng, nhìn quét Ngô Trần cùng Thạch Hạo, nâng kiếm về phía trước tới gần. Giờ khắc này, lại tựa như thuốc nổ mồi dẫn hỏa, châm lửa chiến trường. Ngô Trần phất tay, tạo nên tăng thêm sự kinh khủng rung động, chấn vỡ tiên điện công kích, dẫn đầu một người thẳng hướng Thanh Đồng Tiên Điện. Đồng thời, Ngô Trần lấy ra Thiên Hoàng, ném cho Côn Bằng Tử, "Thiên Hoàng cho ngươi mượn, làm cho ta xem một chút thái cổ thập hung huy hoàng." Côn Bằng Tử kích động, tiếp nhận Thiên Hoàng, trong mắt có lệ tràn mi, liên tục gật đầu, tang thương khuôn mặt run run. "Tốt, cho ngươi mượn Thiên Hoàng đánh một trận, các loại, chờ sau trận chiến này, Thiên Hoàng trả lại ngươi." Hắn vẫn chưa muốn Thiên Hoàng chiếm làm của mình, bởi vì Côn Bằng Tử không phải cổ hủ, nếu Thiên Hoàng sẽ ở Ngô Trần trong tay, chứng minh Thiên Hoàng lựa chọn Ngô Trần, hắn cũng sẽ không cương cầu cái gì đoạt lại Thiên Hoàng. Côn Bằng Tử vì Côn Bằng thân tử, cùng với không phải diệt sinh linh cùng là một người, vô cùng cường đại, bây giờ có hung binh Thiên Hoàng trợ trận, thần uy cái thế. Một đầu Côn Bằng hiện lên, Thiên Hoàng chém ra. Cùng lúc đó, Lao Phu nếu sống lại, tự nhiên trấn áp tất cả. Thanh Đồng bên trong tiên điện có giả mua tiếng vang lên, cả tòa Thanh Đồng tiên điện lay động, hướng về Ngô Trần trấn áp tới. Thụy khí mênh ngông, tiên quang ngập trời, cảnh tượng khủng bố, Thanh Đồng tiên điện muốn trực tiếp trấn áp Ngô Trần, nhanh nhất giải quyết cuộc chiến đấu này. Nhưng vào lúc này, Ngô Trần một trưởng vỗ ra, vô lượng thần quang dâng trào, theo lòng bàn tay phun trào, đồng thời, một gốc cây màu vàng, cây liễu làm lại, đánh về phía Thanh Đồng tiên điện. Dường như cửu thiên huyền tiên ánh sáng, xa xa một đạo bạch y thắng tuyết thân ảnh xuất hiện. Từ một đạo trong hư không, lăng ba sống uổng, bên ngoài quanh thân 3.000 thần hỏa, đó là một cái lại một cái thế giới, có cổ quốc chìm nổi, có chư thiên thần ma cùng bái. Đây là một đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh. Làm. Nàng thân ra một tay, cùng Ngô Trần giống nhau vô vào Thanh Đồng trên tiên điện. Chương 197, hỗn độn hỏa đốt cổ Phật. Làm. Ngô Trần cùng phong hoa tuyệt đại thân ảnh cùng nhau vô vào Thanh Đồng tiên điện, đem đánh bay. Cũng trong lúc đó, Ngô Trần hướng về phía phong hoa tuyệt đối thân ảnh cười, bán ra một bước giống như là muốn ôm thân ảnh giống nhau, bất quá cũng là đi hướng sau lưng, một quyền đánh về phía tập sát hướng tuyệt đại thân ảnh kiếm cốc cốc chủ. Kiếm cốc cốc chủ kêu to, trong tay thần kiếm bị Ngô Trần nắm tay cắt đứt, cả người đẫm máu, bay ngang mà ra. Liêu thần. Thạch Hạo, Tiêu Viêm kinh hỉ, người tới không phải là hạ giới Liêu thần sao? Các ngươi không thể động đến hắn. Liêu thần khẽ nói, 3.000 quang đoàn lượn lờ, kim sắc cảnh liễu bay ra. Giống như một đạo nói xích thần trật tự, đánh giết hướng tiểu tháp chủ nhân. Là ngươi, ngươi chính là cái kêu bang tháp cướp đi ta tiểu tháp người. Tiểu tháp chủ nhân lên tiếng, thanh âm như lôi công tức giận, đinh hai nhức óc. Hai người bạo phát hừng hực, sặc sỡ lóa mắt, đại chiến cùng nhau. Ngô Trần mỉm cười, hắn có loại trực giác, Liêu thần mặc dù như nguyên tắc giống nhau lần nữa xuất hiện, thế nhưng nàng cũng không phải là vì Thạch Hạo mà đến, mà là vì mình. Bởi vì, Liêu thần xuất hiện sát na. Ngô Trần bắt được Liêu thần nhìn về phía mình thời điểm, trong mắt một tia biến hóa. Ngươi khi sư diệt tổ, thấy ta không quỳ xuống, nên chạm. Ngô Trần lại một lần nữa hóa giải Thanh Đồng tiên điện công kích, sau đó hướng về công hướng mình Tây Phương giáo giáo chủ. Tây Phương giáo giáo chủ sẻn rủ tê động, pháp tướng kinh thiên, như nhất tôn tuyệt thế cổ Phật, đánh ra hướng Ngô Trần. Quang mang hừng hực, hỗn độn khí như tơ, lượn lờ Ngô Trần, đem Ngô Trần chèn ép phiêu miểu mà khí phách, uy chấn thiên địa. từng luồng hỗn độn chi hỏa với đầu ngón tay giấy lên, Ngô Trần bắn ra hướng cổ Phật pháp tướng. Suy. Trong sát na, Tây Phương Giáo giáo chủ xẻn rủ cổ Phật bị hỗn độn chi hỏa cháy, xuyên thủng, Tây Phương Giáo giáo chủ kêu thảm thiết, bất đắc dĩ chém chết tự thân pháp tướng, có thể tự bảo vệ mình. Chỉ thấy đoàn kia hỗn độn chi hỏa, đốt diệt thiên tay cổ Phật pháp tướng, rơi xuống mặt đất, đem đại địa đốt thủng, bằng không Ngô Trần tự chủ tắt hỏa diễm, hỏa hoạn đem lan tràn, hủy diệt triệu dặm. Một màn này, chấn động mọi người. Tiêu Viêm trừng lớn hai tròng mắt, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Ngô Trần hỗn độn chi hỏa, hắn đi là vạn hỏa một đạo, đối với hỏa có loại trời sinh mẫn cảm. Hắn có thể đủ cảm nhận được, Ngô Trần thả ra đoàn kia trong suốt chi hỏa, có thể đốt thiên địa, luân hồi cũng có thể thiêu hủy. Thanh đồng tiên điện lay động, nhằm phía Ngô Trần, thủy quang lần nữa dâng lên, mà lần này, đồng hồ nói cũng là xuất thủ, cầm trong tay một cửa đại trung, thi triển thao thiên đại thần thông, hai người giáp công hướng Ngô Trần. Đồng hồ nói, xuất ra ngươi vô trung trung theo ta đánh một trận, đừng cầm hàng nhái, bằng không ngươi không thắng được ta. Ngô Trần đạm nhiên lên tiếng, ba đạo tiên khí trong biến hóa vạn đạo, ngưng tụ ra một ngụm vô trung trung, luân hướng đồng hồ nói. Hắn đây là đang nhục nhã đồng hồ nói. Ngươi muốn chết. Đồng hồ nói hai tròng mắt híp một cái, sát khí ẩn hiện. Ngô Trần nhục thân vô song, một tay giơ lên ngưng tụ vô trung trung công đồng hồ nói, một tay lại là một trưởng gỗ ra, đánh thanh đồng tiên điện ầm vang, bay xéo ra ngoài, đánh vào đại địa bên trên. Thấy một màn này, mọi người lại một lần nữa chấn động, Ngô Trần nhục thân cường đại, cư nhiên có thể mấy lần ngạnh hám thanh đồng tiên điện. Phải biết rằng, thanh đồng tiên điện nhưng là 3000 châu bài danh thứ 3 tiên khí, tiên có người có thể ngạnh hám thanh đồng tiên điện, Ngô Trần cũng là làm được. Ngô Trần áo trắng phần phật, siêu nhiên bá tuyệt, phong cách vô địch hiện ra hết. Hắn không riêng đánh bay cái kia tòa cổ xưa thanh đồng tiên điện, càng là mượn vô trùng trung đập về phía đồng hồ nói đồng thời, dư ba suy giảm tới còn lại giáo chủ. Một người địch nhiều, không rơi xuống hạ phong. Vâng! Đồng hồ nói phẫn nộ, Ngô Trần lấy ngưng tụ vô trung trung nhục nhã chính mình, khiến cho hắn nhãn nộ mà trợn. Đạo hữu, đừng! Nữa lưu thủ, hợp lực giết hắn đi. Tốt! Thanh đồng tiên điện truyền đến giả nua tiếng. Trong chốc lát, đồng hồ đạo thần quang minh ngông, thanh đồng tiên điện vô lượng thanh đồng quang huy hiện lên, hai người đều là nở rộ đại khủng bố, thi triển toàn lực, không ở lưu thủ. Cái gì? Đồng hồ nói hai người bọn họ còn không có di chuyển toàn lực. Có người kinh động, khiếp sợ với đồng hồ nói hai người lời nói, vừa rồi đồng hồ nói cùng với Ngô Trần chém giết, chiến lực dễ như trở bàn tay, đánh đại địa ra nẻ, xuyên kim nước đá, băng vân xé trời. Nhưng mà, cái này còn không phải của hắn toàn lực. Đúng lúc này, ngươi cho rằng chỉ các ngươi lưu thủ sao? Ngô Trần cười lạnh một tiếng, trong tay nhiều hơn một ngụm đồng hồ, chân chính vô trung trung. Là vô trung trung. Nó tại sao sẽ ở Ngô Trần trong tay? Giáo chủ nhóm kinh ngạc, không minh bạch làm sao Ngô Trần trong tay có vô trung trung. Lẽ nào Ngô Trần ở chẳng biết lúc nào cướp đi đồng hồ đạo vô trung trung? Một nghĩ tới khả năng này, Chư Cường biến sắc. Làm. Ngô Trần cầm trong tay vô trung trung, thần uy tăng vọt, lấy vô trung trung ra thân, dường như cuồng yêu, đụng phải thanh đồng tiên điện ầm vang, bay vút đi ra ngoài, đụng vỡ một số nhiều hồng ngọn núi lớn, sơn thể ra nẻ, đá vụn bắn tung trời. Vô trung trung là lão phu. Đồng hồ nói hét lớn một tiếng, thần lực dâng trào, cuồn cuộn như hồng, kích ra một đạo bảo thuật, phảng phất hãn hải kích tiên, lại tựa như sao băng lớn kích. Ngô Trần không lời, chân trái quật mà ra, hoa nước một đạo nồng nhiệt mang, đá nát đồng hồ đạo công kích. Đại chiến kịch liệt, đôi phương giáo chủ đều liều mạng. Cùng lúc đó, khoảng cách tiên cổ bí cảnh bên ngoài 3000 châu cách đó không xa trên một ngọn núi, đứng mấy người, chính là Cửu Thiên Thập Địa người tới, ba gã trung niên nhân cùng với vài thanh niên nhân. Tiên Tăng Vương thật mạnh. Vài thanh niên nhân hoặc kê, mắt lộ ra khiếp sợ. Ngô Trần một người chiến hai đại nhân vật khủng bố, lại không bị thua, rung động thật sâu những thứ này nhân tiên hậu duệ. Nói đến đây, trong đó một gã thanh niên nhân nhìn về phía trung niên nhân, cung kính dò hỏi. Đại nhân, chúng ta không đi giúp nhất ban sao? Hắn tốt xấu là Tiên Tăng Vương, vì Cửu Thiên Thập Địa làm ra cống hiến lớn. Nghe vậy, ba gã trung niên nhân lắc đầu. Hắn có phải hay không Tiên Tăng Vương, còn có cần nghiên cứu thêm cứu? Hơn nữa chúng ta có việc trong người, không tham ngộ cùng 3000 châu phân tranh. Không sai, nếu như hắn là Tiên Tăng Vương, ta muốn trận này nguy hiểm cho chính hắn biết hóa giải, Tiên Tăng Vương cường đại không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Lặng lặng hãy chờ xem, nếu như hắn là Tiên Tăng Vương, chúng ta không cần xuất thủ, hắn cũng có thể hóa giải nguy hiểm cho. Ba gã trung niên nhân đứng chắp tay, cũng không tính tham dự. Đệ nhất là bởi vì bọn hắn có bị yêu cầu quá, không được tham dự vào 3000 châu đại giáo tranh cãi. Thứ nhì là bọn họ muốn xem một chút, Ngô Trần rốt cuộc là có phải hay không Tiên Tăng Vương đệ nhị thế. Nếu như là Tiên Tăng Vương đệ nhị thế, trận này nhìn như đối với Ngô Trần bất lợi chiến đấu, giống nhau có thể thắng được tới. Mà nếu như một ngày là, bọn họ liền có thể thực hiện một ít bọn họ phía trước thương lượng kết quả, thậm chí bọn họ có thể lấy vì không tự mình ra tay mà hướng Ngô Trần xin lỗi. Hết thảy tất cả, bọn họ đều ở đây chắc thí, Ngô Trần rốt cuộc là có phải hay không Tiên Tăng Vương. Bất quá, bọn họ cũng là đã bắt đầu tin tưởng Ngô Trần là Tiên Tăng Vương, không có lý do gì khác, tuy là bọn họ không biết Tiên Tăng Vương bảo thuật cùng thành danh thuật. Nhưng là bọn hắn biết, Tiên Tăng Vương nhục thân vô song, chính là tiên cổ thời kỳ trước ba nhục thân. Mà Ngô Trần bây giờ ngạnh hám thanh đồng tiên điện, càng là có thể làm thiên hoàng, vô chung chung nhận thức đó vì chủ, có thể tưởng tượng được, Ngô Trần nhục thân cường đại, đồng thời có kinh khủng uy năng, nếu không, dùng cái gì làm cho thiên hoàng, vô chung chung nhận chủ. Tiên Tăng Vương, nếu như hắn đúng vậy, tương lai dị vực đánh một trận, ta Cửu Thiên Thập Địa không phải là không sức đánh một trận. Một người trung niên nhìn phía xa Ngô Trần đại chiến, kích động nói rằng, chương 198, Chí Tôn đấm máu. Ba gã trung niên nhân nói chuyện với nhau, mà vào lúc này, tiên cổ bí cảnh chiến đấu kịch liệt. Ngô Trần ở lại một lần nữa đánh bay thanh đồng tiên điện phía sau. Lúc này, thanh đồng tiên điện từ sụp đổ đại trong núi bay ra, khí tức kinh khủng tràn ngập, một ngụm thủy tinh quan bay ra, đánh về phía Ngô Trần. Vâng! Thủy tinh quan cùng với Ngô Trần ngạnh hám, sau đó nổ tung, tạo nên vô tận báo táp, thổi vỡ đại sơn. Thủy tinh quan nổ tung, có một đầu tóc bạc trắng lao đầu lao ra, khuôn mặt nếp vốn giàn mua, nhãn thần như hỏa diễm, lấp lánh hưu thần. Như thiểm điện cướp di chuyển, khí tràng mười phần, khí thôn sơn hà, chỉ là bị hắn liếc mắt nhìn, nhục thân tựa như muốn nổ tung. Bên ngoài vừa xuất hiện, ở đây giáo chủ nhóm đều tim đập nhanh, sinh lòng băng hàn. Đi ra, thanh đồng tiên điện ngủ say trí cường giả. Có giáo chủ kinh hô, nói ra lão đầu tóc trắng thân phận. Thanh đồng tiên điện chí tôn. Hắn lần lượt công kích bị Ngô Trần tan rã, khiến cho vị này vì bảo tồn sinh cơ, tự phong với thần nguyên trong tiên điện chí tôn phá phong, muốn bắt giết Ngô Trần. Cùng thời khắc đó, đồng hồ nói xuất ra một tòa đại trung, tiếng trung to rõ, như đánh 3.000 đại đạo bên trên, đạo âm quần quận như hồng. Đây là đồng hồ đạo bảo cụ, ở không được đến vô trung trung thời điểm, hắn bảo cụ chính là trung này, nương theo hắn 16 một đường đến đỉnh phong, rèn luyện mười mấy vạn năm, uy năng lực gáp sơn hà. Tiêu diệt hắn. Đồng hồ đạo trùng lấy thanh đồng tiên điện chí tôn ngạch thủ, con ngươi lạnh lùng được đáng sợ, cắn người khác. Hai người không hẹn mà cùng, mênh mông sát phạt đại thuật thi triển hết. Thần quang chiếu phá thanh thiên, tiên cổ bí cảnh chấn động. Giáo chủ nhóm biến sắc, 3.000 châu tiếng tăm lừng lấy hai đại trí cường giả, cuối cùng bạo phát. Làm. Đột nhiên, theo sát hai người công phạt, đại trung tiếng ung dung, rung động đến tâm can, Ngô Trần tay nâng to lớn vô trung trung, đón đánh mà lên. Vô trung trung núi, không có chữ có đạo vận, tỏa ra rừng rực, phảng phất chư thần tế tự thần huy. Tiên điện trí tôn cầm trong tay thu nhỏ lại đến quả đấm lớn thanh đồng điểm, đánh về phía trước. Đồng hồ đạo lực à, đánh ra tự thân bảo đồng hồ, phát sinh một tiếng trầm muốn nổ, đại trung đánh về phía Ngô Trần. Giờ khắc này, tam đại bảo khí va chạm, ký hiệu như tinh hỏa vang khắp nơi, tràn ngập vòng trời, thiên điệu tất cả đều là đồng hồ cùng tiên điện, đồng hồ cùng đồng hồ va chạm thanh âm, tuyên truyền giác ngộ. Ba người sở chiến chi địa, cơn bão năng lượng nổi lên bốn phía, hình thành kinh khủng chân không mang. Ngô Trần không có nương tay, hắn đã biết tự thân chiến lược tình trạng, sau một khắc, khai thiên tiên phủ hiện lên. Khí thế của hắn như nước lên thì thuyền lên, từng bước trèo cao. Ngô Trần, giao ra vô trung trung, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đồng hồ nói lãnh điện như mang, tiếng như cửu u. Người nói giao liền giao sao. Ngô Trần thân được không biến, nhưng khí chất ở cất cao, làm người sợ hãi, mí mắt trực nhảy. Ba người phá tan tiên cổ bí cảnh, giết tới cửu trọng tiên, thần lực che mất vòng trời, nở rộ vô biên quang. Trong nháy mắt, 3.000 châu khu không người, thiên vũ xé rách, gió giật tịch quyển. Dưới bắt đầu mưa tầm tã huyết vũ, lôi đình đan bảo, vốn là quang đăng thiên, một mảnh đen nhánh, giống như đến rồi ngày tận thế vậy. Bọn họ mới giao thủ, càn khôn liền sản sinh không giống bình thường biến hóa, vô cùng kinh người, sắc bén tuyệt thế. Đây là chí tôn quyết chiến. Chí tôn. Xa xa, ba gã trung niên nhân hoảng sợ màu sắc, nhìn Ngô Trần cùng đồng hồ nói, thanh đồng tiên điện chí tôn chém giết, khiếp sợ không thôi. Đến hiện tại, bọn họ mới biết được, thì ra ba người đều ở đây lưu thủ. Giờ khắc này mới bạo phát chí tôn oai. Cái này, liền coi như chúng ta muốn nhúng tay cũng nhúng tay không được. Ba gã trung niên nhân cười khổ. Bên kia, Liêu Thần cùng tiểu tháp chủ nhân chiến đấu kịch liệt, tiểu tháp chủ nhân bị đánh thổ huyết, cả người tiên huyết, giáo chủ nhóm nhìn sợ hãi. Tiểu tháp chủ nhân nhưng là 3.000 châu uy danh hiển hách cường giả, so với đồng hồ nói cũng không thua gì, thành danh mười mấy vạn năm, bây giờ lại bị một người đánh chật vật, liền muốn vỡ lạc. Cây liễu, ngươi thật coi muốn đuổi tận giết tuyệt sao? cái này không phải là ngươi nhúng tay sự tình. Tiểu tháp chủ nhân sắc mặt nặng nề, ho khan huyết đạo. Các ngươi chớ nên động đến hắn. Liêu thần khẽ nói một tiếng, hàng vạn hàng nghìn cảnh liêu tràn ra, hóa thành kim sắc, quang mang diệu thế, dường như kim lôi phạt thế giới, lại như tất cả côn bằng bay lượn tại cửu thiên. Như có như không trong lúc đó, trận trận cổ xưa tế tự thanh âm, phảng phất khen lấy tuế nguyệt trường hà, đó là tiên dân cầu khẩn cùng hô hoán. Lẽ nào nàng thật là tổ tế linh, tiên cổ thời kỳ cổ xưa tồn tại? Có giáo chủ chấn động, thì thào lên tiếng. Lúc trước tiểu tháp chủ nhân cùng liễu thần kịch đấu, bọn họ chính là nghe tiểu tháp chủ nhân xưng hô đó vì vốn nên rơi xuống cổ tổ tế linh. Vị kia cây liễu, không đơn giản. Trên đỉnh núi ba gã trung niên nhân một người trong đó, lúc này nói rằng nàng cùng cổ tịch ghi lại cổ tổ tế linh rất giống. Tiên bối, cái gì là cổ tổ tế linh? Trung niên nhân phía sau một cô thiếu nữ thiên kêu hỏi. Nghe vậy, trung niên nhân sắc mặt trang nghiêm, trầm giọng nói truyền thuyết, tế linh xuất hiện ở với tiên cổ thời kỳ, mà vị thứ nhất tế linh xưng là cổ tổ tế linh. T. Trung niên nhân phía sau những người trẻ tuổi kia hít khí lạnh, chấn động không ngớt. Lẽ nào Ngô Trần thực sự là trí cường tiên vương đệ nhị thế, nếu không? Dùng cái gì cổ tổ tế linh sẽ đến tương trợ? Một ngày kêu một nạp, tự nói lẩm bẩm nói. Đại chiến kịch liệt, nhất là Ngô Trần chỗ ở cửu thiên chiến trường, thần quang ngập trời. Chư vị, cần gì đại động can qua như vậy, mỗi người lùi một bước ra, biên hoang sắp loạn, không cần phải. Nội đấu. Biên hoang chiến loạn tương khởi, bây giờ chúng ta chớ nên nội đấu, chỉ qua A. Các vị đạo hữu. Xa xa, một đầu trắng như tuyết lao quy xuất hiện, bên người còn đi theo một gốc cây, hai người cùng nhau lên tiếng khuyên can. Lao quy cùng gốc cây sống tuế nguyệt đã lâu, 3.000 châu tuổi tác lớn nhất sinh linh một trong, chúng nó bối phận cực cao, xuất hiện sát na hấp dẫn giáo chủ nhóm chú mục. Mặc dù như thế, lại không người nguyện ý dừng lại. Hai vị đạo huynh, chuyện này không có làm phát hiện, các ngươi vẫn là vừa nhìn A. Tiên điện trí tôn xóa đi máu ở khỏe miệng tí, mâu quang như dương lóa mắt. Sau một khắc, hai cửa đại trung va chạm, bảo đồng hồ ra nẻ, nổ lớn nổ tung 487, đồng hồ nói rít gào trợn mắt nhìn. Ngô Trần, ta hôm nay định chém ngươi. Bảo đồng hồ bị vô trung trung đánh nát, đồng hồ nói tức giận, đây chính là làm bạn hắn đã lâu năm tháng bảo đồng hồ, bây giờ lại bị chính mình một. Khắc cửa cầm có mấy vạn năm vô trung trung đánh nước. Đúng lúc này, Ngô Trần cùng Liễu Thần cùng nhau mở miệng, tiếng quát đãng cản khôn cửu u. Loạn thế phân tranh, tương nhượng không có an bình, duy có một trận chiến, tuôn ra một mảnh trời. Một người vì cổ tổ tế linh, một người vì đi trí cường bản cổ đường, hai người không tất cả, dùng lực địch thủ, giết nhật nguyệt vô quang, thiên địa thảm liệt. Giờ khắc này, hai người dùng hành động chứng minh tất cả, muốn chỉ qua, lấy chiến chỉ qua. Xích. Bảo quang trùng tiêu. Ngô Trần trong tay đại trung hiển hóa không chữ, đạo tác nở rộ, giống như là muốn làm cho vạn vật quy về tịch diệt. Đại trung một bên kia, một mảnh hư đạm khu vực, có chữ viết xuất hiện, hừng hực quang diệu. Cho tới nay, không ai có thể thấy rõ vô trung trung một cái khác chữ, bây giờ lại hiển hóa. Đó là một cái cuối cùng chữ. Ung ung. Thiên địa kinh biến, Ngô Trần buộc phát ra vô trung trung thần uy, đập đến đồng hồ đạo thân thể ra nẻ, thổ huyết liên tục, khai thiên tiên phủ chém đức hoàn vũ. Một đường bổ về phía thanh đồng tiên điện trí tôn, đem một cánh tay chặt đứt. 3.000 châu khu không người, dưới 9 tầng trời bắt đầu huyết vũ, kinh thế hai tụ. Mỗi một giọt máu như có vạn quân bên trong, một giọt áp sập đại sơn. Đó là trí tôn máu, hôm nay trí tôn đẫm máu. Chương 199, Ngô Trần, tiên cổ thời kỳ trí cường giả. Hết thể giáo chủ vẻ sợ hãi, mắt lộ ra kinh sợ, Ngô Trần quá mạnh mẽ, lực chiến hai gã trí tôn bất bại, hơn nữa muốn chạm sát hai gã trí tôn. Ngay một khắc này, trong hư không đột nhiên bay xuống tấm kế tiếp sáng lên pháp chỉ. Nó cực kỳ cổ xưa, có chút tổn hại, bên trên có thần bí văn tự, mỗi người rực rỡ, chiếu phá thiên vũ. Tiên cổ văn tự. Có người kêu sợ hãi. Người ở chỗ này, đủ thông kim bác cổ giả, nhưng là bọn hắn nhưng cũng không nhận ra vài, không minh bạch đây là ý gì. Lúc này, chúng giáo chủ không có phát hiện, trên đỉnh núi ba gã trung niên nhân nhìn thấy pháp chỉ nhất khắc, sắc mặt chợt biến, mắt lộ ra khiếp sợ. Là vị đại nhân kia. Bên kia, bất minh sở dĩ giáo chủ nhóm nói nhỏ. Đây là lại có đại thần thông muốn phủ xuống sao. Chỉ thấy pháp chỉ hạ xuống, bay tới Ngô Trần cùng Liêu Thần phụ cận, hiển nhiên là vì cho hai người xem. Cùng với tiên tăng vương quen biết, Ngô Trần tự nhiên nhận được tiên cổ văn tự, hắn cùng với Liêu Thần chứng kiến pháp chỉ nội dung, hơi nhíu mày, cùng nhau nhìn thoáng qua vô ngần vực ngoại. Ngô Trần trọng đồng lóe lên thiên địa huyền hoàng, thần bí phi phàm, xuyên thấu qua trọng đồng. Ngô Trần biết đạo pháp chỉ từ vực ngoại mà đến. Mời muốn chúng ta buông tha bọn họ. Liêu Thần tự nói. Trong lòng mọi người đập mạnh, pháp chỉ người là ai, dĩ nhiên mời Ngô Trần, Liêu Thần giơ cao đánh khẽ. Mọi người nghiêm nghị. Sau đó, thiên địa run rẩy dữ dội, một con cổ Việt hiển hóa, mặc dù không trọn vẹn, nhưng thần uy không giảm, từ cuối chân trời mà đến, hướng về phía Ngô Trần cùng Liêu Thần lắc lư, như hướng về phía Ngô Trần cùng Liêu Thần ngạch thủ thăm hỏi. Đồng thời, cổ Việt chu vi có văn tự hiện hiện, đồng dạng là tiên cổ văn tự, cùng với Ngô Trần cùng Liêu Thần giao lưu. Chúng giao chủ tâm đầu mạnh mẽ run rẩy, một hồi sợ hãi. Giờ khắc này, sự thực thắng hùng biện, Ngô Trần tuyệt đối có 90% có thể là tiên vương sống ra đệ nhị thế, mặc dù không phải tiên tăng vương, cũng có thể là những thứ khác tiên vương, tỉ như khai thiên tiên vương. Bởi vì, giáo chủ nhóm chú ý tới Ngô Trần trong tay chuôi này tỏa ra lại tựa như có thể khai thiên tích địa hơi thở tiên phủ, chuôi này búa cùng với cổ tịch ghi lại khai thiên tiên phủ rất giống. Tương truyền, năm đó khai thiên tiên vương cùng với dị vực cự đầu đại chiến, đánh chết hai đại bất hủ chi vương phía sau vẫn lạc với dị vực, khai thiên tiên phủ đến tận đây đánh rơi dị vực. Khai thiên tiên vương chết, khiến cho cửu thiên thập địa tiên vương buồn bã, lục đạo luân hồi tiên vương đã từng nói, đợi cho khai thiên hiện, ngày khác máu nhuộm dị vực thanh thiên. Mọi người đều biết, Ngô Trần đi qua dị vực, đồng thời trở về, hiện ở trong tay hắn có khai thiên tiên phủ, các loại dấu hiệu chứng minh lục đạo luân hồi tiên vương dự ngôn muốn thành thật, bởi vì khai thiên tiên phủ trở lại cửu thiên thập địa, lại một lần nữa xuất hiện. Lẽ nào, Ngô Trần đi dị vực ngoại trừ vì cửu thiên thập địa kéo dài dị vực xâm lấn, còn vì tìm về khai thiên tiên phủ? Chẳng lẽ Ngô Trần không phải tiên tăng vương, mà là khai thiên tiên vương à, vị kia xưa nhất tiên vương? Rất nhiều giáo chủ nhìn cổ Việt dùng tiên cổ văn tự cùng Ngô Trần Liêu Thần giao lưu, Mao Cốt Tùng Nhiên, trong lòng suy đoán càng thêm khẳng định vài phần. Kỳ thực, tới hiện tại, mọi người đều là biết Ngô Trần không phải là tiên tăng vương, mặc dù hắn nhục thân vô song, thế nhưng hắn làm mất đi chưa từng sử dụng cổ tăng nhất mạch bảo thuật. Nhưng mà, hắn hiện tại làm cho cổ Việt dùng tiên cổ văn tự giao lưu, không khỏi khiến người ta miên man bất định. Có thể tất cả mọi người hiểu sai, hiểu lầm, Ngô Trần không phải tiên tăng vương, nhưng là tuyệt đối là tiền cổ thời kỳ nhân vật, ít nhất cùng với tiên vương sánh ngang, bằng không làm sao lấy làm cho hư hư thực thực cổ tế linh cường giả tương trợ. Xưa nhất tiên vương, khai thiên tiên vương. Ba gã trung niên nhân run rẩy dữ dội, nhìn chằm chằm Ngô Trần trong tay tiên phủ. Không biết là bởi vì khai thiên tiên phủ tiên vận ra chỉ Ngô Trần, hay là chớ có nguyên nhân, ba gã trung niên nhân dĩ nhiên tại Ngô Trần trên người, thấy được khai thiên tiên vương ảnh tử. Bọn họ vì cửu thiên thập địa cường giả, từng mắt thấy qua khai thiên tiên vương bức họa, cỗ này tán loạn khai thiên thần vận, thế gian có một khai thiên tiên vương có một, không cách nào bắt trước. Vị đại nhân kia, hắn so với chúng ta thấy xa, có thể hắn đã nhìn ra Ngô Trần chính là tiên vương sống ra đệ nhị thế. Ba gã trung niên nhân một người trong đó trầm giọng đề cập vị đại nhân kia, thần sắc kính nể. Ngô Trần cùng Liêu Thần, hai vị nguồn gốc thần bí, giống như tiên cổ thời kỳ trí cường giả, hai người tuyệt đối là vô thượng cao thủ. Mọi người ở đây suy đoán dồn dập lúc. Ngô Trần mâu quang thiểm thước, nhìn cổ Việt hiển hóa văn tự, đạm nhiên nói rằng. Tiếng truyền xa xôi, thẳng vào vực ngoại ở chỗ sâu trong. Đây là các ngươi thời đại này định ra minh ước, cửu thiên thập địa người muốn tuân thủ, ta có thể không cần phải. Đi tuân thủ. Lúc này đây, Ngô Trần mở miệng thanh âm là tiên cổ ngữ, hỗn loạn quần quận rườm ra đạo âm, khiến người ta mặc dù nghe là tiên cổ ngữ, nhưng là lại nghe hiểu được là có ý gì. Giáo chủ nhóm chấn động, sắc mặt đại biến. Cái gì gọi là thời đại này định ra minh ước, cửu thiên thập địa nhân tuân thủ, chính mình cũng không tất tuân thủ. Chẳng như tuyết lao quy, gốc cây này một ít hoặc là cổ xưa hoặc là địa vị quá mức đại giáo chủ nhóm, bọn họ sắc mặt hoảng sợ. Làm cổ xưa sinh linh, bọn họ so với ai khác cũng biết sợ, Ngô Trần trong miệng minh ước, phải là thái cổ minh ước, mà Ngô Trần nói song trọng điểm là, các ngươi thời đại này định ra minh ước, dùng chính là bọn ngươi. Hơn nữa, hắn còn nói cửu thiên thập địa nhân muốn tuân thủ, hắn có thể không cần phải. Tuân thủ. Những lời này đã không cần nói cũng biết, Ngô Trần tuyệt đối là tiên cổ thời kỳ tồn tại, nếu không. Dùng cái gì dùng cửu thiên thập địa giá tử, phải biết rằng tiên cổ thời kỳ cửu thiên thập địa là một cả cái thế giới, khi đó còn không gọi cửu thiên thập địa. Bởi vì, tiên cổ thời kỳ, cửu thiên thập địa còn có thể bị đánh nứt, cả cái thế giới làm một thể. Hắn tuyệt đối là tiên cổ thời kỳ tiên vương cường giả, sống ra đệ nhị thế. Gốc cây run rẩy lấy cành lá, run run ánh ánh lục quang. Hiện ra hết hắn thời khắc này chấn động. Bất kể như thế nào, Ngô Trần không phải chúng ta cái thời đại này cường giả, hắn ít nhất đến từ tiền cổ thời kỳ, thời đại kia để lại người, không thể nào biết là người yếu. Lão Quy nói rằng, trong khoảng thời gian ngắn, gốc cây, Lão Quy hai vị 3.000 châu lớn nhất quyền uy, xưa nhất sinh linh ngôn ngữ, chư cường mạnh mẽ run rẩy. Tuy là thanh âm của bọn họ đè rất thấp, thế nhưng một ít cách hắn rất gần cường giả còn là nghe thấy. Đáng tiếc, Ngô Trần vẫn chưa nghe. Hắn đang cùng cổ Việt giao lưu, cùng với đề phòng địch thủ xuất thủ, cho nên chưa quản quá trung lập cường giả. Nếu không, Ngô Trần phỏng chừng muốn dở khóc dở cười, lời của hắn ý tứ cũng không phải lão Quy, gốc cây nghĩ như vậy. Nửa bộ phận trước, quả thực như lão Quy hai người suy đoán giống nhau, Ngô Trần nói là thái cổ minh ước, thế nhưng bộ phận sau, lão Quy hai người hiểu sai. Ngô Trần sở dĩ nói cửu thiên thập địa nhân muốn tuân thủ, chính mình không cần tuân thủ, đó là bởi vì hắn căn bản không thuộc về cửu thiên thập địa, hắn đến từ trái đất. Vô lượng cờ mờ nờ cái thiên tôn, Ngô Trần tiền bối là bên trên một kỷ nguyên tiên vương. Tào Vũ Sinh trợn to hai mắt, một bộ chợt lại bộ dáng khiếp sợ, sau đó hắn đô than nói trách không được Ngô Trần tiền bối sẽ biết sư tôn, thì ra hắn là tiền cổ thời kỳ tiên vương. Chương 200, danh chấn 3000 châu. Tiêu Viêm, Tào Vũ Sinh các loại, chờ, thiếu niên thiên kiêu nhóm, khiếp sợ của bọn hắn so với thế hệ trước càng sâu. Nhất là cùng với Ngô Trần cùng đi quá tiên dược vườn long nữ, con thỏ nhỏ, Tào Vũ Sinh đám người, bọn họ thần sắc dại ra. 3000 châu cửu thiên hư không. Ngô Trần nói ra một lời, cổ Việt Chu Vi Văn tự lại một lần nữa hiển hóa, cùng với Ngô Trần, Liêu Thần giao lưu. Cuối cùng, Liêu Thần dẫn đầu mở miệng trước, liếc nhìn Vô Ngần bực ngoại, phiêu nhiên nhi khởi. Hôm nay liền dừng ở đây a, tương lai những người này nếu không phải đi biên hoang biểu hiện, lại bàn về. Tiên điện chí tôn sắc mặt khó coi, đồng hồ nói cũng giống như vậy, đã từng bọn họ vô địch hậu thế, bao quát thiên hạ, khí thôn núi đồi hồ hải. Mà nay, lại cần người khác cầu tình, bằng không tánh mạng mình khó giữ được. Vừa rồi chiến đấu, Ngô Trần cầm trong tay khai thiên tiên phủ, tay nâng vô trùng trùng, cường đại vô biên, bọn họ bị đánh liên tục bại lui, tự biết nếu là ở chiến, tất vẫn lạc nơi này. Bên kia, cùng với cùng nói lâm, Kim Cương giáo lao giáo chủ chiến đấu yêu long đạo giáo chủ môn, tiến thối lương nan, chứng kiến Liêu Thần tình huống của bên này, lòng của bọn họ triệt để lạnh lẽo. Đặc biệt nguyên bản bảo trì trung lập, nhưng bởi vì dình Ngô Trần thập nhị đô thiên thần sát trận giáo chủ nhóm, sắc mặt như thị, âm tình bất định. Bọn họ hiện nay đã cùng Ngô Trần làm mất lòng, nếu không phải ngoại trừ Ngô Trần, tương lai tất thành đại họa. Nhưng là, có thần bí kia cổ Việt ở, chúng giáo chủ không dám di chuyển không 23 tay, bọn họ mơ hồ có thể biết, cổ Việt người, vô cùng cường đại. Đang lúc bọn hắn muốn tìm ra cổ Việt ngôn ngữ lỗ thủng, mượn cơ hội thời điểm xuất thủ. Vâng! Côn bằng tử phát huy, dường như nhìn ra đối thủ ý đồ, lần nữa động thủ, nhất thời lại có nhân vật cấp độ giáo chủ vẫn lạc. Tay cầm thiên hoang, lại tựa như tái hiện thái cổ thập hung côn bằng tuổi trẻ thần uy, bệ nghệ nhất phương, không ai bị nổi. Ngươi! Những người khác trợn mắt, liền muốn động thủ chi tế, Ngô Trần, Liêu Thần cùng đồng hồ nói ba người chiến đấu hạ màn kết thúc, Ngô Trần hiệp Liêu Thần cùng nhau mà đến. Làm sao? Các ngươi còn muốn động thủ? Ngô Trần nhìn chằm chằm một số người, sắc mặt lãnh đạm, cường thế không ai bằng. Bên này chiến trường, lòng người bàng hoàng, Ngô Trần cùng Liêu Thần cường đại hữu mục cộng đổ. Nếu như bọn họ gia nhập vào phương này chiến trường, Yêu Long nói, kiếm cốc các loại, chờ, giáo chủ nhất định phải ở vẫn lạc rất nhiều người. Ngô Trần, ngươi đừng có quá đáng. Đồng hồ nói quát lớn, vốn là biệt khuất hắn thấy Ngô Trần người gây sự, làm vì bên mình người cầm đầu một trong, mất hết mặt mũi. Ta quá phận. Nếu như không có hắn giúp ngươi, ngươi thật cho là ngươi bây giờ còn có thể sống nói chuyện với ta sao? Ngô Trần giọng nói lạnh nhạt, khẽ quát lên tiếng, chấn được sơn hà rung động, vòng trời ông tác hưởng. Cảnh tượng khủng bố làm cho người kinh hãi. Sau một khắc, Ngô Trần cổ tay chuyển một cái, tiên phủ lực phách. Hừng hực quang mang như biển, như đại tinh dương kích, lại tựa như côn bằng dương cánh, một mạch chém đồng hồ nói. Tinh hồng tiên huyết máu tươi, chí tôn máu ở nhiễm vòng trời. Đồng hồ nói một cái né tránh không kịp, cánh tay trái bị Ngô Trần chém xuống. Ngô Trần. Đồng hồ nói hai mắt sung huyết, cắn người khác, vưng cánh tay. Cổ Việt bay đến đồng hồ nói trước mặt, tỏa ra khí tức kinh khủng. Ngăn cản dưới đồng hồ đạo xung động, tựa hồ đang uy hiếp quát lớn đồng hồ nói. Đồng hồ tiếng hừ lạnh, đạp tan thương khung, trốn vào hư không đi xa, hắn bộ mặt đã ở hôm nay không còn sót lại chút gì, nếu là ở lưu lại đi chỉ biết tự rước lấy đủ. Hơn nữa, hắn sợ hãi phát hiện, Ngô Trần khai thiên tiên phủ chẳng kích, lại có khó dễ ma diệt thương tổn, cánh tay của mình không thể tái sinh. Đạt được giáo chủ cấp thực lực, chỉ cần thần hồn bất diệt, cũng là có thể tái sinh tứ chi, nhưng mà Ngô Trần khai thiên tiên phủ tạo thành thương tổn. Cư như lệnh, khiến, cụt tay không cách nào tái sinh, miệng vết thương thủy chung có hủy diệt, khó dễ ma diệt. Đồng hồ đạo ly khai, Yêu Long nói các loại, chờ, giáo chủ sắc mặt trắng bệnh, tâm rơi xuống đáy cốc. Phúc! Liêu Thần ở chỗ này xuất thủ, tại chỗ lấy màu vàng cành liêu biến hóa trường mâu, đóng đinh một đại giáo chủ. Bọn ta nguyện ý chỉ qua. Có người hét lớn, thần sắc sợ hãi. Việc đã đến nước này, giáo chủ chư cường tỉnh ngộ, đồng hồ nói đã không bản lĩnh đánh chết Ngô Trần. Nếu là ở tiếp tục đánh, hậu quả có thể tưởng tượng được, trừ phi mời ra trong truyền thuyết những người đó, bằng không vô thắng coi. Nhưng là, những người đó căn bản sẽ không xuất hiện, sớm đã không hiện thân không biết bao nhiêu và năm. Hơn nữa, những người đó phỏng chừng cũng sẽ không muốn chuyến cái này một bãi hồn thủy. Suy. Nô Trần lần nữa xuất kích, vô trung trung như hàng cổ núi thần, đập về phía Xương Thạch Hạo là nhất huyết hậu thay mặt yêu long đạo giáo chủ. Tiêu thảm thiết cũng không vang lên, yêu long đạo giáo chủ mấy người, lưu dưới một đoàn huyết vụ. Nô Trần, ngươi không phải nói chỉ qua sao. Có giáo chủ biến sắc, trong lòng đảm chiến, kinh sợ thối lui vô số bước, triệt để sợ Ngô Trần vị này khủng bố. Ngươi nói thu tay lại hãy thu tay sao? Khi ta không nghe thấy ngươi đối với Thạch Hạo lời nói sao? Ngô Trần lập vào hư không, tay áo bay phất phới. Liêu Thần cũng ở đây khắc xuất thủ, giết liền mấy người, phụ họa Ngô Trần, bình tĩnh nói ra, các ngươi nói thu tay lại hãy thu tay sao? Ta hiện tại nói rõ một loại thái độ tội huyết hậu thay mặt không phải là các ngươi định nghĩa. Đều không ngoại lệ, Liêu Thần cùng Ngô Trần đều xuất thủ, kể cả Côn Bằng Tử, cùng nói Lâm đám người, bọn họ ở giết kể rõ tội huyết hậu thay mặt đạo thống giáo chủ. Cho đến những thứ này đạo thống giáo chủ người cuối cùng bị Ngô Trần giết chết, hiện trường một mảnh khủng hoảng, mà Ngô Trần cùng Liêu Thần mới ra lệnh cho mọi người thu tay lại. Tội huyết là chủng vinh dự, không có bọn họ biên hoang xâm phá. Ngô Trần thanh âm rất lạnh, nhìn quét giáo chủ, bọn họ không dám cùng chi Ngô Trần nhìn thẳng, dồn dập quay đầu đi chỗ khác. Giờ khắc này, Thạch Hạo kích động đến thân thể run rẩy, dòng máu khắp người sôi trào, ta chính là biết, tội huyết không phải tội ác, tội huyết là chủng vinh dự. Hắn hồi tưởng lại trước đây ở U Minh Thuyền đã gặp biên hoang bảy vương, trong lòng hừng hực, kém chút lệ nóng doanh trọng, hắn biết, Ngô Trần đây là đang giúp bọn hắn tội huyết hậu thay mặt cọ rửa oan khuất. Bởi vì Ngô Trần có tư cách này, hắn hôm nay, nhưng là bị thế nhân mang theo tiên cổ thời kỳ trí cường giả danh tiếng. Đồng thời, Ngô Trần mặc dù đồng ý chỉ qua, nhưng giết liền mấy người, Cổ Việt lại động cũng không động, có thể tưởng tượng được, hắn cam chịu Ngô Trần làm, lại một lần nữa chứng minh Ngô Trần cường đại. Ở nơi này sau đó, giáo chủ nhóm chật vật rời đi, còn sót lại Ngô Trần nhất phương người. Thấy Ngô Trần cùng Liễu Thần từ Cựu Thiên Hư không đi xuống, Thạch Hạo mở miệng nói Ngô Trần đại ca, Liễu Thần, cảm ơn các ngươi. Ngô Trần mỉm cười ngạch thủ, cũng không thèm để ý, hắn kỳ thực không có gì ngoài bang Thạch Hạo bên ngoài, còn có chính là muốn giết gà dọa khỉ, dù sao nếu là sau này không biểu hiện cường thế điểm, người khác còn cho là mình là mèo bệnh. Tiên cổ bí cảnh kết thúc, giáo chủ cấp đại chiến, đã định trước tịch quyển 3.000 châu. Hoang, uy chấn tiên cổ, đại chiến các lộ hào kiệt, đương đại thiên kiêu đệ nhất ta. Sai rồi, là theo thập quan vương, trích tiên đặt song song đệ nhất. Những thứ này dường như đã không trọng yếu, quan trọng là Ngô Trần, một vị giáo chủ cấp vô thượng tồn tại, duy nhất một cái có thể nhập tiên cổ bí cảnh, cuối cùng càng là giết liền mấy vị giáo chủ, đây mới là trọng điểm. Có người cải chính nói, thần sắc hưng phấn không gì sánh được. Nương theo người này nói vang lên, tiên cổ bí cảnh thiên kiêu nhóm huy hoàng bị che đậy, Ngô Trần Đỗ Trạng Nguyên, danh truyền 3.000 châu. Chương 201, chờ ngươi 10 vạn năm. Tiên cổ bí cảnh đánh một trận, liên quan tới nơi đó chuyện đã xảy ra, toàn bộ truyền ra, tịch quyển thiên hạ. Một người độc chiến thanh đồng tiên điện lao giáo chủ, đồng hồ nói hai đại chí tôn, chém hai đại chí tôn một tay, bằng không có cường giả thần bí xuất hiện, Ngô Trần kém chút liên chạm chí tôn. Từ đó về sau, Ngô Trần dù chưa xuất hiện, nhưng nổi danh khắp thiên hạ, dẫn khắp nơi thế nhân nghị luận. Theo Ngô Trần tiên cổ bí cảnh đánh một trận chuyên gia, liên quan tới hắn trọng tâm câu chuyện, xôi trào dương dương. Phàm là nhắc tới Ngô Trần, đừng không kinh diễm, trở thành tiêu điểm trong miệng mọi người, nhận định Ngô Trần vì tiên vương sống ra đệ nhị thế, là danh tiên cổ thời kỳ để lại trí cường giả. Mặc dù Ngô Trần bây giờ không có tiên vương thực lực, thế nhưng không người hoài nghi, Ngô Trần tương lai nhất định là thượng giới chúa tể giả. Người mạnh mẽ nhất một trong. Ngô Trần trở thành nhân vật truyền kỳ. 3.000 châu không thể bình tĩnh, lưu truyền Ngô Trần các loại khúc chết mà đặc sắc cố sự, thậm chí hạ giới sự tích đều bị đào ra. Mà bị Ngô Trần dọa lui giáo chủ nhóm, danh tiếng đại điệt. Trong lúc nhất thời, thượng giới sóng ngầm bắt đầu khởi động, gió vân khởi phục, truyền thuyết vô số. Liêu Thần, ngươi muốn đi chỗ đó. Ngô Trần nhìn về phía Liêu Thần, nhíu mày dò hỏi. Từ tiên cổ bí cảnh sau khi rời đi, Ngô Trần vẫn chưa cùng Thạch Hạo rời đi, mà là cùng Liêu Thần hai người đi trước nơi khác. Người mang trọng đồng, khám phá tất cả vô căn cứ, Ngô Trần biết bây giờ Liêu Thần là chân thân, mà không phải pháp thân hàng lâm. Hoàn mỹ trong tiểu thuyết, Thạch Hạo ra tiên cổ bí cảnh phía sau, Liêu Thần biết pháp thân hàng lâm ngăn cản thanh đồng tiên điện đám người đối với Thạch Hạo truy sát. Nhưng mà, Ngô Trần xuất hiện, kịch tình xảy ra cải biến. Vốn nên bên trên cổ bảo giới mở ra phía sau, Liêu Thần nên đi trước giới hải bên kia, Ngô Trần lại trong lúc vô ý mở ra lục đạo luân hồi tiên vương đạo tràng. Liêu Thần trở nên cùng nhau cùng Ngô Trần tiến nhập lục đạo luân hồi tiên vương đạo tràng, cùng Ngô Trần luân hồi đan bảo, trải qua ngoại nhân tầm vị một đời. Sau đó càng là cùng Ngô Trần ở lục đạo luân hồi tiên vương Phúc Nguyên tu luyện. Tiên cổ bí cảnh đánh một trận, Liêu Thần xuất hiện, đúng lúc là nàng sau khi xuất quan ngày đầu tiên, cho nên Liêu Thần hiện tại vẫn chưa đi vào giới hải. Như Ngô Trần đoán giống nhau, tiên cổ bí cảnh Liêu Thần đến, cũng không phải là vì Thạch Hạo mà đến, mà là vì Ngô Trần mà đến. Ta quen thuộc thế giới, không còn tồn tại, ta sinh hoạt cố thổ, sớm đã cháy đen, người quen biết đều đã chết đi, ta muốn đi xem một cái tạo thành hết thảy đầu nguồn. Liêu Thần nhìn trời, nhìn bao la quần sơn, có cổ kết thúc cùng tiêu điều. Cùng với quá khứ không giống với, Liêu Thần phong hoa tuyệt đại thân ảnh, đã có cô đơn, hoài niệm, cùng với thương cảm bầu không khí. Người còn có ta. Nô Trần khẽ nói, thanh âm bình tĩnh lại lệnh, khiến Liêu Thần trong lòng không hiểu có cùng dây lay động. Nàng thần quang bao phủ, như cũ thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là có thể cảm giác được sắc mặt nàng có sở biến hóa, tựa hồ là cảm động, lại tựa hồ là khác, nói không rõ nói không rõ. Từ Hoàng Tuyền luân hồi, Liêu Thần cuối cùng một đời cùng Ngô Trần cuối cùng một đời đan vào, ở một đời kia, hai người làm bạn nghìn năm, có vị đối phương trả ra sinh mệnh, đầy hứa hẹn đối phương trả giá vạn năm quang âm tìm kiếm. Hai người sớm đã không giống bằng hữu đơn giản như vậy. Bất quá đây hết thảy, Liêu Thần cùng Ngô Trần cũng không đi đạo minh. Liêu Thần, phía kia thế giới là hắc ám đầu nguồn, mặc dù thực lực của ngươi đã chậm rãi khôi phục, thế nhưng như cũ không đủ, nơi đó không phải ngươi bây giờ có thể đụng vào, đi chỉ biết vẫn lạc. Không biết là ở đâu ra lá gan, Ngô Trần thân tay dắt qua Liêu Thần tay. Liêu Thần thân thể bỗng nhiên ngẩn ra, nhưng là lại vì có chống lại, mặc cho Ngô Trần dắt, tựa hồ đang cam chịu vẫn là làm như không nhìn thấy. Liêu Thần, ngươi nói quen thuộc thế giới không tồn tại, vậy cùng ta cùng nhau quen thuộc mảnh này mới thế giới, ngươi nói sinh hoạt cố thổ, sớm đã cháy đen, cái kia lại lần nữa đúc thành cố thổ, ngươi nói người quen biết đã chết, nhưng ngươi còn có ta, ngươi muốn xem hết thảy đầu nguồn, ta có thể cùng ngươi cùng nhau đi vào. Ngôn ngữ đến tận đây, Ngô Trần mỉm cười, hát phát phiêu đãng, nhất tịch bạch đi cùng với Liêu Thần bạch đi hỗ trợ lẫn nhau, có loại kiểu khác ý nhị, như nước giao hòa, dường như cựu thiên thần vương cùng dưới thần nữ phạm. Ngươi nên biết tiềm lực của ta, ngươi chỉ cần ở chờ một đoạn thời gian, ta tin tưởng khi đó ta sẽ có thực lực, cùng ngươi nhân chứng đầu nguồn, tan biến vô số kỷ nguyên hắc ám. Giờ khắc này, Ngô Trần cao giáo thân ảnh siêu nhiên, đỉnh thiên lập địa, thần ma né tránh, có cổ vô thượng phong cách vô địch. Hắn mặc dù 18-19, nhưng cực kỳ siêu nhiên, không tất cả. Liêu Thần trầm mặc, trong lòng có cổ khác thường rung động, bị Ngô Trần nói với. Ta chờ ngươi 10 vạn năm, 10 vạn năm ngươi như không thành tiên, ta sẽ một mình đi trước giới hải bên kia tìm tòi nghiên cứu tất cả. Liêu Thần khẽ mở một miệng, ung dung thanh âm truyền ra. 10 vạn năm, nhìn như rất dài rất xa xôi, nhưng là đối với Liêu Thần bực này tiên vương cấp vô thượng tồn tại, 10 vạn năm bất quá chớp mắt mây khói. Chí tôn có gông cùm xiềng xiếc. Người sống trong vòng 500 năm không có khả năng thành công chí tôn, mà 10 vạn năm cũng là đối với thành tiên một loại gông cùm xiềng xiếc. 10 vạn năm thành tiên rất khó, tiên có người có thể 10 vạn năm thành tiên, thế nhưng cũng không phải nói không có. Nhìn ra được, Liêu Thần đối với Ngô Trần có phần đặc thù, nàng ưng thuận nhìn như đối với tu giả mà nói, rất khó 10 vạn năm thành tiên, nhưng là đối với Ngô Trần cũng không đồng dạng. Ngô Trần Hoàng Tuyền trải qua bách thế luân hồi, siêu thoát với lục đạo luân hồi, hán tư chất độc nhất vô nhị. Muốn 10 vạn năm thành tiên, tất nhiên khả năng. Không. Dù sao, 10 vạn năm thành tiên có người làm được quá, mà những người đó ở Liêu Thần xem ra, tư chất tiềm lực không bằng Ngô Trần. Ngô Trần nghe vậy, vung lên một sáng lạ, hắn biết Liêu Thần đối với mình đặc thủ, sau đó hắn lắc đầu, trọng đồng bạo phát quang huy, len ken phát ra âm thanh. Không cần 10 vạn năm, 50 ngàn năm là đủ, chờ ta 50 ngàn năm, ta tất thành tiên. Liêu Thần ngẩn ra, tiểu tháp sắc mặt trở biến. 50 ngàn mùa màng tiên. Theo bản năng, Liêu Thần cùng Tiểu Tháp đều là biến sắc, không thể tin được Ngô Trần lời nói. Đây cũng không phải là 10 vạn năm thành tiên vậy, phải biết rằng 10 vạn năm thành tiên, từ xưa đến nay cũng có lông phượng và sừng lân tồn tại. Thế nhưng, 50 ngàn mùa màng tiên, kéo dài qua vô số kỷ nguyên, triển vọng từ cổ chí kim, Liêu Thần, Tiểu Tháp có thể chưa từng nghe nói qua có 50 ngàn năm thành tiên án lệ. Mọi người đều biết, chí tôn 500 năm thành tiên là gông cùm xiềng xiếc, mà thành tiên gông cùm xiềng xiếc là 10 vạn năm. Liêu Thần dành cho Ngô Trần 10 vạn năm, đã đặc thủ. Nhưng mà, Ngô Trần lại nói muốn 50 ngàn năm, không phải 90 ngàn năm, không phải 8 vạn năm, mà là 50 ngàn năm, 10 vạn phân nửa. Ngô Trần, ngươi chẳng lẽ thực sự là khai thiên tiên vương A? Đối mặt Ngô Trần hải khẩu, huyền phù ở Liêu Thần một bên tiểu tháp, hỏi hướng Ngô Trần. Tiểu tháp đồng dạng là nhất kiện tiên cổ thời kỳ tiên khí, lúc đầu thái cổ bảo giới, nó bởi vì một ít nguyên do chưa đi, bây giờ Liêu Thần chuẩn bị đi trước giới hải. Nó cũng là chuẩn bị đi vào. Cho nên tiểu tháp lúc này sẽ ở Liêu Thần bên cạnh, cũng không kỳ quái. Chương 202, 50.000 năm, ta tất thành tiên. Nô Trần khoe khoang khoác lác, 50.000 năm tất thành tiên, tiểu tháp khiếp sợ không lịch sự hồ nghi, sẽ không thực sự là khai thiên tiên vương a. Tiên vương cường giả, không cách nào lấy ngôn ngữ hình dung, đó là trí cao vô thượng tồn tại, bất luận là cái nào kỷ nguyên, thời đại nào, tiên vương vẫn đều là nhân vật vô địch. Mà tiên vương sống ra đệ nhị thế, coi như đệ nhị thế có thương tích, cũng có thể ngắn nhất tốc độ trở lại đỉnh phong. Cho nên, Ngô Trần khoe khoang khoác lác trong nháy mắt, tiểu tháp đỗng nhiên cảm thấy Ngô Trần sẽ không thực sự là khai thiên tiên vương a, vị kia xưa nhất tiên vương. Dù sao, nghĩ lại, một gã sống ra đệ nhị đời trí cường tiên vương, muốn từ hư đạo cảnh đến thành tiên, ngũ thời gian vạn năm cũng là có khả năng. Ngô Trần mỉm cười, liếc nhìn tiểu tháp, lại cười nói: "Ngươi muốn biết ta có phải hay không khai thiên tiên vương?" Tiểu tháp lắc lắc thân tháp, tỏ vẻ gật đầu. "Muốn biết ta có phải hay không khai thiên tiên vương, đoạn nhân quả này có thể là rất lớn, ngươi nên biết ta nếu thật là khai thiên tiên vương, tin tức một ngày truyền ra, chỗ đó người cũng sẽ kinh động, nếu như ngươi bằng lòng ngây người bên cạnh ta 10 vạn năm, ta không ngại nói cho ngươi biết đoạn nhân quả này." Nô Trần nói rằng cuối cùng, lại là bổ sung một câu 10 vạn năm, cũng là không sai biệt lắm có thể bù đắp đoạn nhân quả này. So với hắn người nào đều biết, tiểu tháp đối với đại đạo nhân quả vô cùng coi trọng, trong ngày thường đều động ở bên mép, không ít đối với Thạch Hạo lại nhải, mỗi một lần xuất thủ đều phải nhân quả ở cửa. Hôm nay Liễu Thần biến tướng tính đáp ứng rồi Ngô Trần, khiến cho Ngô Trần tâm tình không tệ, hưng khởi pha trò tiểu tháp cử động. Tiểu tháp thân tháp run lên, 10 vạn năm tới hoàn lại nhân quả, ngươi tại sao không đi đoạn, chờ, các loại, vì sao Ngô Trần đoạn văn này quen thuộc như vậy? Đây chẳng phải là chính mình đối với Thạch Hạo thường nói sao? Bị chính mình thường nói nhân quả luận đối phó, tiểu tháp không nói, hoảng liếu hoảng thân tháp. Coi như hết, 10 vạn năm mặc dù đối với bọn ta rất ngắn, thế nhưng ta còn chưa chữa trị hoàn tất, 10 vạn năm đủ ta làm rất nhiều chuyện. Nghe vậy, Ngô Trần mỉm cười. Sau đó, Liêu Thần đối diện Ngô Trần, hai mắt đối lập nhau, hai người lặng lặng nhìn đối phương, tựa hồ muốn đối phương đều xem thấu. 50.000 năm, chờ ngươi 50.000 năm, nếu ngươi không thành tiên, ta liền một mình đi trước giới hải cái kia một đầu. Liêu Thần lưu lại một nói, sau đó nhẹ lướt đi. Liêu Thần, chờ ta một chút, ta vẫn chờ ngươi giúp ta tìm trở về còn lại thân tháp. Tiểu tháp vội vàng đuổi theo Liêu Thần, thuận liền đối với Ngô Trần lưu lại một nói. Ngô Trần, mặc dù không biết ngươi phải hay không phải khai thiên tiên vương, thế nhưng ta có loại trực giác, 50.000 năm sau đối đãi ngươi thành tiên phía sau thấy. Ngô Trần hướng về phía Liêu Thần cùng tiểu tháp ngạch thủ. Hắn biết Liêu Thần ly khai, bất quá cũng không phải đi giới hải, mà là bằng lòng Ngô Trần chờ hắn 50.000 năm, còn như trong khoảng thời gian này Liêu Thần tuyển trạch tiềm tu, khôi phục đỉnh phong. Khả năng Liêu Thần biết đi trước giới hải tu hành, nhưng sẽ không thâm nhập. Dù sao giới hải có rất nhiều huyền ảo, mặc dù là hoàn mỹ tiểu thuyết đều vì cũng không giới thiệu giới hải hình thành, vẹn vẹn biết đạo giới hải như rơi xuống từng cái thế giới hợp thành, một sóng một thế giới. Đối với Liêu Thần vậy chờ tồn tại, giới hải tu luyện không thể thích hợp hơn. Nhìn theo Liêu Thần rời đi, Ngô Trần lại là nghỉ chân một đoạn thời gian, ngẩng đầu nhìn trời, trọng đồng có hoàn vũ, sau đó rời đi. 50.000 năm, ta tất thành tiên. Ngô Trần cùng với Liêu Thần phân biệt sau đó không lâu, giữa lúc hắn lợi dụng gặp may mắn biết hết hoàn mỹ thế giới ưu thế, muốn tìm chỗ tốt tu hành thời điểm, có mấy người tìm tới Ngô Trần. Những người này cũng không phải trả thù, mà là chuyên môn vì Ngô Trần mà đến. Người tới, ba gã trung niên nhân, phía sau theo vài tên thanh niên nhân, mỗi danh tuổi trẻ nhân tiên vận 10 phần. So với đại bộ phận 3.000 châu thiếu niên trí tôn khí tức hồn hậu. Ngô Trần tiền bối. Ba gã trung niên nhân mang theo phía sau thanh niên nhân, chắp tay thi lễ. Ngô Trần nhận ra giả, chính là cửu thiên thập địa phái tới người, xác thực nói là thiên thần thư viện ở 3.000 châu chiêu mộ người phụ trách một trong. Có chuyện gì sao? Ngô Trần bình tĩnh nói rằng. Đồng thời, Ngô Trần trong lòng đô than, bọn họ tìm mình làm cái gì? Những người này chắc là chiêu mộ các đại thiên tiêu. Vì về sau dị vực đánh một trận bồi dưỡng mau mới. Lẽ nào bọn họ nhìn chúng thiên phú của ta, muốn bồi dưỡng ta? Ngô Trần suy nghĩ một chút, mình quả thật phù hợp thiên thần thư viện yêu cầu, tuổi trẻ có thiên phú. Nhưng mà, theo ba gã trung niên nhân nói vang lên, Ngô Trần sửng sốt một chút, cổ quái màu sắc, mắt lộ ra quỷ dị. Tìm ta làm đạo sư. Ngô Trần nhẹ kêu nói. Không sai, ba gã trung niên nhân thấy Ngô Trần hỏi, không có kéo dài, đạo minh ý đổ đến. Bọn họ muốn mời Ngô Trần đi vào làm thiên thần thư viện đạo sư, đồng thời kiêm cung phụng trưởng lão trước. Không phải mời Ngô Trần làm học sinh, mà là đưa tới, trưởng lão, nói âm vang lên, Ngô Trần quỷ dị, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Ngay từ đầu, ba gã trung niên nhân đám người đến, Ngô Trần biết được thân phận của bọn họ cùng với tới 3.000 châu mục đích, cộng thêm Ngô Trần bản thân mình 18-19, hoàn mỹ phụ họa Thiên Thần Học Viện chiêu mộ yêu cầu. Cho nên, Ngô Trần theo thói quen cho rằng bọn họ là tới chiêu mộ chính mình đi Thiên Thần Thư Viện học tập. Từ đầu đến cuối, Ngô Trần chẳng bao giờ hướng chính mình một thân phận khác muốn, chính mình bây giờ nhưng là chỉ vào Tiên Vương sống ra đệ nhị đời danh hiệu, bây giờ không phải Tiên Tăng Vương, mà là hư hư thực thực khai Thiên Tiên Vương, xưa nhất Tiên Vương. Bọn hắn bây giờ cho thấy ý đồ đến, Ngô Trần lúc này mới nhớ tới mình bị 3.000 châu thế nhân hiểu lầm thân phận. Nhắc tới cũng là, Ngô Trần 18-19 dáng vẻ, thế nhưng đối ngoại biểu hiện thực lực là chí tôn, coi như là kẻ ngu si cũng sẽ không nhận định Ngô Trần là một danh thiên tiêu. Thử hỏi, có người hỏi 19 tuổi có thể đạt được chí tôn sao? Phòng trưng bị hỏi ra người một cái tắt liền đập tới đi, ngươi bị điên rồi, gạch một chí tôn 500 tuổi gông cùm xiềng xiếc bày ở nơi đó, ngươi nhìn không thấy sao? Ta không thích ràng buộc. Ngô Trần không chút do dự cự tuyệt. Đùa gì thế, hắn chính là bằng lòng Liêu Thần chính mình muốn ở 50.000 mùa màng tiên, nếu như đem thời gian lãng phí ở làm đạo sư, làm sao còn 50.000 mùa màng tiên. Ngô Trần bỏ xuống một lời, lúc này xoay người ly khai, ba gã trung niên nhân sửng sốt, vội vã cắn răng đuổi theo khuyên bảo, cũng không tính dễ dàng buông tha. Một gã sống ra đệ nhị đời tiên vương làm đạo sư, tuyệt đối là Thiên Thần Thư Viện có đại tạo hóa, trợ giúp lớn. Ngô Trần tiên bối, chúng ta cũng sẽ không lãng phí thời gian của ngươi, chúng ta chỉ là muốn ngươi đảm nhiệm cung phụng, ngoài ra ngươi 0.6 nếu là có thời gian có thể dưới sự dạy dỗ học sinh liền dạy bảo, nếu như không có thời gian, cũng có thể thôi. Đúng vậy, Ngô Trần tiền bối, chúng ta. Ba gã trung niên nhân ngươi một lời ta một lời, cơ hồ đem Thiên Thần Thư Viện chỗ tốt còn có đối với Ngô Trần có lợi mà vô hại tác dụng nói ra hết. Nhưng mà, lúc này Ngô Trần như không có nghe thấy, mâu quang hiện lên một tinh mang, chỉ vì tại hắn lúc rời đi. Trong đầu có một thanh âm lạnh như băng vang lên. Keng. Ba loại tuyển trạch nhiệm vụ mở ra. 1. Đảm nhiệm Thiên Thần Thư Viện trưởng lão, đạo sư trước, thu được thập nhị đô Thiên Thần sát trận thừa ra toàn bộ tàn trận. 2. Đảm nhiệm 10 năm Thiên Thần Thư Viện trưởng lão, đạo sư trước, thu được nửa tiên dược một gốc cây. 3. Làm bạo mặt tiền tam danh trung nhân nhân, thu được sa hủ ỉ phỉ phần món ăn, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu liên tỷ hiệp phỉ phi, xem chiếu bóng nghe âm nhạc hai không lầm. Chương 203. Bách Hoa Giáo, Lam Hân. Lạnh như băng hệ thống tiếng vang lên, Ngô Trần sắc mặt hơi sừng sờ, trọng đồng mâu quang mịt mở nở rộ. Thập nhị đô Thiên Thần sát trận toàn bộ tan trận. Rất có cám dỗ thường cho, Ngô Trần trong lòng vui vẻ, hắn một đường tăng thực lực lên qua đây, bất cứ thời khắc nào không muốn sớm một chút bổ toàn thập nhị đô Thiên Thần sát trận. Nếu là có thể bổ đủ, đem khắc vào thân, Ngô Trần tin tưởng thời điểm đó hắn, bách chiến bách thắng. Ngô Trần tiền bối, cũng xin đang suy nghĩ xuống đi. Chúng ta nhất định sẽ không lãng phí ngài thời gian. Ba gã trung niên nhân như cũ tận tình khuyên bảo, lao lực miệng lưỡi muốn lôi kéo Ngô Trần. Đột nhiên, Ngô Trần ngừng cước bộ, xoay người nhìn về phía ba gã trung niên nhân. Xem ở các ngươi là vì tương lai dị vực đánh một trận bồi dưỡng tân sinh chiến lực, làm các ngươi Thiên Thần Thư Viện trưởng lão, đạo sư cũng không phải là không thể được, nhớ được các ngươi phía trước theo như lời nói, nếu như các ngươi lúc trước nói điều kiện không thỏa mãn, ta lúc nào cũng có thể sẽ đi. Tiền bối, ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ không nói xuông chứ không làm. Ba gã trung niên nhân vui vẻ. Sau đó, ba gã trung niên nhân chắp tay thi lễ, nên Ngô Trần cùng nhau đi vào chiêu mộ 3.000 châu thiên tiêu. Nghe vậy, Ngô Trần dường như nghĩ tới điều gì, chợt nói rằng. Làm Thiên Thần Thư Viện trưởng lão, ta muốn mang ba người trực tiếp chúng cử Thiên Thần Thư Viện, các ngươi không có ý kiến chớ. Yên tâm, ba người kia không kém. 787. Ba gã trung niên nhân tự nhiên không có ý kiến. Ba cái thiên kiêu đổi lấy một vị trí tôn cấp cường giả, hơn nữa còn là một gã tiên vương đệ nhị thế, hơn nữa ba gã thiên kiêu còn không yếu, bọn họ như thế nào lại có thành kiến, trừ phi bọn họ đầu góc trang bị thỉ. Các ngươi đi chiêu mộ A, ta đi dẫn các nàng đi đế quan với các ngươi sẽ cùng. Ngô Trần nói, vọt lên rời đi. Bách Hoa Giáo, 3.000 châu một đại tông môn. Bên ngoài không giống với còn lại đại giáo, giáo này chỉ tuyển nhận nữ tử, truyền thừa 100 năm, lịch sử đã lâu. Lúc bình thường không chọn xuất thế. Bách Hoa Giáo tọa lạc ở Bách Hoa Cốc, sơn cốc mênh mông, lớn vô cùng, giống như một đại thiên khanh, trong cốc chim hót hoa nở, bách hoa cạnh tranh thả, vạn tử thiên hồng. Hôm nay, Bách Hoa Cốc bên trong giáo trung đệ tử thần tình nghiêm túc, giữa hai lông mày có chỉnh trọng màu sắc, tựa như ở đề phòng cái gì. Nghe cho kỹ, chú ý dò xét, không được làm cho ngoại nhân tới gần, hôm nay là ta Bách Hoa dạy sống chết trước mắt, giả sử giáo chủ vượt qua gông cùm xiềng xiếp, sau ngày hôm nay ta Bách Hoa Giáo đem bước vào 10 vị trí đầu đại giáo hàng ngũ. Một người trung niên thành thục nữ tính lên tiếng, khí khai anh hùng hừng hực, môi hồng răng trắng, xinh đẹp không gì sánh được. Là. Bách Hoa giáo chúng nữ đệ tử yêu kiểu A, khí thế không chút nào thuộc về nam tính tu giả, có nữ trung hào kiệt tư thế. Chúng nữ đệ tử bên trong, chỉ thấy một gã hắc phát rũ xuống vai, mi tâm có điểm đỏ cô gái trẻ tuổi đứng ở hàng trước nhất, dẫn đầu độc chiếm. Mi tâm của nàng màu hồng, giống như hỏa liên, không phải yêu lại nhã, khí chất thoát tục, mặc dù Bách Hoa giáo đệ tử từng cái mỹ lệ, khí chất phi phàm, giống như một vị vị hoa bên trong tiên. Thế nhưng tên này mi tâm nữ, với muôn hoa đua thắm khoe hồng bên trong chỗ tài mà ra, lại tựa như không dính khói bụi trần gian tiên nữ, ở Bách Hoa bên trong cũng thấy được, xinh đẹp làm lòng người tinh, mi tâm hỏa liên vì đó tăng thêm một phần thần bí. Nếu như Ngô Trần ở chỗ này, tất nhiên đối với lần này nữ quen thuộc không thể đàng quen thuộc, bởi vì Ngô Trần từng cùng với nàng vượt qua 3 năm vô ưu thời gian, là Ngô Trần bồi bạn nàng, nàng cũng bồi bạn Ngô Trần. Nàng đang là trái đất hoa hạ, vị kia cùng Ngô Trần cùng 3 năm thời gian Lam Hân. Lam Hân sư tỷ, ngươi nói lao tổ nàng có thể vượt qua gông cùng xiềng xiếp, thành tựu độn nhất cảnh sao? Một gã trẻ tuổi đẹp đẽ thiếu nữ hướng về phía mi tâm nữ tử nói rằng, trong mắt có lo lắng. Cửu thiên thập địa đạo tắc không được đầy đủ, đương đại không người nào có thể thành tiên, chí tôn chính là tối cường tồn tại, mà chí tôn phía dưới vì độn nhất, có thể tưởng tượng được, độn nhất cảnh tu giả, cũng cửu thiên thập địa nhân vật mạnh mẽ. Ngay cả là ở đế quan bên trong, độn nhất cảnh chính là đại kỵ sĩ, thống lĩnh cấp tồn tại. Hôm nay, Bách Hoa giáo sở di giáo chung người khẩn trương, tâm thần đề phòng, cũng là bởi vì Bách Hoa dạy lao tổ muốn đột phá gông cùng xiềng xiếp, thành tựu độn nhất cảnh giới. Yên tâm đi, sư tôn nàng công cao cái thế, nhất định có thể đủ đột phá. Lam Hân khẳng định nói. Hôm nay Lam Hân sớm đã không phải là địa cầu vị kia cô gái bình thường, nàng thân cư sơ đại mi tâm sương, thiên phú dị bẩm, từ tiến nhập Bách Hoa giáo, một đường hát vang, chịu đến Bách Hoa dạy một chút chủ coi trọng. Thậm chí, Bách Hoa giáo lao tổ đem Lam Hân thu làm duy nhất đệ tử, trọng điểm bồi dưỡng, đem cho rằng tương lai Bách Hoa dạy một chút chủ tới bồi dưỡng. Hy vọng, hôm nay đừng có tin tức tiết lộ ra ngoài, bằng không một ngày lao tổ đột phá thời điểm bị nghẹn ngại. Đẹp đẽ nữ tử nói rằng cuối cùng không dám ở ngôn ngữ, sợ mình miệng quá đen. Tựa như nghĩ tới điều gì, đẹp đẽ nữ tử xem hướng Lam Hân, che miệng vui cười, nếu như sư tỷ ngươi vị kia Ngô Trần tới thì tốt rồi, có hắn ở, chúng ta liền không cần sợ còn lại giáo không có hảo ý thừa cơ xâm phạm. Ngô Trần, hiện tại 3.000 châu không ai không biết không người không hay cường giả, đứng hàng đỉnh cấp giáo chủ cấp tồn tại, lập vu tam ngàn châu đỉnh phong cường giả. Một thân thực lực đạt được chí tôn, càng là nghe đồn vì tiên vương sống ra đệ nhị thế, tiên cổ bí cảnh đánh một trận, chiến bại hai đại tam thiên châu thế hệ trước chí tôn, thần uy chấn thế. Ngay cả là luôn luôn không xuất thế Bách Hoa giáo cũng biết được, mà xem như quan tâm nhất Ngô Trần Lam Hân, nàng so với ai khác đều chú ý Ngô Trần tin tức. Lam Hân vừa nghe đẹp đẽ lời của thiếu nữ, đôi mắt đẹp ánh ánh quan mang, có hồi ức, cũng có thất lạc. Sư muội ngươi đừng nói nhảm, Ngô Trần hiện tại cùng ta đã không phải là người cùng một đường, hắn thế giới so với ta rộng, hơn nữa đây là chúng ta Bách Hoa giáo sự tình, không thể phiền phức người khác. Nói xong lời cuối cùng, Lam Hân tuyệt mỹ dung má lún đồng tiền nổi lên cô đơn, khiến cho người thấy chi tâm đau thương tiếc. Từ trái đất từ biệt, đã vài năm trôi qua, Lam Hân mỗi một lần nghe được Ngô Trần tin tức, đều là khiếp sợ. Ngô Trần như đại tinh, từ từ bay lên, một lần lại một lần kinh diễm thế nhân. Nhưng mà, Ngô Trần nhưng lại chưa bao giờ đi tìm Lam Hân, làm cho Lam Hân một lần cho rằng Ngô Trần có hay không quên mất hắn, chợt nhục thất. Thẳng đến gần nhất Ngô Trần tin tức truyền ra, lấy chí tôn phong thái chiến bại hai đại chí tôn, Lam Hân thở dài, nàng đuổi không kịp Ngô Trần bước chân. Lúc đầu trái đất từ biệt, Lam Hân cho mình hạ một cái quyết định, nhất định phải nỗ lực đuổi theo Ngô Trần, cho nên tới đến Bách Hoa giáo phía sau, bất luận gian khổ cỡ nào tu luyện, Lam Hân đều cắn răng kiên trì xuống tới, trả giá rất nhiều khổ cực. Chính là bởi vì Lam Hân khắc khổ, tinh thần bất khuất, thật sâu lay động Bách Hoa giáo lao tổ, thu hồi làm đồ đệ. Lam Hân trả giá được đền đáp, nàng hiện nay thành tựu không thể so với 3.000 châu thiếu niên trí tôn yếu, thậm chí có thể so với Nguyệt Thiền, ma nữ đám người. Đáng tiếc, Lam Hân thành tựu tại Ngô Trần trước mặt, không đáng nhắc tới, hai người như danh trời, không cách nào vượt qua, mặc cho Lam Hân làm sao đuổi kịp cũng đuổi không kịp. Sư tỷ, lời này của ngươi làm sao là lạ, lẽ nào Ngô Trần không tính tới tìm ngươi sao? Ngươi như thế vì hắn nỗ lực, lẽ nào hắn quên rồi ngươi? Hai anh! Nếu là thật là như thế này, chờ ta hảo hảo tu luyện, thế sư tỷ đi sửa chữa Ngô Trần. Đẹp đẽ nữ tử cùng Lam Hân quan hệ rất tốt, Lam Hân nỗ lực, nàng nhìn ở trong mắt. Biết nàng là vì Ngô Trần mới nỗ lực tu luyện, mà nàng cũng nghe ra Lam Hân vẻ lo âu, sợ Ngô Trần đã quên mất Lam Hân. Đột nhiên, một giọng nói, không lý do với Lam Hân cùng đẹp đẽ nữ tử hai người bên thai vang lên. Tiểu nha đầu, ngươi muốn sửa chữa ta? Sợ là không đủ a, Lam tỷ sửa chữa ta còn tạm được. Chương 204, bốn đại giáo chủ bức vua thoái vị. Thanh âm quanh quẩn Lam Hân cùng đẹp đẽ nữ tử bên hai. Là người nào? Đẹp đẽ nữ tử dường như tạc miêu giống nhau, giật mình xoay người, trừng lớn ánh mắt như nước long lanh, mắt lộ ra sợ dị. Mà Lam Hân thì là thân thể mềm mại bỗng nhiên rung động, cái này một giọng nói nàng so với ai cũng quen tất, đã mấy năm không có nghe thấy, mấy năm trước đây, đạo thanh âm này người mỗi ngày đều ở nàng thân bên. Sau một khắc, Lam Hân thông suốt xoay người nhìn lại, đôi mắt đẹp nổi lên trong suốt lệ thủy, ngọc tay che lại môi đỏ mọng, viền mắt hồng hồng, chọc người giật dây. Ở trước mắt nàng, đó là một đạo cỡ nào thân ảnh quen thuộc. Cao giáo thân ảnh, phảng phất đầu đính thiên trần đạp địa, đỉnh thiên mà đứng, thon dài hắc phát phiêu đãng, phiêu nhiên xuất trần, chèn ép như trích tiên, trên mặt chứa đựng một nụ cười, cái này lau nụ cười đối với Lam Hân mà nói, quen thuộc không thể đang quen thuộc. Nô! Nô Trần! Lam Hân thân thể mềm mại run lên, thanh âm run rẩy, không thì ra thư, cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng, sợ mình có phải là đang nằm mơ hay không. Nô Trần vung lên nụ cười, giang hai cánh tay, giờ khác này hắn dường như trở lại địa cầu đoạn thời gian kia, nụ cười nói. Lam tỷ, mấy năm tìm không thấy, chớ nên cho ta ôm một cái sao. Thanh âm bắt đầu, một xinh đẹp chớp động, nhào vào Nô Trần trong lòng, thời gian qua đi mấy năm, quen thuộc mà thân thiết hương vị đập vào mặt hướng Nô Trần. Lam Hân một cái phi phác, ôm vào Nô Trần trong lòng. Mấy năm, Nô Trần lớn lên, không phải là thiếu niên, lớn lên thành niên, bền bỉ cánh tay có thể nhường cho Lam Hân dựa vào. Đẹp đẽ nữ tử kinh dị, che cái miệng nhỏ nhắn kinh hô, nàng không nghĩ tới người trước mắt chính là Nô Trần, xuất trần thoát tục, siêu nhiên khí chất, trẻ tuổi nóng tính. Đây thật là chí tôn. Đẹp đẽ nữ tử cũng không kinh kinh nghi. Ước chừng ôm nửa khắc đồng hồ, nếu không phải đẹp đẽ nữ tử ho khan cắt đứt, Lam Hân phỏng chừng còn muốn ở ôm cái đi. Lam Hân trên mặt nổi lên dạng mây đỏ, đẹp tâm linh. Nô Trần, ngươi làm sao sẽ tới? Lam Hân lên tiếng. Ta đáp ứng qua Lam tỷ, chờ ta trưởng thành, mang ngươi nhìn hết thế gian phồn hoa. Nô Trần nhếch miệng cười. Nghe vậy, Lam Hân trong lòng cảm động, nước mắt không tự chủ lưu lại, hắn còn nhớ rõ phần kia lời hứa. Bất quá, cảm động thì cảm động, Lam Hân lúc này nổi lên làm khó dễ, nói, Nô Trần, ngươi muốn hôm nay dẫn ta đi sao? Có thể chậm một ít ngày sao? Làm sao vậy? Có việc. Nô Trần nghi hoặc. Sau đó, Lam Hân đem bách hoa giáo lao tổ muốn vượt qua độn nhất cảnh sự tình nói ra, hoàn toàn không có để ý quá lúc trước giáo trung trưởng lão quy định, không được đem tin tức truyền cho ngoại nhân. Một màn này, nhìn đẹp đẽ nữ tử cười khổ không được, Lam Hân nhìn thấy Ngô Trần đến, gì đều quên. Thì ra là thế, ta ngược lại là chuyện gì? Ngô Trần mỉm cười, lơ đễnh, hắn đã tới bách hoa giáo lúc, chính là cảm nhận được có một cỗ khí tức kinh khủng táo bạo không ngớt, nghĩ đến nhất định là bách hoa giáo lao tổ đột phá chi tế. Không có việc gì, không nóng nảy. Nô Trần trả lời, ngược lại chiêu mộ thời gian tới kịp, dựa theo hoàn mỹ tiểu thuyết ký ức, chiêu mộ thiếu niên thiên kiêu khảo nghiệm là để cho bọn họ vượt qua khu không người tiến nhập đế quan, trong khoảng thời gian này có thể không phải ngắn. Cho nên, Nô Trần có thể ở bách hoa giáo dừng một ít thời gian. Đột nhiên, không đợi Lam Hân mừng rỡ. Vài luồng che khuất bầu trời uy áp, như cự long vây đuôi, hoành tảo thiên quân, áp hướng bách hoa sơn cốc. Địch tập 3. Yêu kiểu A tiếng từ bách hoa đại điện truyền ra, chừng mười nói chỉ có như tiên tuyệt cường dáng người từ bách hoa đại điện lướt đi. Các nàng cường đại không ai bằng, từng cái như cửu thiên huyền tiên, huy tụ như điệp, phóng thích khí tức kinh khủng đỡ ép tới khí thế. Là người phương nào xâm phạm ta bách hoa giáo? Lao ra bách hoa giáo trưởng lão lên tiếng, thanh âm lạnh nhạt như xương. Ha ha ha, đạo hữu không nên tức giận, bọn ta không phải xâm phạm, mà là mang theo hảo ý mà đến. Cuồng bạo như sư tử tiếng cười vang vọng, rung động bách hoa sơn cốc. Hoàn toàn không bằng trong lời nói dung vậy khách khí. Chỉ thấy xa tế phương hướng, có năm bóng người đạp không mà đến, một người cầm đầu chính là tiếng cười người. Cùng sư, là ngươi. Thấy người tới, bách hoa giáo trưởng bột nở sắc kịch biến, khá là khó coi, nhất là nhìn về phía cùng sư bên cạnh bốn người. Cùng sư chính là một đại dạy một chút chủ, thực lực đạt đến nơi tuyệt hảo, vì bách hoa giáo liền nhau không xa vô thượng đại giáo, nhiều năm cùng bách hoa giáo không hòa thuận, hai phe đều có ma sát. Mà bên người bốn người, trong đó ba người lai lịch cũng không yếu với cùng sư, ba người đều là đại giáo giáo chủ, vô địch thí hệ, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Nhưng mà, cùng sư bốn đại giáo chủ cũng không phải là làm cho bách hoa giáo trưởng lao biến sắc nguyên nhân thực sự là cái kia người cuối cùng, một người trung niên nữ tính. Hà Hương, ngươi cư nhiên bán đứng bách hoa giáo. Một gã bách hoa giáo trưởng lão nhìn trung niên nữ tính, nghiến răng nghiến lợi. Tứ đại đại giáo giáo chủ xâm phạm, bách hoa giáo chúng đệ tử đều có chú ý. Toàn bộ tất cả tập hợp ở Sơn Cốc Đại Điện, lâm trận mà đợi. mà đem các nàng nhìn thấy tên là Hà Hương nữ tính ở xâm phạm đội ngũ, không người không kinh biến, hoa dung thất sắc, có phẫn nộ có phẫn uất. Đó là Hà Hương phó giáo chủ, nàng cư nhiên phản bội Bách Hoa giáo, điều này sao có thể? Nghe đồn Hà Hương phó giáo chủ bất mãn lao tổ làm cho giáo chủ kế thừa giáo chủ một vị, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên ôm hận đến bây giờ. Xong, Hà Hương phó giáo chủ mang bốn đại giáo chủ đến, khí thế hung hùng, lao tổ đột phá lại đang liền, cái này. Trong khoảng thời gian ngắn, Bách Hoa giáo các đệ tử sắc mặt xấu xí, cũng không dễ nhìn. Các nàng không nghĩ tới, lao tổ đang sắp đột phá, lại bị nội gián phản bội. Hơn nữa cái này nhân hay là phó giáo chủ. Có người nói, năm đó Bách Hoa giáo lao tổ truyền ngôi giáo chủ, giáo trung hầu như mọi người đều cho rằng Hà Hương phải nhận được giáo chủ vị, có thể cuối cùng không nghĩ tới lao tổ vẫn chưa truyền ngôi cho Hà Hương, mà là tên còn lại. Không. Hà Hương, ngươi biết hôm nay gây nên là sử giáo. Khiếp người xích âm vang lên, một đạo như nữ hoàng vậy thân ảnh đi ra Bách Hoa đại điện, nàng là Bách Hoa dạy giáo chủ, cái thế nữ hoàng, độc tôn hậu thế. Lúc này, bên người có vài vị già yếu được kỳ cục lao hầu, chống gậy với Bách Hoa giáo phía sau. Giáo chủ, thái thượng trưởng lão. Bách Hoa dạy các đệ tử nhìn thấy giáo chủ đám người đi ra, mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ, trong lòng hỗn loạn tâm trong nháy mắt trấn an. Câm miệng, ta đây không phải là sử giáo, mà là chỉnh đốn và cải cách Bách Hoa giáo, vì Bách Hoa dạy tương lai. Hà Hương khí thế trùng tiêu, đám mây ngai mây băng diệt, nhiếp tâm hồn người. Ai? Thở dài một tiếng cửa ra, một vị thái thượng trưởng lão chống gậy đi lên vòng trời, nguy run rẩy dáng dấp dường như tùy thời muốn tọa hóa. Nhưng là lại không người dám kinh thị, khiến cho cổng sư bốn người nhíu mày. Nàng mở ra đục ngầu con ngươi, nhìn kỹ Hà Hương. Hà Hương, một số ngàn năm trôi qua, ngươi vẫn không quên canh cánh trong lòng lao giáo chủ truyền ngôi một chuyện sao? Không sai. Hà Hương chưa phản bác, thẳng thắn, thần sắc lạnh lùng lao giáo chủ nàng hồ đồ, dựa vào cái gì truyền ngôi cho nàng, ta bất luận thực lực, tư chất đều mạnh hơn nàng, dựa vào cái gì nàng là giáo chủ. Nghe được Hà Hương lời nói, một vị khác thái thượng trưởng lao ung dung lên tiếng, ngươi cảm thấy lao giáo chủ hồ đồ, thế nhưng ngươi tới bây giờ còn chưa phát hiện sao, lao giáo chủ cảm thấy ngươi tâm tính táo bạo, ngươi có thể hôm nay dẫn người bức vua thoái vị, thì có thể đem Bách Hoa giáo mang theo con đường cuối cùng. Chương 205, máu chảy thành sông. Thái thượng trưởng lão một lời vạch trần. Nếu như theo như lời, Hà Hương tâm tính khó coi, một việc canh cánh trong lòng, có thể mang ngoại nhân đột kích, nếu như bên ngoài làm giáo chủ, Bách Hoa giáo hủy đã. Hôm nay Hà Hương vì bản thân chi tư nhân, mang theo bốn đại giáo chủ đến đây bức vua thoái vị Bách Hoa giáo, bên ngoài tâm tính không cần nói cũng biết. Hà Hương sắc mặt lạnh xuống, im miệng không nói, thần sắc lấp lóe không yên. Đúng lúc này, Hà Hương phó giáo chủ, ngươi cùng với các nàng lời nói nhảm cái gì, sớm một chút xong việc là được. Cùng sư đột nhiên lên tiếng nói, hoàn toàn không đem Bách Hoa giáo để vào mắt. Bách Hoa giáo lao tổ đang sắp đột phá, một chốc một lát không xẻ ra tay, nếu như hiện tại không ra tay, các loại, chờ. Bách Hoa giáo lao tổ đột phá hoàn tất, bọn họ muốn động thủ thì càng khó, thậm chí có nguy hiểm. Hà Hương phó giáo chủ, thời gian có thể đừng chậm trễ, nếu không. Ngươi không muốn bỏ qua giáo chủ vị nữa à? Một gã khác giáo chủ ung dung nói, kỳ ý cùng với cuồng sư giống nhau, giật vu ngôn biểu. Hà Hương từ chối một hồi, cuối cùng cắn răng, gật đầu, dường như không muốn Bách Hoa giáo quá thảm khuyên nhủ. Các trưởng lão, chỉ cần các ngươi hôm nay giúp ta leo lên giáo chủ vị, giao ra lão tổ. Ta đáp ứng các ngươi sẽ không nguy hại các ngươi, thậm chí ta có thể cho các ngươi đãi ngộ tốt hơn. Thình thịch. Bốn vị thái thượng trưởng lao nhất tề trôi nổi tại vòng trời, long phượng quải hư không một chặt, như hàn thiết kích đồng hồ, nặng nề thanh âm vang vọng cửu trọng thiên. Sau một khắc, vô hình thần văn rung động quyết tán, bốn đạo khí tức bàng bạc, phô thiên cái địa, phảng phất đại bàng dương cánh, tịch quyển cửu thiên thập địa. Cùng sư bốn người mâu quang màu giật mình, hơi nhíu mày. Chỉ thấy giàn mua được kỳ cục, nếp nhăn trải rộng, khô vàng gò má bốn vị thái thượng trưởng lão, khô hoàng dung má lún đồng tiền rút đi, hồng nhuận như mây, da thịt không ở nếp hốn, như trẻ con, non nớt trắng nõn. Các nàng câu lũ thân thể thẳng tắp, tỏa sáng tân xuân, dáng người như tiên. Giờ khắc này, bốn vị khô gầy lão hầu không còn tồn tại, thay vào đó là bốn vị thành thục tiên nữ, phong vận dư âm, kinh diễm thiên bên trên trong lòng đất, bừng tỉnh cửu thiên hoàng nữ. Vào giờ khắc này, các nàng cởi ra vì đảm bảo tuổi thanh xuân mà từ phong thần lực, khôi phục đỉnh phong. Phong hoa cái thế, dùng hành động chứng minh cho Hà Hương, không cần nói cũng biết. Các ngươi, hay, tốt. Vậy đánh đi. Hà Hương nhìn thấy bốn vị Thái Sơn trưởng lão giải khai phong thần lực, tức giận đến run rẩy vai, cầm kiếm dẫn đầu tuôn ra. Giết sạch bốn người này, giúp ta bắt giữ lao tổ, đến lúc đó thủ lao tự sẽ cho các ngươi. Hà Hương nói ra một lời, tiếng lạnh như băng. Cùng sư bốn người nhìn nhau liếc mắt, vừa ra tay chính là kinh động phong vân biến sắc, sơn cốc rung động. Bốn cái lao ra hỏa, nên xuống đất các ngươi. Một gã giáo chủ kiệt kiệt cười nói. Trong tay của hắn có huyết quang, huyết khí trùng tiêu, đứt đoạn vòng trời. Bốn đại giáo chủ dẫn đầu đánh giết hướng tứ đại thái thượng trưởng lão, bốn người này vì Bách Hoa giáo hiện nay có thể xuất thủ sức chiến đấu cao nhất. Chỉ cần đưa bọn họ bắt giữ hoặc là đánh chết, thắng bại liền công bố. Chúng đệ tử kết trận. Hôm nay Bách Hoa giáo thắng thì tổn, bại thì vong. Bách Hoa dạy một chút chủ yêu kiểu A, khí khai anh hùng hứng hực, độc tôn 3.000 châu nữ hoàng khí thế hiện ra hết. Đây là một đời hoàng nữ, từng lệnh, khiến 3.000 châu rất nhiều thiên tiêu giáo chủ quỷ bên ngoài dưới gấu quần. Hôm nay nàng cần phải không sợ sinh tử đánh một trận, cùng Bách Hoa giáo cùng tồn vong. Thề với Bách Hoa giáo cùng tồn vong. Bách Hoa giáo chúng đệ tử tê hát, khàn cả giọng, chấn động trời xanh. Thái thượng trưởng lão, chúng ta tới giúp ngươi. Bách Hoa giáo trưởng lão vọt lên, kết trận tương trợ. Đại chiến không thể tránh né bạo phát. Giết. Từng tiếng tiếng kêu giật mình, chỉ thấy bốn phương tám hướng lao ra mặc bốn loại phục sức cường giả, hướng về Bách Hoa giáo đệ tử lướt đi. Thông suốt. Há hương. Cùng sư bốn người tiến công, đây là một hồi mưu đồ đã lâu dự mưu, sớm có chuẩn bị. Hà Hương, ngươi đây là muốn làm cho Bách Hoa giáo trăm vạn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bách Hoa dạy một chút chủ phẫn nộ, bạo phát vô thượng uy năng, thiên uy đều sợ run. Một hồi chém giết không thể tránh được. Phồn hoa trăm vạn năm Bách Hoa sơn cốc, hôm nay Bách Hoa điêu linh, máu chảy thành sông, đã định trước dính vào huyết hồng. Cùng lúc đó, Lam Hân Viền mắt phiếm hồng, lấy ra bảo khí, khí tức kinh khủng bạo phát. Nàng cũng muốn lên trên trước đánh một trận, nàng chẳng bao giờ xin giúp đỡ Ngô Trần, bởi vì nàng không muốn Ngô Trần rơi vào trận này phân tranh, tới hiện tại nàng còn đang vì Ngô Trần suy nghĩ. Ngô Trần, ngươi nhanh rời đi, hôm nay ta nếu như có thể còn sống sót, chắc chắn đi tìm ngươi, nếu là ta không phải có thể còn sống sót, chỉ hy vọng đối đãi ngươi hừng hực hậu thế thời điểm, có thể nhớ tới ở ngươi sinh mệnh từng có thân ảnh của ta. Sau một khắc, Lam Hân xông lên trời, không sợ chết. Từ đầu đến cuối. Bách Hoa giáo bị xâm lấn đến bây giờ huyết chiến, Ngô Trần chẳng bao giờ động qua tay chân, bởi vì này cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Dám nếu nói, chỉ có Bách Hoa dạy Lam Hân có quan hệ tới ta, thế nhưng cũng chỉ là Lam Hân mà thôi, Bách Hoa giáo không có quan hệ gì với hắn liên, hắn chưa từng nghĩ xuất thủ. Một đường trưởng thành đến nay, Ngô Trần đã sớm biết cái này là người mạnh là vua, nhược nhục cường thực thế giới, Bách Hoa giáo có như thế đại kiếp, đó là các nàng vấn đề của mình. Ngô Trần cũng không phải muốn làm cái gì anh hùng, đi hảo tâm hóa giải đi hỗ trợ. Bất quá, hiện tại thấy Lam Hân phóng đi muốn cùng Bách Hoa giáo cùng tồn vong, Ngô Trần lúc này kéo Lam Hân. Hắn tới Bách Hoa giáo chính là vì tìm Lam Hân, nếu như Lam Hân chết, liền không có ý nghĩa, từ đầu đến cuối Ngô Trần để ý chỉ có trước mắt Lam Hân, còn lại Bách Hoa giáo nhân sinh chết, không có quan hệ gì với hắn. Lam tỷ, người đi cũng không dùng, trận này Bách Hoa giáo đại kiếp lan đến gần giáo chủ cấp chiến đấu. Ngươi thực lực bây giờ tuy là thế nhưng còn chưa đủ rời vào giáo chủ cấp chiến đấu. Ngô Trần kéo Lam Hân, đạm nhiên nói rằng. Lam Hân nghe vậy, thân thể mềm mại run rẩy, mắt lộ ra tuyệt vọng, nước mắt chảy xuống. Nhìn thấy một màn này, Ngô Trần thở dài, hắn không nghĩ nhất chính mình tại ý nữ nhân khóc. Phải biết rằng, trước đây hắn trải qua Hoàng Tuyền Luân Hồi, hắn đối với Hoàng Tuyền nói qua, hắn Luân Hồi không cần có bi thương. Đúng lúc này, một bên đẹp đẽ nữ tử quỳ gối Ngô Trần trước mặt, khẩn cầu. Ngô Trần tiên bối. Van cầu ngươi giúp một tay Bách Hoa giáo, ta có thể làm nô tỳ. Nàng biết Bách Hoa giáo đại kiếp, nếu nói là hiện nay ai có thể bài trừ, duy có trước mắt xuất Trần thanh niên, Ngô Trần. Đột nhiên. Ha ha ha, các ngươi mau đến xem, Bách Hoa giáo lại có nam, thua thiệt Bách Hoa giáo lấy tiên nữ chứ danh, ta xem chính là 0.6 một đám đói khát nữ, mặt tiền nhân giả vờ chính đáng. Uy, người nam kia, qua đây cho tiểu gia ta quỳ xuống, nói cho ta biết Bách Hoa giáo nữ tư vị như thế nào. Đàn ông kia là ai? Tiểu Bạch Kiểm. Ta đáng ghét nhất lớn lên so với ta tốt nhìn, cùng tiến lên đi bắt hắn, làm cho hắn đoạn tử tuyệt tôn. Bên cạnh hắn nữ không sai, trộm tới nhục dục. Chỉ thấy một đám bốn đại giáo đệ tử, cường giả giết tới Bách Hoa giáo đại điện, vừa lúc nhìn thấy sáng sớm bị kéo đến đại điện một góc bên cạnh Ngô Trần. Bịch mấy tiếng, sợ hai một màn xuất hiện, doa hỏng công tới tứ đại giáo cường giả, đệ tử, sợ sững sờ Bách Hoa giáo các đệ tử. Liền kêu thảm thiết cũng không có. Lúc trước cười nhạo châm chọc mấy người, ở một cô dưới sự uy áp, nổ tung thành huyết vụ. Các ngươi là cái nào bốn cái đại giáo người? Ngô Trần sắc mặt đạm mạc, trọng đồng khai mở, thanh âm lạnh nhạt, nhìn thẳng hướng mọi người. Chương 206, người mạnh là vua, giáo chủ cấp cường giả sợ hãi. Các ngươi là cái nào bốn đại giáo người? Thanh âm bình tĩnh, lại tựa như có vô biên ma tính, truyền vang mọi người bên tai, khiến người ta không tự chủ xương ra sợ, tâm sinh sợ hãi. Nô Trần thần sắc bình tĩnh, thở dài một hơi, nhẹ tay nhẹ vung lên, mắt thường không nhìn thấy khi kéo dài mà sống đem đẹp đẽ nữ tử nâng dậy, chiêu thức ấy làm cho đẹp đẽ nữ tử kinh hãi. Đây là đạo tắc diễn biến, chỉ có đối với đạo lý giải đạt đến nơi tuyệt hảo chi người mới có thể thi triển. Bốn đại giáo cường giả cũng chấn động, trợn to hai mắt. Người này chẳng lẽ không đúng Tiểu Bạch Kiểm? Phất tay nâng dậy đẹp đẽ thiếu nữ, Nô Trần đem Lam Hân kéo đến một bên, thở dài bất đắc dĩ, nhìn về phía tứ đại giáo. Sau một khắc, đẹp đẽ thiếu nữ kinh hỉ, Lam Hân kích động. Nô Trần cất bước hư không, nổi lên đạo văn, hướng lên trời ở trên chiến trường đi, hắn chuẩn bị nhúng tay. Lúc đầu, hắn cũng không muốn nhúng tay, nhưng mà hắn chứng kiến Lam Hân đau thương, không khỏi bất đắc dĩ, suy nghĩ muốn không nên động thủ. Lúc này tứ đại giáo xông vào, mắng Ngô Trần còn chưa tính, lại vẫn nói muốn đem Lam Hân cho ràng lục dụ. Phải biết rằng, mỗi người đều có nghịch lân, Long Chi nghịch lân chạm vào chết ngay lập tức. Ngô Trần cùng nhau đi tới, tâm tính kiên định như thiết, hắn không phải lại bởi vì người khác nói xấu 16 hắn mà nổi giận tức giận. Thế nhưng, hắn có nghịch lân, đúng là hắn quan tâm nữ nhân, ma nữ, Lam Hân, Hỏa Linh Nhi, người nào nếu muốn di chuyển các nàng, phải chết. Chính là lên tiếng chửi rủa cũng không được. Lúc này, cùng sư bốn người cũng không biết, chính mình giáo trung đệ tử cho bọn hắn mang đến tai họa ngập đầu. Bách hoa giáo trên sơn cốc không, thần phù bắn tung tóe, ngôi sao chấn được lóe lên, kinh khủng dư ba khí lãng như nước thủy triều, tịch quyển vũ nội, rung động thiên. Cùng sư há miệng kêu một tiếng, dường như hùng cứ vũ nội thượng cổ đại hung rít gào, tiếu phá tinh không. Phúc! Thái thượng trưởng lão trung quy không phải cùng sư giáo chủ đối thủ, mặc dù có bên ngoài dư trưởng lão kết trận tương trợ, vẫn là không địch lại, bị thanh âm sóng công kích đánh bay ra ngoài. Thái thượng trưởng lão. Trưởng lão khỏe mắt, thất thanh giống to hơn. Thái thượng trưởng lão trọng thương, nếu là ở thừa nhận một kích, chắc chắn vẫn lạc. Thân là giáo chủ cùng sư tự nhiên sẽ hiểu thái thượng trưởng lão thương thế, cười lạnh một tiếng, cước bộ đạp được hư không ầm vang, dường như chống trận gióng lên, tập sát hướng thái thượng trưởng lão. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Đột nhiên. Oeng. Một bàn tay vô hình giống như đổi chiều cửu thiên ngân hà, rủ xuống, che ở thái thượng trưởng lão trước mặt. Đón đánh hướng cổ sư. Ngân hà bàn tay rực rỡ, lòng bàn tay hình như có ngôi sao trải rộng, đầy sao lòng lánh, sáng lạn mà khiếp người, cường đại tuyệt luân. Nổ vang rung trời, dễ như trở bàn tay. A! Cổ sư kêu lên thảm thiết, bàn tay bị ngân hà bàn tay vênh bạo, tiên huyết rơi tinh không, như màu máu tinh huy. Đột nhiên một màn, làm cho Hà Hương, còn lại ba vị giáo chủ, cùng với Bách Hoa giáo chúng cường giả sửng sốt. Là phương nào đạo hữu, còn mời ra gặp một lần. Cùng sư bưng gậy mất thủ đoạn, phun ra nuốt vào thêm một viên tiếp theo chữa thương thánh dược, đoạn trưởng trọng sinh. Cùng lúc đó, ba vị giáo chủ, Hà Hương dựa hướng cùng sư, dồn dập nhìn về phía bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh. Ngươi là? Bách Hoa dạy một chút chủ, thái thượng trưởng lão đám người nâng dậy trọng thương thái thượng trưởng lão, nhất tề nhìn kỹ ra bọn hắn bây giờ trước mặt người tới bối ảnh. Nói cảm tạ hữu tương trợ. Thái thượng trưởng lão mặt mày trắng bệnh, ho ra máu hướng về phía Ngô Trần thi lễ, nếu không phải Ngô Trần đúng lúc xuất thủ, nàng tất hương tiêu ngọc tổn. Ngô Trần không nhìn cùng sư đám người, liếc mắt thái thượng trưởng lão, thản nhiên nói. Không cần cảm tạ, ta chỉ bất quá không nghĩ nàng thương tâm mà thôi. Sớm đã đi ra Bách Hoa đại điện Lam Hân đôi mắt đẹp có nước mắt, cảm động màu sắc, nàng biết Ngô Trần trong miệng nàng là chỉ người nào. Bên kia, Ngô Trần không nhìn, cùng sư bốn người nhíu mày, mâu quang thiểm thước. Đạo hữu, ngươi là ai, như vậy vô cớ nhúng tay hắn giáo phân tranh không tốt sao? Cùng sư bên cạnh một vị giáo chủ nói rằng, đồng thời tên còn lại hỏi Hà Hương, đám kia trợ thái thượng trưởng lão nhân là ai? Nghe vậy, Hà Hương lắc đầu, nói cũng không biết Bách Hoa giáo khi nào kết giao quá Ngô Trần người này. Hôm nay Ngô Trần đã sớm đem trọng đồng tu luyện đạt đến nơi tuyệt hảo, trọng đồng có thể tùy thời hợp hai thành một, cho nên cùng sư bọn họ cũng không thể từ Ngô Trần ánh mắt đoán được hắn là Ngô Trần. Đối mặt cùng sư nhất phương chất vấn, Ngô Trần con ngươi đạm mạc, đáp phi sở vấn. Xin lỗi, hướng nữ nhân của ta xin lỗi. Cùng sư bốn người sửng sốt. Bất minh sở dĩ. Nữ nhân. Cái nào? Theo bản năng, cùng sư bốn người nhìn về phía Bách Hoa dạy thái thượng trưởng lão, giáo chủ. Nghĩ tới đây, bọn họ lại lắc đầu, không đúng, Bách Hoa giáo không phải tự cổ trinh tiết liệt nữa sao? Thân là thái thượng trưởng lão sẽ không theo nam nhân có đồng thời xuất hiện. Không biết đạo hữu nữ nhân của ngươi là vị nào? Giáo ta nhân là có người hay không vũ nhục đạo hữu nữ nhân, ta có thể tìm hắn. Lời còn chưa dứt, Nô Trần đạm mạc nói. Không cần thối lại. Làm nhục người, ta giết. Bên ngoài tiếng đạm mạc, không hề bận tâm, giết tứ giáo người như giết con kiến hôi, chút nào không e ngại. Cùng sư bốn người sắc mặt ôn nộ, Nô Trần căn bản không phải để bọn họ vào mắt. Đạo hữu, ngươi quá càn rỡ, ngươi một tên trong đó giáo chủ lên tiếng, thanh âm lạnh lùng. Vâng! Đang nói chưa xong, mênh mông vô cương thần lực từ trên trời giáng xuống, một tòa đại trung mang theo vô cùng thần uy, cầm cố một thân, một tiếng ầm vang, cửa ra giáo chủ nhục thân bị đại trung đập nát bấy. Thân hồn của hắn thoát đi nhục thân bay ra, lại bị từ trên trời giáng xuống thần lực ma diệt. Một đời đại giáo giáo chủ, trong thời gian ngắn vẫn lạc. T. Bách Hoa giáo trưởng lao nhóm hít một hơi lanh khí, giáo chủ, thái thượng trưởng lao kinh dị, cùng sư đám người sắc mặt chợt biến, mắt lộ ra kinh sợ. Cái này người tới cũng cường hắn à, một lời không hợp liền giết, hơn nữa nói đều chưa nói xong, xuất thủ khí thôn sơn hà, cường đại tuyệt luân. Đúng lúc này, Nô Trần thanh âm vang lên. Rời khỏi Bách Hoa giáo. Há hương, cùng sư đám người sửng sốt, sắc mặt âm tình bất định. Nô Trần thực lực cường đại, bọn họ tự biết đánh không lại, nhưng là bọn hắn cũng không muốn buông tha, nếu như hôm nay không có bắt Bách Hoa giáo lao tổ, một ngày để cho nàng đột phá, như vậy đợi nàng xuất quan nhất định sẽ tìm bọn họ để gây sự. Khi đó, bọn họ đúng là thịt cá trên thớt gỗ. Đột nhất cảnh cũng không phải là nói giỡn. Đạo hữu, bọn ta tới Bách Hoa giáo chính là Bách Hoa giáo phó giáo chủ mời tới cùng sư kiên trì nói rằng. Vâng! Lại là đang nói chưa xong, một tiếng đinh thai nhức góc nổ, vang vọng bát phương lục hợp, chấn động vô số bên trong. Lúc này đây, không phải lên tiếng cùng sư, mà là tên còn lại Hà Hương. Một thanh tiên phủ lấy chư thiên tinh thần chi lực ngưng tụ, khổng lồ vô biên, một búa bổ Hà Hương không chút nào cho nàng nửa điểm cơ hội. Hiện tại mời các ngươi tới người đã chết, các ngươi có thể đi. Nô Trần từ tốn nói, giọng nói bình tĩnh như nước, không nổi lên sóng lớn. Cùng sư các loại, chờ, người tê cả da đầu, đồng tử đột nhiên lui, thần sắc soạt sợ đến trắng bệnh. Con mẹ nó rốt cuộc là người nào, giáo chủ cấp cường giả nói giết sẽ giết, vẫn là miểu sát, hơn nữa hoàn toàn không nói lý phương thức giết. Chúng ta lúc này đi. Đạo hữu bất giận, chúng ta lúc này đi. Cùng sư ba người hù dọa, thành danh vào năm, bọn họ lần đầu bị sợ sợ, không ở quản cái gì Bách Hoa giáo lao tổ phía sau tới trả thù, hiện tại chỉ muốn sớm một chút ly khai nơi đây. Bách Hoa dạy một chút chủ, thái thượng trưởng lão, phía dưới sơn cốc đệ tử, nhất tề hòa đá, ngơ ngác nhìn Ngô Trần, sắc mặt kinh động. Người này rốt cuộc là người nào, đây cũng quá mạnh a, mạnh đến nỗi rối tinh rối mù. Đang ở cùng sư ba người phải ly khai, quần quận nổi lên tập sát Bách Hoa dạy đệ tử lúc sắp đi. Ở cùng sư ba người nghe tới, như cửu u hoàng tuyền đoạt mệnh Ngô Trần thanh âm vang lên lần nữa. Chương 207, ta ở đế quan chờ các ngươi. Chờ một chút. Như cửu u hoàng tuyền đoạt mệnh thanh âm, kinh chập dựng lên, cùng sư ba người run lên, sắc mặt cứng ngắc vung lên nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Thấy thế, Ngô Trần không nhìn nụ cười của bọn hắn, thản nhiên nói. Một ngày bên trong, cho ta tìm tới nghìn cân thần liêu, thánh dược trăm cây, thần dược có lời cũng được, giáo chủ cấp bảo khí nhất kiện. Những thứ này làm ngươi dạy vũ nhục nữ nhân ta bồi thường, làm không được tự gánh lấy hậu quả. Cùng sư ba người sắc mặt cứng đờ, thiếu chút nữa khóc lên. Nghìn cân thần liêu, thánh dược trăm cây còn chưa tính, còn muốn nhất kiện giáo chủ cấp bảo khí, ngươi tại sao không đi giành được? Mặc dù trong lòng oán giận, nhưng là bọn hắn còn là không dám nói gì, chỉ có thể gật đầu, kiên trì bằng lòng, xám xịt rời đi. Bách Hoa dạy nguy cơ đến tận đây giải trừ. Lam Ngô Trần trở lại Lam Hân bên người. Bách Hoa dạy một chút chủ cả đám vẫn còn hóa đá, kinh ngạc khó có thể bừng tỉnh. Vốn nên là một hồi máu chạy thành sông nguy cơ, liền như vậy hóa giải, bị một người dễ dàng hóa giải. Ở nơi này sau đó, Bách Hoa dạy một chút chủ mọi người nhìn thấy Lam Hân ôm Ngô Trần, hoàn toàn tỉnh ngộ. Ngươi là Ngô Trần. Bách Hoa dạy một chút chủ trận to hai mắt, khó có thể tin trước mắt Ngô Trần liền là năm đó vị kia trái đất thiếu niên, chính mình còn gặp qua hắn a. Trước đây Ngô Trần mới vẹn vẹn bàn huyết cảnh, bây giờ chớp mắt mới bao lâu, lớn lên thành miểu sát giáo chủ cấp tồn tại, không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng, Bách Hoa giáo lao tổ đột phá gông cùm xiềng xiết xuất quan, trước tiên cảm tạ Ngô Trần. Mà cùng sư ba người e ngại Ngô Trần, không đến một ngày chính là sai phái người đem ra Ngô Trần sở phải bồi thường, đồng thời mang theo Ngô Trần thân phận tin tức trở về. Cái gì? Ngươi nói thế nào người là Ngô Trần? Cùng sư ba đứng dậy, mồ hôi đầm địa, không riêng gì cùng sư, còn lại hai giáo chủ cũng là như thế. Ngô Trần tên sớm đã danh dương 3.000 châu, sự tích của hắn không ai không biết, cùng sư ba người tự nhiên biết. Lúc này, bọn họ sợ đến run, thì ra bọn họ chọc tới nhân dĩ nhiên là Ngô Trần, vị kia tiên vương sống ra đệ nhị đời tồn tại. Ngô Trần từ Bách Hoa giáo mang đi Lam Hân, sau đó trước sau đi trước Tiệt Thiên giáo, Kim Cương giáo, mang đi ma nữ cùng Hỏa Linh Nhi. Tiệt Thiên giáo bên trong. Phong nha đầu, người muốn đi đâu? Ngô Trần lên tiếng, hắn chứng kiến ma nữ đang chuẩn bị đi ra ngoài. Đi tham gia chiêu mộ thí nghiệm A, nếu không. Còn đi đâu, không đi nữa sẽ trễ. Ma nữ hướng về phía Ngô Trần nói rằng. Lúc này, không riêng gì ma nữ đi vào, kể cả Hạ Vũ cũng muốn đi vào. Làm Tiệt Thiên giáo hai vị thiếu niên chí tôn, Thiên Thần thư viện chiêu mộ, bọn họ không có khả năng không đi. Ngô Trần sửng sốt, sau đó kéo ma nữ, lại cười nói không cần đi, người đi qua thí nghiệm, đi theo ta đi. Nghe vậy, ma nữ cùng Hạ Vũ sửng sốt, Hạ Vũ cổ quái nhìn Ngô Trần, mà ma nữ thì là đập nhẹ Ngô Trần một cái, cho rằng Ngô Trần đang nói đùa. Ngươi cũng không phải Thiên Thần thư viện chiêu mộ giả, từ đâu tới giọng điệu nói qua đi qua. Ma nữ thở phì phò nói. Ta không phải Thiên Thần thư viện chiêu mộ giả, thế nhưng ta là Thiên Thần thư viện đạo sư thêm cung phụng trưởng lão. Ngô Trần nói rằng. Ngô Trần mang đi Hỏa Linh Nhi, ma nữ, Lam Hân cùng nhau đi tới Thiên Thần thư viện, nơi đó có đại lượng tài nguyên có thể cho tam nữ đi xa hơn. Ngô Trần cũng không muốn chính mình ngày khác thành tiên, mà người bên cạnh sớm đã chết già. Ngô Trần tiền bối. Ba gã trung niên nhân chắp tay hướng về phía Ngô Trần thi lễ. Lúc này, ba gã trung niên nhân đứng khu không người sát biên giới, sau lưng có mấy ngàn người, đều là 3000 châu thiếu niên chí tôn, bọn họ đều là tới tham gia chiêu mộ chắc thí, Thạch Hạo, Tiêu Viêm đều ở trong đó. Ngô Trần hơi ngạch thủ, lễ phép tính đáp lại ba gã trung niên nhân. Các vị, tuy là các ngươi còn chưa đi qua chiêu mộ chắc thí, nhưng là các ngươi bên trong chắc chắn có người đi qua, ta hiện tại tuyên bố cũng là không sao cả. Trung niên nhân nói. Chỉ vào Ngô Trần, hướng về phía mọi người tiếp tục nói. Vị này ta nghĩ các ngươi đều rất quen thuộc, hắn là Ngô Trần, thế nhưng hắn còn có một thân phận khác các ngươi cần phải biết rằng, hắn là tương lai các ngươi những thứ này tiến nhập Thiên Thần Thư Viện sau đạo sư một trong, đồng thời cũng là Thiên Thần Thư Viện cung phụng trưởng lão. Tiếng âm vang lên, toàn trường náo động, mấy nghìn danh thiên kiêu nhất tề trận to hai mắt, Tiêu Viêm, Thạch Hạo há to mồm, khiếp sợ không thôi. Hãy cố gắng lên, các thiếu niên, ta ở đế quan chờ các ngươi. Ngô Trần bình tĩnh thần sắc, kéo Hỏa Linh Nhi ba người, vọt lên bay về phía không người cấm khu chỗ sâu đế quan, lưu lại chúng thiên kiêu vẻ mặt ngây ra như phỗng. Ta tạo. Ngô Trần tiền bối lại là Thiên Thần Thư Viện cung phụng trưởng lão. Lại còn có như thế một tầng thân phận. Ngô Trần tiền bối cũng quá mạnh đi, hắn không sẽ là nếu như vậy nên ngang vào không người cấm khu A. Có người nhìn Ngô Trần trực tiếp bay vào không người cấm khu. Ngô Trần tiền bối quý vi trí tôn, không người cấm khu giới hạn không chế trụ được hắn A. Dù sao mảnh này không người cấm khu hình thành trước, Ngô Trần tiền bối đã tồn tại. Có người giải thích, mắt lộ ra sung kính, bên ngoài nhận định Ngô Trần vì tiên vương sống ra đệ nhị thế. Đợi mọi người sau khi hết khiếp sợ, ba gã trung niên nhân nhìn theo Ngô Trần ly khai, sau đó ba gã trung niên nhân đem chiêu mộ chắc thí nói ra. Dường như hoàn mỹ tiểu thuyết giống nhau, Thạch Hạo mọi người muốn độc từ xuyên Việt cấm khu, đạt được đế quan, đây chính là chiêu mộ khảo nghiệm. Thì ra Ngô Trần tiền bối câu kia ở đế quan các loại, chờ. Lời của chúng ta, là ý tứ này. Có thiên kiêu trợn, khoe miệng co giật nói. Ở nơi này sau đó, ba gã trung niên nhân mang theo chúng thiên kiêu đi trước truyền tống trận, muốn đưa bọn họ truyền tống đến một cái tương đối an toàn đường. Dù sao cấm khu nguy cơ tứ phía, nếu là thật trực tiếp tiến nhập, hết thảy tham gia chiêu mộ thiên kiêu đều muốn tử vong. Đột nhiên. Chờ một chút, ngươi không có tư cách tiến nhập, ly khai A, chúng ta sẽ không chiêu mộ ngươi. Ba gã trung niên nhân một cái hướng về phía Lục Quan Vương Ninh Xuyên nói rằng. Thần sắc lạnh nhạt. Hết thệ thiên kiêu hơi sừng sờ, bất minh sở dĩ, bao quát Thạch Hạo, Tiêu Viêm cũng giống như vậy. Tình huống gì, vì sao Lục Quan Vương Ninh Xuyên không thể vào, hắn chính là Lục Quan Vương A, ở tiên cổ bí cảnh cũng phong thái vô hạn. Còn có cái gì gọi không có tư cách tiến nhập, ở đây mấy nghìn tên thiên kiêu, Lục Quan Vương Ninh Xuyên bất luận là chiến lực, thiên phú tư chất đều là cầm cờ đi trước. Thế nhưng trung niên nhân cũng không để hắn tới. Vì sao, ta cần cái lý do. Lục Quan Vương Ninh Xuyên sắc mặt khó coi. Âm tình bất định, hắn không minh bạch tại sao phải bị cản lại. Trung niên nhân liếc nhìn Lục Quan Vương Ninh Xuyên, đứng chắp tay, đạm nhiên nói rằng lý do. Bởi vì vừa rồi Ngô Trần tiền bối truyền âm ta, để cho ta không thể để cho ngươi tiến nhập, nói ngươi tâm tính khó coi, tương lai dị vực đánh một trận ngươi chắc chắn sẽ làm phản. Thần truy hòa âm vậy thanh âm, hung hăng nện ở Lục Quan Vương Ninh Xuyên trong lòng, nện ở Thạch Hạo các loại, chờ, hết thảy thiên kiêu trong lòng. Thiên kiêu nhóm biến sắc, có gì đó quái lạ có quỷ dị. Vô ý thức nhìn về phía Thạch Hạo, Tiêu Viêm, bọn họ nhớ rõ Ngô Trần cùng Thạch Hạo, Tiêu Viêm quan hệ vô cùng tốt, mà Lục Quan Vương Ninh Xuyên từng đắc tội qua Thạch Hạo, Tiêu Viêm. Lúc này, Thạch Hạo, Tiêu Viêm cười hắc hắc, khí ngược nhìn Lục Quan Vương Ninh Xuyên. Chương 208, hai tiếng kèn lệnh, biên hoang có cường giả ra. Sư tôn ta hắn là đế quan người, biết tới tìm các ngươi thảo muốn thuyết pháp. Cuối cùng, Lục Quan Vương Ninh Xuyên lưu lại một ngữ, lạnh nhạt thần sắc bước vào cấm khu. Hắn muốn đi đế quan tìm kiếm chính mình sư tôn. Thấy thế, ba gã trung niên nhân nhíu mày, nhìn nhau thần sắc lóe lên, Thạch Hạo, Tào Vũ Sinh, Tiêu Viêm đám người kinh dị, vừa rồi bọn họ nhưng là nghe Lục Quan Vương nhắc tới hắn có sư tôn, hơn nữa đến từ đế quan. Hoa nhi này quả nhiên rất là không đơn giản, cũng không phải tán tu. Tào Vũ Sinh đô than, nhìn kỹ Lục Quan Vương rời đi bối ảnh. Thạch Hạo, Tiêu Viêm ngạch thủ. Hy vọng sẽ không cho Ngô Trần mang đến phiền phức. Tiêu Viêm khẽ nói. Lục Quan Vương Ninh Xuyên, cổ đại bất thế kỳ tài, thử hỏi người như vậy phía sau lại làm sao có thể không có đại nhân vật, mọi người không nghĩ tới Lục Quan Vương còn cùng đế quan có liên hệ. Mà đến nghe khẩu khí, dường như sư tôn lai lịch rất lớn. Bên kia, ba gã trung niên nhân lẫn nhau nói nhỏ. Lục Quan Vương, Ninh Xuyên, họ Ninh người, đế quan dường như chỉ có hắn. Ừm, chắc là hắn, xem ra chúng ta chọc không nên dây vào nhân. Không sao cả, chuyện này là Ngô Trần tiền bối giao cho chúng ta làm. Nếu như hắn tới tìm phiền toái cũng là tìm Ngô Trần tiền bối, ta ngược lại thật ra xem hắn có vài phần can đảm 663 dám tìm Ngô Trần tiền bối, tiên vương sống ra đệ nhị thế, như thế người không thể đơn giản trêu chọc. Ba người nói nhỏ, Thạch Hạo đám người đều là nghe, dồn dập ngây người. Xem ra Ngô Trần tiên vương sống ra đệ nhị thế thân phận toa thực, hơn nữa Ngô Trần ở đế quan thân phận dường như so với kia Ninh Xuyên thần bí sư tôn, chỉ cao chớ không thấp hơn. Trải qua một đường đau khổ, mấy nghìn người khảo nghiệm đội ngũ, cũng chỉ có chưa tới một thành đạt được đế quan, Thạch Hạo đám người an toàn đạt được. Đế quan, bàng bạc, mênh mông, vô cương, uy áp cùng trời cao, nhật nguyện tinh thần lượn lờ, khổng lồ vô biên. Từ ngôi sao đắp tường thành, hiện ra hết rộng rãi cùng nặng nề, có chí cường đạo tắc lóe lên, trấn áp mảnh thiên địa này, lại tựa như nhất tôn tuyên cổ bất hóa chiến thần bảo vệ đế quan sau lưng thế giới, vạn cổ không thay đổi. Thạch Hạo đạt được đế quan, không cách nào tiến nhập tòa thành lớn này, không có tư cách tiến nhập. Từ cổ chí kim, chỉ có đế lấy hoặc là ký kết thái cổ minh ước người mới có thể vào bên trong, mà Ngô Trần là một vị không cần ký kết thái cổ minh ước, liền có thể vào đế quan người. Thân phận của hắn đặc thù, vậy do hắn đan thương thất mã sông dị vực, liền có thể chịu đế quan chư cường tôn kính. Thạch Hạo một đám người trở về phường thị gian, nơi này thành thị có thể đi vào. Lúc này thì bọn hắn không có gì ngoài đi qua kéo dài qua cấm khu đạt được đế quan bên ngoài, còn đi qua trạm sát cấm khu bên trong một ít chịu đến dị vực ô nhiễm người khảo nghiệm. Chúc mừng các ngươi, về sau các ngươi đúng là thiên thần thư viện một thành viên. Ba gã trung niên nhân hướng về Thạch Hạo một đám người đi tới, mà ở bên người còn có mấy người, một gã dẫn theo lang nha bổng lão giả, cùng với Ngô Trần còn có hắn ba vị nữ nhân. Ngô Trần đại ca, Ngô Trần tiền bối, Thạch Hạo, Tào Vũ Sinh, Tiêu Viêm các loại, chờ, người thận trọng hướng về phía Ngô Trần nói rằng, lần nữa gặp lại Ngô Trần, thần sắc kích động. Bây giờ Ngô Trần thân phận xưa đâu bằng nay, Thạch Hạo bọn họ không dám lớn tiếng lộ ra, rất sợ đối với Ngô Trần tạo thành không phải ảnh hưởng tốt. Ngô Trần hướng về phía Thạch Hạo đám người hơi ngạch thủ, trực tiếp hướng về Thạch Hạo đoàn người đi tới, hoàn toàn không để bụng Thạch Hạo đám người sợ vấn đề lo lắng. Tấn chức hư đạo cảnh, vấn đỉnh giáo chủ cấp hàng ngũ, hợp với khai thiên tiên phủ, chỉ cần không phải cái loại này sống đã lâu lão quái vật xuất hiện, Ngô Trần tự tin vô địch. Ngay cả là những cái này đã lâu lão quái vật xuất hiện, Ngô Trần cũng tự tin đánh một trận. Ba vị chị dâu tốt. Tào Vũ Sinh mập đô đô gương mặt dơ lên nụ cười, liếc nhìn Ngô Trần lại nhìn nhãn Hỏa Linh Nhi ba người, nói. Hỏa Linh Nhi tam nữ đẹp như thiên tiên, có tiên vận, hoặc là kiều diễm như lửa, hoặc là ôn nhu như nước, hoặc là quyến rũ cùng một cách tinh quái đan bảo.